Chương 334, từ bỏ đối chứng, thì. Chương 334, từ bỏ đối chứng, thì. Cuối cùng, thẩm phán trưởng Chu Kiến Quốc buông xuống trong tay báo cáo. Hắn ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, vừa vặn cùng công tố trên ghế Vương Tử Kiện liếc nhau một cái. Cái sau, cũng vừa lật đến một trang cuối cùng, ánh mắt yên tĩnh mà khép lại văn kiện. Chu Kiến Quốc trong lòng hiểu rõ, cầm lấy pháp truy, nhẹ nhàng vừa gõ. Làm. Tiếng vang lanh lảnh làm cho tất cả mọi người tinh thần vì đó rung một cái. Nhân viên công tố Chu Dựng Nước âm thanh trầm ổn hữu lực, người đối đầu tố người để giao phần này mới chứng cứ, có gì dị nghị không? Tiếng nói rơi xuống, ánh mắt mọi người, bao quát dự thính trên ghế những cái kia cầu học như khát luật học sinh toàn bộ đều chết tử địa tập trung vào Vương Tử Kiện. Tại bọn hắn trong nhận thức, tòa án thẩm vấn đối chứng câu, chính là một hồi không nhượng chút nào công phòng chiến. Vô luận đối phương lấy ra cái gì, phe mình luật sư phản ứng đầu tiên đều hẳn là chất vấn. Chất vấn nó nguồn gốc, chất vấn chân thực tính chất, chất vấn hắn liên quan tính chất. Cái này không chỉ có là pháp luật ban cho quyền lợi, càng là một loại xáo trộn đối phương tiết tấu, làm hao mòn đối phương khí thế chiến thuật. Bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng thưởng thức một hồi quay chung quanh chứng cứ tính hợp pháp kịch liệt giao phong. Nhưng mà, Vương Tử Kiện chỉ là bình tĩnh đứng lên, nâng đỡ kính mắt. Hắn đón ánh mắt của toàn trường, rõ ràng phun ra hai chữ: "Không có." Hoa, dự tính trên ghế, nhất là các học sinh chỗ khu vực, trong nháy mắt vang lên một mảnh không đè nén được kinh hô. "Không có dị nghị? Làm sao có thể?" Liên thẩm phán trưởng Chu Dựng Nước lông mày, đều mấy không thể xem kỹ chọn lấy một chút. Vương Tử Kiện đối với chung quanh phản ứng giống như không nghe thấy. Hắn là một cái cực kỳ thiết thực lại dứt khoát người, không bao giờ làm bất luận cái gì không có ý nghĩa biểu diễn. Hắn thấy, những cái kia vì phản đối mà phản đối chất vấn, ngoại trừ lãng phí nước bọn cùng tòa án thời gian, không dùng được. Ngay tại vừa rồi đọc qua báo cáo trong vài phút, hắn đã dùng chính mình con mắt chuyên nghiệp, đem phần này quan hệ xã hội báo cáo điều tra trong trong ngoài ngoài xét lại 3 lần. Kết luận là phần này chứng cứ từ theo thứ tự giảng, đơn giản sạch sẽ đáng sợ. Cái gọi là phi pháp chứng cứ, đơn giản mấy loại. Hoặc là áp dụng lừa gạt, bức hiếp, bạo lực các loại thủ đoạn lấy được ngôn từ chứng cứ. Hoặc là nghiêm trọng xâm phạm người khác hợp pháp quyền lợi, như tư lắp máy nghe lén, phi pháp xâm nhập nơi ở các phương thức có được tài liệu. Nhưng trước mắt này phần báo cáo đâu? Vương Tử Kiện trong đầu rõ ràng hiện ra báo cáo cấu thành. Nội dung của nó nơi phát ra, toàn bộ đến từ công khai con đường thẩm tra hoặc hợp pháp tham viếng điều tra, mỗi một cái tin tức đều tiêu chú xuất xứ, hoặc là công thương hồ sơ, hoặc là hộ tịch tin tức thẩm tra biên nhận, hoặc là có kèm theo người trong cuộc tự tay ký tên tham viếng ghi chép. Hắn lấy chứng nhận quá trình, nghiêm cẩn giống một bản sách giáo khoa, hoàn toàn phù hợp luật sư điều tra lấy chứng nhận vi phạm, không có bất kỳ cái gì có thể công kích chương trình tỉ vết. Hắn văn kiện bản thân, cách thức vi phạm, lộ dịp rõ ràng, trang chân che kín cuồng đồ luật sư văn phòng con dấu đỏ tươi, là khoảng chỗ là Trương Vĩ cùng trợ lý hắn rồng bay phượng múa lại có thể thấy rõ tự tay ký tên. Đó căn bản không phải một phần qua loa chắc vá tài liệu, mà là một phần đủ để xem như bản mẫu pháp luật văn thư. Chất vấn nó tính hợp pháp. Đó chẳng khác nào tại trên tòa án, ngay trước Giang Thành Tư pháp giới Thái Sơn bắt đầu dư văn thanh mặt, chất vấn chính mình làm một cái tinh anh công tố viên chuyên nghiệp sức phán đoán. Hơn nữa hắn cũng không muốn tại loại này không có kết quả trong chuyện lãng phí miệng lưỡi. Sớm biện xong sớm tan tầm mới là đúng lý. Đương nhiên, Vương Tử Kiện trong lòng vẫn như cũ tràn ngập nghi hoặc. Hắn không rõ, Trương Vĩ phí như thế lớn kỉnh, làm ra như thế một phần dọn nước cũng không lọt báo cáo, vẹn vẹn để chứng minh mấy cái người trong cuộc không có nhau, đến cùng muốn làm gì? Phần này chứng cứ chứng minh lực đến tột cùng ở đâu? Nhưng cái này là tòa án biện luận giai đoạn phải giải quyết vấn đề, mà không phải tại đối chứng giai đoạn có thể công kích điểm ngắm. Hắn Vương Tử Kiện có tự tin này, kế tiếp biện luận bên trong, đem phần này nhìn như vô dụng chứng cứ, bác bỏ đúng mức vô hoàn ra. Nghĩ tới đây, hắn đón thẩm phán trưởng ánh mắt, lần nữa bình tĩnh lặp lại một lần. Báo cáo thẩm phán trưởng, bên ta đối với nên chứng cứ tính chân thực, tính hợp pháp, liên quan tính chất, đều không dị nghị. Thẩm phán trưởng Chu Kiến Quốc khẽ gật đầu, ánh mắt từ công tố châu ngồi chuyển hướng biện hộ châu ngồi. Tất nhiên công tố phương đối với mới chứng cứ không dị nghị, như vậy đối chứng khâu liền tiến vào giai đoạn tiếp theo. Luật sư bảo chữa. Thanh âm của hắn tại trong tòa án quanh quẩn. Người đối với nhất thẩm công tố phương hướng tòa án để giao toàn bộ chứng cứ, có dị nghị gì không? Bá. Toàn trường tiêu điểm lại một lần nữa rơi vào trên thân Trương Vĩ. Công tố phương chứng cứ, đây chính là nhất thẩm định tội cơ thạch. Cái kia đoạn mấu chốt màn hình giám sát, cái kia vài tên đánh người giả nhất trí xác nhận. Mỗi một hạng đều giống như một tòa đặt ở bị cáo trên người đại sơn. Theo lý thuyết, đây mới là luật sư biện hộ hẳn là đem hết toàn lực đi căn xé, đi công kích hạch tâm. Chỉ thấy Trương Vĩ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua trường không, cùng đối diện Vương Tử khỏe mạnh trên không giao hội. Không có lửa hoa vang khắp nơi, không có đằng đằng sát khí. Có, chỉ là một loại ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý. Trương Vĩ khỏe miệng hơi bệnh, khẽ cười nói, không có. Nếu như nói, vừa mới Vương Tử Kiện trả lời để cho các học sinh cảm thấy kinh ngạc. Như vậy Trương Vĩ hai chữ này, thì triệt để dẫn nổ đầu góc của bọn hắn. Điên rồi, đều điên rồi. Một cái nam sinh vô ý thức bắt được tóc của mình, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Này, đây là cái tình huống gì? Song Phương đều từ bỏ đối chứng. Ta xem không hiểu, ta thật sự xem không hiểu. Sách giáo khoa không phải như thế dạy đó a? Cao Phong sắc mặt càng là trướng trở thành màu gan heo, hắn vừa mới bị Dư Văn Thanh phân tích đánh mặt, bây giờ lại bị cái này hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài tòa án thẩm vấn quá trình cho triệt để bị hôn mê rồi. Bên người hắn mấy cái đồng học đã không nhịn được hạ giọng, dùng khí âm kịch liệt thảo luận đứng lên. Vì cái gì không chất vấn? Dù chỉ là chương trình tính chất vấn dây dưa một ít thời gian, xáo trộn đối phương tòa án thẩm vấn tiết tấu cũng là tốt đó à? Đúng à, đình thẩm tố tụng kỹ xảo bên trên viết rõ ràng, luật sư tại trên tòa án nên dùng bất cứ thủ đoạn nào. đối chứng khâu là tốt nhất tâm lý chiến trường, coi như không thể lật đổ chứng cứ, cũng muốn để cho đối phương nhân viên công tố cảm thấy bực bội, để cho hắn phập phồng không yên. Này đối sau này biện luận vô cùng có lợi. Bọn hắn như thế nào? Như thế nào giống như thương lượng xong? Đây vẫn là đối kháng kịch liệt lần hai thẩm tòa án sao? Những thứ này tương lai pháp luật các tinh anh, trong đầu tất cả đều là đám đạo sư ân cần dạy dỗ chiến thuật cùng sách lược, tất cả đều là trong sách vở giấy trắng mực đen hoàng kim pháp tắc. Nhưng tại hôm nay cái này chân thực trên tòa án, hai vị nhân vật chính đều từ bỏ trong sách giáo khoa sách lược. Bọn hắn xem không hiểu. Cái loại cảm giác này, giống như hai cái tuyệt thế kiếm khách gặp nhau, tất cả mọi người đều cho là bọn hắn sẽ trước tiên so đấu chiêu thức xáo lộ, thăm dò hư thật của đối phương. Kết quả, hai người lại đồng thời ném xuống vỏ kiếm, trực tiếp đem sắc bén nhất lưỡi kiếm nhắm ngay tim của đối phương. Xem không hiểu a? Thật sự xem không hiểu a? Tại sao muốn lãng phí cơ hội? Chương 335, bọn hắn là dựa vào sóng điện não hoàn thành. Chương 335, bọn hắn là dựa vào sóng điện não hoàn thành làm. Pháp truy rơi xuống, tiếng vang lanh lảnh như đều là một hồi vở kịch mở màn. Thẩm phán trưởng Chu Kiến Quốc mặt không gợn sóng, thế nhưng song thâm thúy trong đôi mắt lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Thanh âm của hắn trầm ổn, vang vọng toàn bộ thẩm phán tòa. Tòa án điều tra giai đoạn kết thúc. Bây giờ, tiến vào tòa án biện luận giai đoạn. Ánh mắt của hắn chuyển hướng biện hộ chỗ ngồi, âm thanh rõ ràng. Đầu tiên, từ người khiếu nại luật sư bảo chữa, phát biểu ngươi biện hộ ý kiến. Tiếng nói vừa ra, toàn trường ánh mắt giống như bị nam châm hấp dẫn bụi sắt, trong nháy mắt tập trung tại Trương Vĩ một thân một người. Trong phòng trực tiếp, mưa đạn trong nháy mắt bị dẫn bạo. Đến rồi, đến rồi. Đang hí kịch tới, nhanh nhanh nhanh, ta thần, bắt đầu ngươi biểu diễn, ta đã chuẩn bị kỹ càng hạt dưa băng ghế, ngồi đợi Trương thần chu tâm, ở dưới sự chú ý của mọi người, Trương Vĩ chậm rãi đứng lên. Hắn bình tĩnh đảo qua toàn trường, cuối cùng, ánh mắt rơi vào công tố phương trên bản tiệp phần kia thật dày trên hồ sơ. Thẩm phán trưởng, thẩm phán viên, tại bắt đầu ta biện hộ phía trước, ta nghĩ trước hết mời nhân viên công tố, cùng với trên tòa án các vị, cùng thưởng thức một bức tranh. Một bức cực kỳ hoang đường hình ảnh. Hoang đường hình ảnh. Vương Tử Kiện lông mày nhíu một cái, đây là cái gì biện hộ sách lược? Cố lộng huyền hư. Trương Vĩ không để ý đến hắn nghi hoặc, phối hợp mô tả. Thời gian, ngày mùng ngày 7 tháng 3 6 giờ chiều. Địa điểm, người đến người đi đầu đường. Trong tấm hình, có ba cái cơ thể khỏe mạnh, thần trí thanh tỉnh trưởng thành chẳng hán. Nhất thẩm trong hồ sơ chứng cứ rõ ràng nói cho chúng ta biết, dòng máu của bọn họ bên trong rượu cồn hàm lượng là linh. Bọn hắn không uống rượu, không có cán thuốc, bọn hắn biết rõ chính mình là ai, mình tại làm gì, đánh người phải bị cái gì pháp luật trách nhiệm. Trương Vĩ âm thanh dừng một chút, đảo mắt toàn trường. Đúng lúc này, một cái bọn hắn vốn không quen biết người xa lạ, cũng chính là người đương sự của ta, từ bên cạnh đi ngang qua. Người xa lạ này hướng về phía bọn hắn cơ cơ quả đấm, hô vài câu khẩu hiệu. Tiếp đó, cảnh tượng khó tin xảy ra. Trương Vĩ nhìn thẳng Vương Tử Kiện hai mắt. Cái này ba cái thần trí hoàn toàn thanh tỉnh người trưởng thành, phản phất trong nháy mắt bị đoạt linh hồn, rút đi tư tưởng, đã biến thành chỉ có thể nghe theo chỉ lệnh giật dây con rối. Bọn hắn từ bỏ chính mình độc lập ý chí, quên đi luật pháp uy nghiêm, ngoan ngoãn nghe theo người xa lạ này chỉ huy liều lĩnh hậu quả đem người đánh trọng thương, cam tâm tình nguyện vì cái này người xa lạ đi ngồi tù. Trương Vĩ âm thanh đột nhiên cất cao, hung hăng đập vào trong lòng của mỗi người. Xin hỏi nhân viên công tố, xin hỏi thẩm phán trưởng, ngài hai vị cũng là kinh nghiệm phong phú pháp luật người, các ngươi nói cho ta biết, bức tranh này nó phù hợp lộ gì sao? Nó phù hợp nhân tính sao? Trương Vĩ âm thanh tại trong tòa án quanh quẩn, mỗi một cái lời đập trái tim tất cả mọi người. Tòa án phía trên hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh mịch sau đó là dự tính trên ghế trong nháy mắt nổ tung bạo động. Thật mạnh phủ lên lực. Một người nữ sinh vô ý thức nắm chặt đồng bạn cánh tay, trong mắt lập lòe sùng bái tia sáng, Trương sư Minh hoàn toàn nhảy ra pháp đầu giáng hung, ta hoàn toàn thay bảo. Đúng vậy, ta cảm giác chính mình ngay tại hiện trường, chính mắt thấy cái này hoang đường một màn. Phía trước lao sư chỉ điểm thời điểm, ta vẫn chỉ là trên lý luận hiểu rồi, bây giờ chính thai nghe được Trương sư Minh nói ra, ta mới cảm thấy da đầu run lên. Quá mạnh mẽ. Hàng thứ nhất, Dư Văn Thanh chậm rãi nhắm mắt lại, thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt là không che giấu chút nào thưởng thức cùng vui mừng. Quả là thế, cùng hắn dự liệu hoàn toàn tương tự. Tiểu tử này càng đem trang nghiêm tòa án biện luận chơi trở thành một hồi quyết định ai cố sự có thể tin hơn cố sự hội, ai cố sự có thể tin hơn, ai liền có thể thắng. Hắn làm được. Ghế thẩm phán bên trên, thẩm phán trưởng Chu Kiến Quốc biểu lộ khuôn mặt có chút động. Không đợi đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Trương Vĩ lời nói xoay chuyển trở nên vô cùng sắc bén. Đương nhiên, ta biết nhân viên công tố biết nói, đây là đang tiến hành chủ quan phỏng đoán. Như vậy, chúng ta liền đến xem chứng cứ. Ánh mắt của hắn rơi vào hai phần trên hồ sơ, một phần là hắn, một phần là Kiệt Vương. Nhất thời lúc, công tố phương đưa ra một phần chứng cứ quan trọng, cảnh sát rượu cồn kiểm tra báo cáo, chứng minh hiện trường tất cả mọi người huyết dịch rượu cồn hàm lượng là không. Tại Kiệt Vương xem ra, đây là bằng chứng. Đã chứng minh ta người trong cuộc thần trí thanh tỉnh, hành vi của hắn là cố ý, ta người trong cuộc cần phải thấy trước hắn xúi dục sẽ dẫn tới dạng hậu quả gì. Bởi vậy, ta người trong cuộc dưới trạng thái thanh tỉnh xúi dục hành vi, cùng tổn thương kết quả ở giữa, tồn tại trực tiếp quan hệ nhân quả. Cái logic này, nhìn như hoàn mỹ, lại cất giấu một cái sơ hở chí mạng. Trương Vĩ cầm lấy chính mình để giao quan hệ xã hội báo cáo điều tra nhẹ nhàng bố bố. Mà bên ta để giao phần báo cáo này đã chứng minh một cái khác sự thật, ta người trong cuộc cùng cái kia ba tên đánh người giả là hoàn toàn người xa lạ. Hắn nhìn về phía Vương Tử Kiện, giơ lên trong tay báo cáo hướng hắn ra hiệu. Bây giờ thỉnh cho phép ta đem cái này hai phần chứng cứ tổ hợp đứng lên, vì mọi người một lần nữa giải đọc. Công tố phương lộ dịch là bởi vì ta người trong cuộc thanh tỉnh, cho nên hắn dưới tình huống hẳn là dự báo hậu quả tiến hành ngôn ngữ thậm chí động tác bên trên gây rối. Mà ta người trong cuộc không có, cho nên hắn là xúi dục, là thủ phạm chính. Mà ta lộ dịch là, cảnh sát phần báo cáo này không chỉ có đã chứng minh ta người trong cuộc là thanh tỉnh, đồng thời cũng đã chứng minh ba cái kia đánh người giả cũng là thanh tỉnh. Chính vì bọn họ thanh tỉnh, bọn hắn mới sẽ không bị một người xa lạ xúi dục. Trương Vĩ nhìn thẳng Vương Tử Kiện hai mắt chất vấn, một cái tâm trí kiện toàn, biết được cân nhắc lợi hại người trưởng thành, sẽ vì một cái vốn không quen biết người đi đường vài câu chống rông hò hét, liền đánh cược tự do của mình cùng tiền đồ, đi áp dụng trọng thương tội phạm tội sao? Sẽ không. Diệu Côn báo cáo chứng minh không phải bọn hắn bị xúi dục khả không tính chất vừa vặn đã chứng minh bọn hắn nắm giữ độc lập tự do ý chí. Phần này vốn nên thuộc về công tố phương bằng chứng, kết hợp bên ta để giao báo cáo, ngược lại thành lật đổ bọn hắn toàn bộ lộ dịp dây xích vũ khí mạnh nhất. Trương Vĩ duỗi ra hai ngón tay, trên không trung giả dấu. Bây giờ chúng ta lại quay đầu nhìn hình pháp thứ 25 đầu, cùng phạm tội, là hai người trở lên, cùng cố ý phạm tội. Xin chú ý hai chữ này, cùng. Cùng, mang ý nghĩa bọn hắn là cùng một bọn hắn có cùng chung mục tiêu, có ý thức bên trên liên lạc cùng câu thông. Bây giờ, thỉnh nhân viên công tố nói cho ta biết. Trương Vĩ ánh mắt, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng Vương Tử Kiện. Người đương sự của ta, một cái hãng điện tử công nhân, cùng ba cái kia tại công trường đi làm công nhân, bọn hắn vốn không quen biết, không hề có quen biết gì. Có trong hồ sơ phát cái kia ngắn ngủn mấy chục giây bên trong, bọn hắn là như thế nào hoàn thành lần này cộng đồng cố ý? Là thông qua ánh mắt giao lưu sao? Trong theo dõi không có. Là thông qua ngôn ngữ cầu thông sao? Trong tờ khai không có. Vẫn là nói Trương Vĩ khoe miệng, nết lên một vòng cực hạn niệm ai. Bọn hắn là dựa vào sóng điện não, cách không hoàn thành một lần cộng đồng trọng thương người khác tinh vi hợp mưu. Chương 336, hội thẩm có thể chuẩn bị hợp bàn bạc. Chương 336, hội thẩm có thể chuẩn bị hợp bàn bạc. Trong phòng trực tiếp, vừa mới còn chưa quyết định mưa đạn, trong nháy mắt điên cuồng. Ta dựa vào. Đầu ta giác tê, Chu Tâm. Đây là Chu Tâm A. Hắn đã biến công tố phương chứng cứ thành của mình kiếm, đúng A. Không uống rượu mới nói rõ bọn hắn có đầu góc dựa vào cái gì nghe một người đi đường đó A. Logic này tuyệt, tòa án chiến thần ngữ bức. Hắn đem một cái vấn đề pháp luật, đã biến thành thưởng thức vấn đề. Ta nghe hiểu, công tố trên ghế, Vương Tử Kiện sắc mặt, lần thứ nhất thay đổi. Hắn đứng ở nơi đó, cảm giác tay chân của mình một mảnh lạnh bớt. Một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Vương Tử Kiện cuối cùng hiểu rồi Trương Vĩ chân chính ý đồ. Mũi kiếm của người đàn ông này, từ vừa mới bắt đầu liền không có chỉ hướng những cái được gọi là chứng cứ chi tiết. Mục tiêu của hắn là chứng cứ sau lưng cái kia từ kiểm phương chú tâm giảng thuật phạm tội cố sự. Trương Vĩ chỉ dùng mấy câu, liền đem nhất thẩm phán quyết ở trong bộ kia từ động cơ, hành vi, kết quả, nhân chứng, vật chứng tạo thành, có thể xưng hoàn mỹ lộ dịp bế hoàn, sẽ rách trở thành vừa ra hoang đường kịch. Nhất thẩm phán quyết căn cơ, dao động. Chính mình phần kia linh diệu cồn bằng chứng, bị đối phương trở tay bật lấy, đã biến thành đâm về phía mình tim sắc bén nhất kiếm. Không được. Tuyệt đối không thể để cho hắn dạng này tiếp tục nữa. Nhất thiết phải đem hắn từ loại này hư vô mở mịt nhân tính củng cố sự lĩnh vực, một lần nữa kéo về đến pháp luật sự thật đi lên. Vương Tử Kiện cương ép đè xuống trong lòng chấn động, đột nhiên hít một hơi, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Hắn đột nhiên đứng lên, âm thanh mang theo bị làm tức giận cương ngạnh, vang vọng toàn bộ tòa án. Thẩm phán trưởng, ta phản đối. Luật sư bảo chữa đang tiến hành không có chút nào căn cứ vào chủ quan phỏng đoán, cùng cực kỳ nguy hiểm trộm đổi khái niệm. Pháp luật không phải người nghiên cứu tính chất triết học hóa. Pháp luật chỉ coi trọng sự thật cùng chứng cứ. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường. Tính toán đem mất khống chế cục diện kéo về trong lòng bàn tay của mình. Luật sư bảo chữa cái gọi là nhân tính luận lộ dịp luận đều không thể thay đổi bản án hạch tâm sự thật. Sự thật 1, người khiếu nại Trương Cường cùng người bị hại có thù cũ, đây là động cơ. Sự thật 2, hắn tại hiện trường kéo dài dùng vũ nhục tính chất ngôn ngữ tiến hành kích động, đồng thời làm ra huy quyền hô hào cử động, đây là hành vi. Sự thật 3, video theo dõi bằng chứng như núi, ba tên đánh người giả, chính là tại Trương Cường làm ra huy quyền hò hét động tác sau đó, mới lập tức bắt đầu áp dụng ẩu đả hành vi. Loại thời giờ này bên trên không có khe hở nối tiếp, là trùng hợp sao? Không. Đây là nhóm lửa thùng thuốc nổ hỏa tinh, là bóp cỏ chỉ lệnh. Sự thật 4, ba tên đánh người giả đều rõ ràng xác nhận là Trương Cường kêu to kích động thúc đẩy bọn hắn động thủ. Vương Tử Kiện ngữ tốc càng lúc càng nhanh, khí thế tầng tầng kéo lên. Nhân chứng, vật chứng, động cơ, tam vị nhất thể, chứng cứ liên hoàn chỉnh bế hoàn. Luật sư bảo chữa cái gọi là không biết thần trí thanh tỉnh bất quá là tại đùa bỡn trò chơi văn tự. Tại phương diện pháp luật, kẻ xúi dục căn bản vốn không cần cùng thực hành số xung khắc thức. Nhất thẩm pháp viện chính là căn cứ vào dùng hơn như sắt thép sự thật, nhận định làm kẻ xúi dục, đồng thời căn cứ vào ở trong cùng phạm tội đưa đến tác dụng chủ yếu, phán làm thủ phạm chính, sự thật tin tưởng, chứng cứ vô cùng xác thực, áp dụng pháp luật hoàn toàn chính xác. Beta, kiên quyết thỉnh cầu tòa án, bác bỏ trọng án, duy trì nguyên phán. Vương Tử Kiện nói xong, trọng trọng ngồi xuống, toàn bộ công tố chỗ ngồi khí tràng, cường đại đến làm cho người ngạt thở. Một hồi không có khói súng chiến tranh, tại tòa án thẩm vấn biện luận giai đoạn, triệt để gay cấn. Dự tính trên ghế luật học môn sinh triệt để sôi trào, tiếng bàn luận xôn xao giống như nước thủy triều phun trào. Vương Kiểm xem xét quan nói đúng a. Pháp luật là pháp luật, thường thức là thường thức, cả hai không thể nói nhập là một. Đúng vậy, kẻ xúi dục thành lập, hạch tâm ở chỗ hành vi phải chăng làm ra kích động, thúc đẩy tác dụng, cùng song phương có biết hay không không có tất nhiên quan hệ. Vương Kiểm luận điểm, hoàn toàn phù hợp hình pháp lý luận, trên logic không chê vào đâu được. Một người đeo kính kính nam sinh hạ giọng, trong giọng nói mang theo một tia đối với Trương Vĩ chất vấn, Trương sư huynh lời nói mới vừa rồi kia, nghe rất rung động, nhưng ngẫm nghĩ một chút, hắn đúng là tại dùng nhân tính luận tới làm xáo trộn pháp luật sự thực giới hạn. Không tệ, trong sách giáo khoa chính là nói như vậy. Động cơ, hành vi, kết quả, quan hệ nhân quả, chứng cứ liên bế hoàn, đây chính là một cái hoàn mỹ định tội logic. Trương sư Minh muốn dựa vào vài câu phiến tình liền lật đổ bản sát, có phải hay không? Quá nghĩ đương nhiên. Hàng thứ nhất, Dư Văn Thanh nghe sau lưng các học sinh thảo luận, chậm rãi lắc đầu. Vẫn là quá non nớt. Chân thực tòa án giao phòng, thay đổi trong nháy mắt, há lại là máy móc liền có thể ứng đối. Bình thường luật sư ở giữa tòa án thẩm vấn, có lẽ còn có thể dựa theo sách giáo khoa công thủ xáo lộ đi. Nhưng hôm nay trong phòng hai người là ai? Một bên là danh chấn Giang Thành, lấy sức một mình khuấy động phong vân tòa án chiến thần. Một bên khác là thị kiểm soát viện hành nghề mười mấy năm, thân kinh bách chiến thâm niên hình pháp chuyên gia. Hắn thấy Vương Tử Kiện vừa rồi lần kia hùng hồn kể lể, nhìn như khí thế bằng bạc, kỳ thực đã rơi xuống hạ phong. Hắn chỉ là đang lặp lại nhất thẩm định tội logic, chỉ là tại phí công giảng giải Trương Vĩ cái gọi là chủ quan phỏng đoán. Nhưng liên quan tới điểm này, Trương Vĩ vừa mới đã dùng thanh tỉnh người xa lạ vì sao muốn vì một cái khác người xa lạ đi ngồi tù cái này vô giải thưởng thức định lý, cấp ra hoàn mỹ phản kích. Trương Vĩ đã dự đoán trước nhân viên công tố chất vấn đồng thời sớm đánh đòn phủ đầu mà cấp ra giải thích. Cho nên Vương Tử Kiện những lời này, cơ hồ tương đương nói nhảm. Hắn nhiều nhất cũng liền có thể đem chiến trường từ thủ phạm chính kéo xuống cùng phạm tội nhận định bên trên. Cái này vẫn có thể xem là một loại sách lược, từ bỏ đúng thủ phạm chính cường ngạnh lên án, ngược lại phòng thủ vô tội biện hộ danh giới cuối cùng. Nhưng, có thể sao? Đinh Tiền, Trương Vĩ đã tỏ rõ ý đồ, chính là muốn đánh vô tội. Đây là lần hai thẩm tòa án thẩm vấn. Trương Vĩ đi lên liền muốn triệt để lật đổ kiểm phương tại nhất thẩm trên tòa án định tội logic, đây không phải cầm to mồm hướng về kiểm phương trên mặt đánh sao? Vương Tử Kiện xem như công tố khoa tinh anh, hắn có thể lui. Hắn dám lui. Một khi lui, kiểm phương mặt mũi ở đâu? Dư Văn Thanh đương nhiên có thể hiểu được Vương Tử Kiện vì sao muốn lặp lại một lần những cái kia chuyện cũ mềm. Trương Vĩ thức mở đầu quá mức xảo trá, kiếm đầu thiên phong, không theo chứng cứ chi tiết vào tay, ngược lại trực kích toàn bộ phạm tội chuyện xưa lộ dịp căn cơ. Tòa án phía trên, ngắn ngủi vài phút, điện quang hòa thạch, ai có thể nhanh như vậy phản ứng lại? Vương Tử Kiện lần này luận thuật, trên bản chất là đang cấp chính mình tranh thủ thời gian suy tính, để tìm được mới đột phá cửa khẩu. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, Dư Văn Thanh bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt đảo qua hắn những cái kia còn tại kịch liệt thảo luận học sinh, trầm giọng quát lên, đều an tĩnh. Nghe thật hay, xem thật kỹ, đừng chớp mắt, đặc sắc nhất, lập tức liền muốn tới. Các học sinh bị ân sư bất thình lình vừa quát, dọa đến toàn thân giật mình, trong nháy mắt im lặng, từng cái ưỡn thẳng sống lưng, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào biện hộ chỗ ngồi. Biện hộ trên đế, Trương Vĩ đối với Vương Tử Kiện lần kia nghĩa chính từ nghiêm luận thuật, khoe miệng chỉ còn lại một vòng nhàn nhạt cười nhạo. Hắn đương nhiên biết Vương Tử Kiện muốn làm gì, kéo dài thời gian, tìm sơ hở. Đáng tiếc, hắn không quan tâm. Hắn Vương Tử Kiện đầu óc xoay chuyển lại nhanh, còn có thể nhanh hơn được chính mình. Hắn nhưng là bậc học nam nhân, đi qua nhiều lần như vậy và án thẩm vấn tẩy lễ, dung hợp vô số đỉnh cấp kỹ năng, luận tốc độ phản ứng, luận lộ dịp thôi diễn, hắn sớm đã là phi nhân tồn tại. Trương Vĩ chậm rãi đứng lên, thậm chí không có nhìn công tố trên ghế sắc mặt căng thẳng Vương Tử Kiện. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía ghế thẩm phán. Thẩm phán trưởng, thẩm phán viên. Nhằm vào nhân viên công tố vừa rồi luận thuật, luật sư bảo chữa cho rằng, hắn quan điểm cùng nhất thẩm lộ dịp không khác nhiều, mà bên ta đã ở trong khúc dạo đầu phân trần từng tiến hành trọn vẹn phản bác, ở đây liền không còn lắm lời, để tránh lãng phí quý báu tư pháp tài nguyên. Trương Vĩ dừng một chút, chuyện đột nhiên nhất chuyện, cái kia cô bệ nghệ toàn trường ngớ ngẩn, cũng không còn cách nào che giấu. Nếu như nhân viên công tố không có mới quan điểm cần phát biểu, ánh mắt của hắn đảo qua Vương Tử Kiện, ta nghĩ hội thẩm bây giờ có thể chuẩn bị hợp bàn bạc. Lời vừa nói ra, toàn bộ tòa án, tính cả trực tiếp gian, trong nháy mắt bị dẫn bạo. Cơ mờ nở. Cùng. Quá tờ mờ điên. Đây là trực tiếp tuyên bố trò chơi kết thúc à? Có điều lớn giải thích một chút xảy ra chuyện gì sao? Tại sao ta cảm giác Vương Kiểm vừa nói dứt lời, Trương Thần liền trực tiếp tướng quân, trên lầu ngươi còn không có xem hiểu. Trương Thần có ý tứ là, ngươi phản bác ta đã sớm dự đoán trước, hơn nữa đã phản bác qua, ngươi đừng tại đây lãng phí thời gian, nhanh chóng gõ truy phán ta thằng a. Ha 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 ha, có luật học sinh hoặc người trong nghề cho phiên dịch sao? Xem không hiểu a. Làm sao lại kết thúc? Chương 337, phiến diện sối dụng, cũng là sối dụng. Chương 337, phiến diện sối dụng, cũng là sối dụng. Vương Tử Kiện ánh mắt sớm đã không thấy khi trước bối rối, thay vào đó là một loại cực kỳ nguy hiểm bình tĩnh. Ngay tại Trương Vĩ tuyên bố có thể hợp bàn bạc cái kia ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, đầu óc của hắn tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển, vô số phát đầu, án lệ, lý luận ở trong đó va chạm, gây dựng lại. Đặc sát tòa án biện luận, tối khảo nghiệm chính là luật sư kiến thức cơ bản cùng lâm trạng phản ứng. Mà bây giờ chính là một hồi đặc sát tòa án biện luận. Trương Vĩ đã ra chiêu, bây giờ thì nhìn hắn. Bình thường luật sư mở phiên tòa phía trước đều biết dự thiết một bộ hạch tâm biện hộ sách lược, toàn bộ tòa án thẩm vấn đều quay chung quanh hắn bày ra. Bởi vì tinh lực của người ta là có hạn, không có khả năng đem chọn bộ hình pháp cùng tất cả tư pháp giảng giải đều chứa vào đại não, càng không cách nào tinh chuẩn dự phán đối thủ mỗi một bước cờ. Cho nên chuyên chú tự thân, đánh tốt chính mình một bộ quyền là chi phí hiệu quả cao nhất lựa chọn. Nhưng đó là đồng dạng luật sư, không phải hắn cùng Trương Vĩ. Trương Vĩ lúc trước lần kia thanh tỉnh người xa lạ vì sao muốn vì một cái khác người xa lạ ngồi tù luật thuật, đã từ căn cơ bên trên dao động kiểm phương tại nhất thẩm trên tòa án đúng thủ phạm chính định tội logic. Nếu như hắn tiếp tục ôm nhất thẩm logic cùng chết, đối với hắn mà nói kết quả tốt nhất cũng bất quá là Trương Cường từ thủ phạm chính sửa án vì tổng phạm thời hạn thi hành án trên diện rộng cắt giảm. Nếu như Trương Vĩ đánh không phải vô tội Vương Tử Kiện thậm chí có thể sẽ thuận nước đẩy thuyền, bởi vì sâu trong nội tâm hắn, thật sự cảm thấy Trương Vĩ nói rất có đạo lý. Cái kia luận điểm, nếu như không có cảnh sát phần kia linh rượu cồn báo cáo, căn bản sẽ không thành lập. Nhưng hết lần này tới lần khác, nó chính là tồn tại. Nhất thẩm luật sư biện hộ căn bản không tìm được cái này để bảo, mới khiến cho kiểm phương dễ dàng cho người trong cuộc cài nút thủ phạm chính mũ. Bây giờ, Trương Vĩ cầm trong tay quan hệ xã hội báo cáo điều tra kết hợp cảnh sát linh rượu cồn báo cáo, đánh ra một bộ thạch phá thiên kinh tổ hợp quyền. Đừng nói những người khác, Vương Tử Kiện chính mình cũng cảm thấy, logic này không chê vào đâu được. Nhưng mà, Trương Vĩ muốn là vô tội. Hắn muốn triệt để lật đổ kiểm phương tại nhất thẩm ở trong kết luận. Cái này cùng một cái tát tại kiểm phương trên mặt khác nhau ở chỗ nào? Đối với cái này, hắn đánh giá là lòng quá tham, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cho nên hắn không thể lui. Hắn nhất thiết phải gặp chiêu phá chiêu, vượt khó tiến lên. Vương Tử Kiện đứng dậy nói, luật sư bảo chữa có phải hay không có chút nóng nảy. Hắn chuyển hướng ghế thẩm phán, hơi hơi cong người. Thẩm phán trưởng, thẩm phán viên, ta cho rằng luật sư bảo chữa là đang trộm đổi khái niệm, đem phức tạp vấn đề pháp luật dung tục hóa thành đầu đường tranh cãi. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo, trong đại não đầu kia duy nhất sinh lộ bị hắn tóm chặt lấy. Luật sư bảo chữa cơ giới lý giải ý thức liên lạc cho rằng nhất thiết phải song phương có minh xác trước đó thông như hoặc chuyện bên trong giao lưu. Nhưng hình pháp lý luận cùng tư pháp thực tiễn sớm đã thừa nhận phiến diện xúi dụng. Cái gọi là phiến diện xúi dụng chính là chỉ giáo toa giả đơn phương mà gây nên người khác phạm ý, dù cho thực hành phạm cũng không xác thực biết là ai xúi dụng, hoặc song phương không có song hướng câu thông. Tỷ như lợi dụng thư nặc danh kiện, lợi dụng mạng lưới phát bài viết, trong đám người lớn tiếng hò hét, những thứ này cũng có thể cấu thành xúi dụng. Tại trong bản án, Trương Cường nói chuyện hành động là công khai, trực tiếp, tác dụng với hiện trường tất cả mọi người. Cái kia ba tên đánh người giả, mặc dù không biết Trương Cường, nhưng bọn hắn rõ ràng cảm giác đồng thời tiếp thu được hắn kích động tin tức, đồng thời tại nền tin tức trực tiếp ảnh hưởng dưới áp dụng phạm tội. Cái này hoàn toàn phù hợp phiến diện xúi dụng đặc thù. Tiến thêm một bước nói, Vương Tử Kiện khí thế lại lần nữa kéo lên, hắn tìm được phản kích tiết tấu, âm thanh cũng biến thành to. Tại đột phát tính chất, ngẫu nhiên xảy ra tính chất cùng phạm tội bên trong, tỉ như tụ chúng lậu đả, ý thức liên lạc thường thường chính là thông qua tức thời tính chất ngôn ngữ, động tác, ánh mắt tại hiện trường nhanh chóng hình thành. Trương Cường công khai kích động cùng động tác, ba tên đánh người giả tức thời hưởng ứng cùng hành động, tại cái kia đặc định hiện trường tình cảnh phía dưới, đã tạo thành một loại trên thực tế, mặc bày ra cộng đồng hành động hợp ý. Cái này hợp ý chính là cùng một chỗ thu thập người bị hại. Luật sư bảo chữa bởi vì song phương không biết, liền phủ định loại này căn cứ vào tình cảnh tức thời hình thành cùng cố ý, là đối với hình pháp lý luận vô tri, là muốn đem phức tạp tư pháp thực tiễn đơn giản hóa làm một thêm một bậc tại hai toán học đề. Đây là người thơ. Trương Cường chính là cái này ngắn ngủi bạo lực thể cộng đồng lãnh tụ tinh thần cùng hành động người đề xuất. Hắn dù chưa động thủ, nhưng xúi dục hành vi tại toàn bộ phạm tội quá trình bên trong làm ra khởi xướng, thôi động, tác dụng mang tính chất quyết định, nhận định làm thủ phạm chính, tại pháp có căn cứ. Vương Tử Kiện phản kích, lộ diện nghiêm mật, trích dẫn kinh điển, trong nháy mắt đem cái kia lung lay sắp đổ cục diện một lần nữa củng cố. Phiến diện xúi dục chính là hắn tại mấy phút đồng hồ này bên trong tìm được mới luận điểm. Chỉ cần tòa án tiếp thu cái quan điểm này, như vậy Trương Vĩ phía trước tất cả luật thuật đều sẽ thành công. Phiến diện xúi dục cũng là xúi dục. Đừng nói vô tội, liền phòng phạm chỗ trống cũng không có. Dự tính trên ghế luật học môn sinh, triệt để bị Vương Tử giám lần này dọn nước cũng không lọt luận thuật cho chính phủ, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Xong, lần này triệt để xong. Vương Kiểm cái này phiến diện xúi dục luận điểm quá mạnh mẽ. Logic hoàn mỹ, hơn nữa trích dẫn kinh điển, ta căn bản tìm không thấy bất kỳ sơ hở nào. Trương Sư Minh vừa rồi bộ kia nhân tính luận tại Vương Kiểm loại này chuyên nghiệp phép tắc công kích trước mặt, lộ ra hảo tái nhợt. A đúng vậy à, Trương Sư Minh lần này thật sự đã trúng thiết bản, vụ án này, sợ rằng phải thua. Cao Phong trên mặt là không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác. Hắn liếc qua biện hộ chỗ ngồi phương hướng, trong mắt lập lòe khoái ý tia sáng. Xem đi, ta liền nói hắn là tại đùa bỡn khái niệm, thật đến đâu giao găm cầu, còn không phải bị chuyên nghiệp công tố viên đè xuống đất đánh. Trương Chí Viễn, ngươi cùng nhầm người. Dự tính chỗ ngồi hàng thứ nhất, Dư Văn Thanh cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hắn tán thưởng nhìn thoáng qua Vương Tử Kiện, cái này công tố viên, kiến thức cơ bản vững chắc, phản ứng càng là đỉnh tiêm. Ngắn ngủi vài phút, liền từ Trương Vĩ lộ dịch trong góc chết, tìm được phiến diện xúi dục cái này đột phá hoàn toàn mới miệng. Phía trước là Trương Vĩ kiếm tẩu thiên phong, ép hắn không thể không biến chiêu. Bây giờ, đến phiên Trương Vĩ tiếp chiêu. Nếu như bất có thể phá phiến diện xúi dục cái này luận điểm, Trương Vĩ phía trước tạo tất cả ưu thế, đều đem tan thành bọt nước. Nhưng mà, đối mặt Vương Tử Kiện cái này có thể xưng sách giáo khoa cấp bậc phản kích, Trương Vĩ trên mặt lại ngay cả một tia gợn sóng cũng không có. Hắn chỉ là lặng lặng nghe, thẳng đến Vương Tử Kiện nói hết lời. Thẳng đến bị kia công tố viên trên mặt mang lý luận thắng lợi sau hửng hồng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn mình, phản phất tại chờ đợi hắn tức vũ khí đầu hàng. Chương 338, gà trống kêu trời. Chương 338, gà trống kêu trời. Trương Vĩ mỉm cười, lắc đầu. Trong nụ cười kia, không có nửa phần bị bác bỏ vẻ ngoài, ngược lại mang theo một tia thương hại. Vương Kiểm, bội phục. Trương Vĩ nhẹ nhàng vỗ tay, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Phiến diện xúi dục tức thì hợp ý không hổ là thị kiểm soát viện tinh anh, hình pháp lý luận nắm giữ được vô cùng vững chắc. Hắn đầu tiên là đưa cho Tán Dương, bất tình lình một tay, để cho Vương Tử Kiện đều sửng sốt một chút. Dự tính trên ghế Cao Phong càng là đắc ý ưỡn thẳng sống lưng, xem đi, liền Trương Vĩ đều thừa nhận Vương Kiểm lý luận không chê vào đâu được. Nhưng một giây sau, Trương Vĩ câu chuyện đột nhiên chuyển lạnh. Chỉ tiếc, Vương Kiểm ngươi ghi nhớ tất cả đồ long chi thuật, hôm nay lại lấy ra giết một con gà. Ngươi nói đều đúng, nhưng toàn bộ đều dùng lộ địa phương. Trương Vĩ tiến về phía trước một bước. Vương Kiểm, ngươi nhắc tới phiến diện suối dục còn cử đi thư nặc danh ví dụ. Rất tốt, vậy chúng ta liền đến phân tích một chút, thư nặc danh cùng ta người trong cuộc hành vi, đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Một phong suối dục giết người thư nặc danh, nó nội dung là tinh vi, nó chỉ hướng là duy nhất, mục đích của nó là minh sát. Nó là một cái tinh chuẩn điều khiển đạn đạo, bắn về phía một cái đặc biệt mục tiêu đặc biệt pháp ý. Mà người đương sự của ta đâu? Trương Vĩ giang hai tay ra, đảo mắt toàn trường. Hắn tại một cái huyên áo, hỗn loạn, tràn ngập đủ loại âm thanh đầu đường, như cái đồ đần hô vài câu cấp trên. Hành vi của hắn càng giống là trong tại một cái pháo tể minh phiên trợ, lại ném đi một cái pháo kép. Bây giờ bên cạnh cao ốc cháy, Vương Kiểm ngươi chạy tới, chỉ vào ném pháo kép người này nói, là hắn đưa tới hỏa hoạn, hắn là thủ phạm chính. Nhưng ngươi lại đối với phía sau mình ba cái kia mang theo thủ xăng vừa mới điểm xong hỏa phóng hỏa phạm, làm như không thấy. Cái thí dụ này sinh động như thế, hình tượng như thế, trong nháy mắt tất cả mọi người đều nghe hiểu. Cơ thể của Dư Văn Thanh bỗng nhiên nghiêng về phía trước, ánh mắt hơi hơi tỏa sáng. Cao Minh, thật Cao Minh. Trương Vĩ tiểu tử này không để cho hắn thất vọng, thanh danh của hắn không phải chỉ là hư danh. Tiểu tử này vừa mới luận điểm sau lưng các tiểu tử nghe không hiểu, nhưng hắn nghe hiểu được. Nhân viên công tố nghe hiểu được. Ngồi ở trên ghế thẩm phán quan tòa cũng nghe được hiểu. Tiểu tử này căn bản không có rơi vào Vương Tử Kiện tỉ mỉ bố trí trong cả bẫy. Vương Tử Kiện ném ra ngoài phiến diện suối dục chính là đang ép Trương Vĩ tiến vào một cái thuần túy phép tắc biện luật tràng. Một khi Trương Vĩ bắt đầu quay chung quanh phiến diện suối dục cấu thành văn kiện quan trọng, ta người trong cuộc hành vi phải chăng phù hợp hắn định nghĩa đi tiến hành giải thích, hắn liền thua một nửa. Vì cái gì? Bởi vì vậy tương đương là tại Vương Tử Kiện định rõ trong quy tắc đánh quyền. Có câu nói rất hay, chỉ có ngàn ngày làm trộn, nào có ngàn ngày phòng trộn. Một mực mà phòng thủ, bị động đi tự chứng thanh bạch sớm muộn cũng sẽ bởi vì một nhỏ bé sơ hở mà bị đối phương nắm được cán, công phá phòng tuyến. Trương Vĩ cách làm, có thể xương thần lai chi bút. Hắn không phân biệt trải qua. Hắn không cùng ngươi thảo luận ngươi phiến diện suối dục lý luận đúng hay không, cũng không đi luận chứng ta người trong cuộc hành vi có tính không. Hắn trực tiếp xốc bàn cờ của ngươi. Hắn dẫn vào ba cái kia chân chính động thủ phóng hỏa phạm, dùng đơn giản nhất, tôi không thể cãi lại sự thật, cấu kiến một cái hoàn toàn mới, đối với hắn tuyệt đối có lợi so sánh tham chiếu hệ. Tại ba cái mang theo thùng xăng phóng hỏa phạm trước mặt, ngươi cái kia ném pháo kép, tính là cái gì chứ thủ phạm chính? Lời nói tháo lý không tháo. Bây giờ, Vương Tử Kiện trên mặt cái kia xóa lý luận thắng lợi sau đường hồng, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ rút đi. Chợt không lưu tay. Cái này chưa bị, đơn giản giống một cái cá trạch. Vương Tử Kiện thần sắc càng thêm nghiêm túc. Hắn biết, chính mình đụng tới xương cứng. Người trẻ tuổi này, căn bản không thể dùng bình thường luật sư tư duy đi dự phán. Nếu là dễ dàng như vậy liền bị phiến diện suối dục loại lý luận này đè sập, hắn Trương Vĩ cũng đi không đến hôm nay. Nội tâm của hắn ẩn ẩn có chút hưng phấn, hắn đã rất lâu không có cùng loại này đỉnh tiêm luật sư so chiêu. Mà Trương Vĩ, căn bản không có cho hắn bất luận cái gì thở dốc cùng tập hợp lại cơ hội, thế công như thủy triều xuống sau nổ đảo, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, cuồng bạo đập tới. Vương Kiểm, chúng ta lại đến nói chuyện các ngươi kiểm phương hoạch tâm chứng cứ, video theo dõi thời gian điểm. Ngươi nói, ta người trong cuộc huy quyền hò hét sau đó, ẩu đả lập tức phát sinh, loại thời giờ này bên trên không có khe hở đối tiếp, là nhân quả quan hệ bằng chứng. Trương Vĩ trong thanh âm mang theo một chút xíu không che giấu được cận. Tha thứ ta nói thẳng, trên tại trên lo di học phạm vào một cái cơ sở nhất sai lầm, gọi là về sau mộng ngộ. Vẹn vẹn bởi vì một sự kiện phát sinh ở một chuyện khác sau đó, liền kết luận cái trước là cái sau nguyên nhân. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, vang vọng toàn bộ tòa án, mang theo một loại đình thai nhức óc sức mạnh. Gà trống gáy minh, tiếp đó mặt trời mọc. Xin hỏi Vương Kiểm, là gà trống đem Thái Dương gọi ra sao? Ta người trong cuộc cơ quyền, tiếp đó ba người kia độc thủ. Xin hỏi Vương Kiểm, cái này cùng gà trống kêu trời có bản chất khác biệt sao? Ngươi chỉ có thấy được thời gian tuần tự, lại tận lực không để ý đến ba cái kia đánh người giả trước khi độc thủ, sớm đã cùng người bị hại xảy ra kịch liệt khoe miệng, sớm đã cảm xúc kích động, sớm đã ở vào bạo lực hết sức căng thẳng điểm. Ta người trong cuộc hành vi, nhiều nhất là đè sập lạc đà một quặng cỏ cuối cùng, mà ngươi lại muốn cho căn này dâm dạng đi gánh chịu cả đầu lạc đà trọng lượng. Trương Vĩ tiến về phía trước một bước, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng sắc mặt tái xanh Vương Tử Kiện, gàn từng chữ hỏi, cái này công bằng sao? Chương 339, quan hệ lợi hại người căn cứ chính xác lời. Chương 339, quan hệ lợi hại người căn cứ chính xác lời. Còn có. Trương Vĩ âm thanh lại lần nữa cất cao. Nhân viên công tố nhiều lần cường điệu, ba cái kia đánh người giả nhất trí xác nhận, là ta người trong cuộc kích động bọn hắn. Ngươi cho rằng đây là chứng minh suối dục thành lập hữu lực nhân chứng? Vương Kiểm, ngươi không cảm thấy cái này rất buồn cười không? Trương Vĩ ánh mắt trở nên rất có xâm lược tính chất. Tại cái này sự kiện ở trong, ba cái kia đánh người giả cùng ta người trong cuộc có trực tiếp nhất, tôi trần trụi xung đột lợi ích quan hệ. Một khi ta người trong cuộc được nhận định vì thủ phạm chính, như vậy căn cứ vào pháp luật, bọn hắn xem như tòng phạm, thời hạn thi hành án đem trên phạm vi lớn giảm xuống. Đây là học sinh tiểu học đều hiểu toán thuật đề. Loại này lời chứng, tại phương diện pháp luật được xưng là quan hệ lợi hại người căn cứ chính xác lời. Hắn chứng minh lực, bản thân nên chịu đến nghiêm khắc nhất xem kỹ, thậm chí không cho tiếp thu. Vương Tử Kiện sầm mặt lại, vừa muốn đứng lên phản bác, Trương Vĩ lại phảng phất sau lưng mắt, ngựa tốc đột nhiên tăng tốc, căn bản vốn không mở cho hắn miệng cơ hội. Ta biết nhân viên công tố biết nói, chúng ta không chỉ có nhân chứng, chúng ta còn có vật chứng. Cái kia đoạn màn hình giám sát. Trương Vĩ đột nhiên xoay người, đưa tay chỉ sau lưng màn hình lớn phương hướng, cứ việc nơi đó không có vật gì. Vậy ta liền nghĩ xin hỏi Vương Kiểm. Cái kia ngoài mấy chục thước giao thông giám sát, cái kia mơ hồ, ngay cả mặt người đều thấy không rõ lắm im lặng hình ảnh, nó có thể chứng minh cái gì? Nó có thể chứng minh ta người trong cuộc lúc đó cụ thể nói gì không? Nó có thể chứng minh ta người trong cuộc cùng ba cái kia vốn không quen biết đánh người giả, ở đó ngắn ngủi mấy chục giây bên trong đã đặt thành giết người phóng hỏa chung nhận thức sao? Không thể. Cái gì cũng không có thể. Nó duy nhất có thể chứng minh, chính là song phương xung đột thăng cấp, phát sinh ở ta người trong cuộc huy quyền sau đó. Mà liên quan tới điểm này, ta vừa rồi đã dùng gà trống kêu trời ví dụ tiến hành trọn vẹn lời thuyết minh, cái này tại trên logic căn bản chân đứng không vững. Cho nên, ngươi cái gọi là nhân chứng, là ba cái vì cho mình giảm hình phạt tội phạm vung nổi chi tử. Ngươi cái gọi là vật chứng, là một đoạn ngoại trừ thời gian tuần tự, cái gì đều chứng minh không được phê phiến. Đây chính là trong những ngươi, bàn sát. Dự tính trên ghế, đám kia luật học sinh triệt để rối loạn lên. Chơi ạ, còn có thể giải đọc như vậy? Quan hệ lợi hại nhân chứng lời chứng minh lực vấn đề, ta làm sao lại không nghĩ tới? Cái kia giám sát, tỉ mỉ nghĩ lại, giống như thật sự ngoại trừ đập tới cái động tác, cái gì đều chứng minh không được a. Phía trước nhìn nhất thẩm bản án, cảm thấy nhân chứng vật chứng đều đủ, lộ dịp bế hoàn. Bây giờ bị Trương sư huynh như thế một phá giải, cảm giác nhất thẩm phán quyết giống như một chê cười. Chứng cứ này liên, thì ra có nhiều như vậy thiếu sót sao? Dư Văn Thanh không để ý đến sau lưng các học sinh xì xào bàn tán, hắn một cách hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú chính giữa tòa án hai nam nhân, trong đôi mắt đục ngầu là trước nay chưa có ánh sáng. Một hồi đặc sắc tòa án biện luận cũng không thấy nhiều. Cái này không chỉ có yêu cầu vụ án bản thân phải có 10 phần tranh luận tính chất, mấu chốt nhất là cần hai cái thực lực đối thủ ngang sức ngang tài. Bất kỳ bên nào hơi yếu, đều biết biến thành đơn phương nghiền ép, thẻ nhạt vô vị. Hôm nay, hắn thấy được. Trương Vĩ không có ngừng phía dưới, hắn hít sâu một hơi, tiến hành sau cùng xung kích. "Hảo, chúng ta lui một bước. Chúng ta không thèm đếm xỉa đến tất cả chứng cứ thì vết, coi như nhất thẩm phán quyết tất cả căn cứ đều là thật. Coi như ba người kia bằng chứng là có thể tin." Trương Vĩ khoe miệng, câu lên vẻ lạnh như băng độ cong. "Thẩm phán trưởng, ta cho rằng bọn họ căn cứ chính xác lời, vừa vặn đã chứng minh bọn hắn lúc đó là thanh tỉnh, có cảm giác. Bọn hắn căn cứ chính xác lời, chỉ có thể nói rõ ta người trong cuộc nói chuyện hành động, là bọn hắn quyết định động thủ thời cơ hoặc có lẽ là một cái hoàn mỹ mở cớ. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được ta người trong cuộc động tác, đồng thời tự chủ, có ý thức địa, vì lợi ích của mình, lựa chọn đem hắn xem như chính mình áp dụng bạo lực hợp lý hóa lý do, đem trách nhiệm trốn tránh cho một người xa lạ. Cái này không những không thể chứng minh xúi dụng, ngược lại vừa vặn đã chứng minh hành vi của bọn hắn là tự phát, có ý thức, hơn nữa tại sau đó là biết được xu cắt tỷ hùng. Trương Vĩ tiến về phía trước một bước, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Vương Tử Kiện trên mặt. Đem loại này vì chính mình giải vây lý do, xem như nhận định thủ phạm chính bằng chứng. Vương Kiểm, ngươi không cảm thấy đây là đang vũ nhục pháp luật, cũng là đang vũ nhục tất cả chúng ta trí thông minh sao? Vương Tử Kiện đứng ở nơi đó, cổ họng đông nhúc nhích qua một cái, lại phát hiện một chữ cũng nói không ra. Không phải không lời nào để nói, mà là trong đầu hắn quanh quẩn vô số phép tắc, điều, biện hộ kỹ xảo, tại thời khắc này, vậy mà tìm không thấy một cái có thể lập tức phản kích đột phá khẩu. Trương Vĩ công kích quá dày đặc, quá xảo quyệt. Hắn không có dây dưa tại việc nhỏ không đáng kể, mà là trực tiếp từ chứng cơ căn cơ, từ nhân tính lộ dịp, từ cơ bản nhất thưởng thức xuất phát, đem cùng một chỗ nhân chứng, vật chứng, động cơ, lộ dịp liên đầy đủ hết bản sắt phá giải đến phá thành mà nhỏ. Hắn cảm giác mình không phải là tại cùng một luật sư biện luận, mà là tại cùng một cái cầm trong tay trọng truy điên rồ đối chọi, đối phương căn bản muốn không theo sáo lộ ra bài, chỉ là hướng về phía hắn kiên cố nhất tường thành, một truy, lại một truy. Mắt thấy tòa án thẩm vấn bầu không khí đã hoàn toàn bị Trương Vĩ trường khống, thẩm phán trưởng Chu Kiến Quốc không thể không lên tiếng can thiệp. Luật sư bảo chữa: xin chú ý lời nói của ngươi, không muốn vào đi nhân thân công kích. Trương Vĩ lập tức hướng ghế thẩm phán khẽ gật đầu: xin lỗi, thẩm phán trưởng, tâm tình ta có chút kích động. Hắn trên miệng nói xin lỗi, thế nhưng ánh mắt bình tĩnh bên trong nào có nửa phần xin lỗi. Chu Kiến Quốc trong lòng thầm than một tiếng, ánh mắt chuyển hướng công tố chỗ ngồi, cho Vương Tử Kiện một cái thở dốc cùng tổ chức lần nữa cơ hội. Vương Tử Kiện ngực chập trùng kịch liệt, hắn ép buộc chính mình miệng lớn mà hô hấp lấy, đem cái kia cố cơ hồ muốn xông ra lồng ngực bị đè nén cảm giác đè xuống. Tỉnh táo, nhất thiết phải tỉnh táo. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu điên cuồng phục quật lại Trương Vĩ mỗi một câu nói, tìm kiếm lấy trong đó lộ gì thiếu sót. Nam nhân này, so với hắn trong tưởng tượng, thậm chí so trong truyền thuyết, còn khó hơn đối phó. Trương Vĩ luật thuật từng từ đâm thẳng vào tim gan. Vương Tử Kiện có thể cảm giác được một cách rõ ràng, ghế thẩm phán bên trên cái kia mấy đạo ánh mắt dò xét, dự tính trên ghế những tương lai pháp luật tinh anh kia nhìn hắn ánh mắt, toàn bộ cũng thay đổi. Bọn hắn không còn đem hắn coi là nhân viên công tố, coi là quốc gia pháp luật người bảo vệ. Hắn trở thành một cái cố chấp, không hiểu nhân tình, muốn dùng một cọng rơm trọng lượng đi định một đầu lạc đà tội chết ngu xuẩn. Đây là xích lỏa lỏa nghề nghiệp vũ đủ. Tòa án phía trên cũng là luật pháp người hành nghề, bọn hắn đều nhìn như vậy hắn, có thể tưởng tượng được, trực tiếp gian ống kính sau lưng những cái kia ngoài nghề sẽ nhìn thế nào hắn. Rất nhiều người căn bản vốn không lý giải bọn hắn nhân viên công tố việc làm, luôn cho là viện kiểm sát đưa ra công tố, nhất định phải không từ thủ đoạn mà đem tội danh gắt gao đặt tại người hiểm nghi trên đầu, dù là bản án sau lưng tình có thể hiểu, cũng muốn tiết diện vô tình đem người đưa vào trong. Biết bao hoang đường, bọn hắn là quốc gia nhân viên công tố, không phải thị huyết ác mà. Tất cả vụ án từ công an cơ quan điều tra kết thúc, chuyển giao đến viện kiểm sát thẩm tra khởi tố, mỗi một bước đều phải tuân theo nghiêm khắc thủ tục pháp luật. Bọn hắn đại biểu quốc gia đưa ra công tố là chỗ chức trách. Trừ phi vụ án tình tiết rõ rệt nhẹ, người hiểm nghi nhận tội hối tội thái độ vô cùng tốt, xã hội tính nguy hại cực nhỏ, bọn hắn mới có thể hành xử xét đoán không khởi tố quyền hạn. Bằng không, đối với phù hợp khởi tố điều kiện vụ án không cho khởi tố, cấp độ kia đợi bọn hắn chính là bỏ rơi nhiệm vụ tội băng lãnh công xiềng. Giống như vụ án này, nhân chứng, vật chứng, động cơ, lộ dịp dây xích hoàn chỉnh đến có thể xưng sách giáo khoa bản mẫu. Hắn Vương Tử Kiện, dựa vào cái gì không khởi tố? Dựa vào cái gì không đem vi phạm pháp luật tội nhân đưa vào trong? Chương 340, ai là đao? Chương 340, ai là đao? Vương Tử Kiện suy nghĩ, không khỏi phiêu trở về 2 năm trước. Hắn từng tiếp nhận qua một cái tổn hại quốc gia trọng điểm bảo hộ thực vật tội bản án. Một cái vừa đầy 20 tuổi tiểu tử, bởi vì mâu thân quanh năm đau đầu, chính mình lên mạng lục soát cái thiên vương, trong đó một mực chủ dược chính là quốc gia cấp 2 bảo hộ thực vật, hoang dại thiên ma. Đứa bé kia hiếu thuận, cũng thực sự, một người chạy vào thâm sơn, ấp a ấp đúng móc dòng dã 50 gốc hoang dại thiên ma. Kết quả bị cùng thôn nhân tố cáo, nhân tang đồng thời lấy được. Nhất thẩm trên tòa án, chứng cứ vô cùng xác thực, tiểu tử chính mình cũng thú nhận một trực. Ngay lúc đó luật sư biện hộ, là cái vừa hành nghề không có 2 năm lăng đầu thành, xem xét cái này bản sát, tại chỗ liền ngã ngửa, biện hộ ý kiến nói đến hiếm nát. Vương Tử Kiện đến nay còn nhớ mình ngay lúc đó tâm tình. Tại pháp, hắn nhất thiết phải công tố. Tại tình, hắn không đành lòng. Hắn tại tòa án hỏi thăm giai đoạn, nhiều phiên dẫn đạo, nói bóng nói gió, cơ hội là đem biện hộ mạch suy nghĩ đút tới cái kia luật sư biện hộ bên miệng, nhưng đối phương chính là đầu góc chậm chạp. Cuối cùng, hắn không có cách nào, chỉ có thể tự mình dẫn đạo tên tiểu tử kia, muốn cho hắn đem trách nhiệm giao cho cái nào đó hư cấu nông thôn lão lang trung nói thiên phương là lang trung mở. Cứ như vậy, phi pháp hái tội lỗi chủ thể rõ ràng, mà cung cấp thiên phương thổ bác sĩ, dưới loại tình huống này cũng không cấu thành phạm tội, chí thiếu có thể lực tiểu tử tranh thủ được một cái bị người che đậy tình tiết, trên diện rộng giảm bớt hình phạt. Kết quả đây, tên tiểu tử kia, trung thực giống con trâu, cổ cứng lên, không phải nói thiên phương chính là từ trên mạng tìm, không thể oan uổng người tốt. Vương Tử Kiện lúc đó kèm chút không tức giận thỏa đáng tòa vô bàn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể tại trên cân nhắc mức hình phạt đề nghị cách diễn tả nhiều lần trong trước, cường điệu hắn chủ quan ác tính tiểu, nhân thân nguy hiểm tính chất thấp, phạm tội mục đích hệ vì mâu chữa bệnh, đúng là tình có thể hiểu, ưng lấy giáo dục làm chủ, trừng phạt làm phụ. Dù là như thế, nhất thẩm vẫn là phán quyết 3 năm tù có thời hạn. Vạn hạnh chính là, tại hắn mãnh liệt theo đề nghị, hội thẩm cuối cùng cho một cái 3 năm 06 tháng hoãn thi hành hình phạt. Phải biết, tại trong vụ án hình sự, có thể cầm tới hoãn thi hành hình phạt, liền mang ý nghĩa thiên đại thắng lợi. Từ hình biến chết trì hoãn, cơ bản liền nhặt về một cái mạng. Mà tù có thời hạn cầm tới hoãn thi hành hình phạt, mang ý nghĩa chỉ cần tại hoãn thi hành hình phạt khảo nghiệm bên trong tuân thủ luật pháp, đúng hạn báo đến, cái này lao, liền triệt để không cần ngồi. Vương Tử Kiện suy nghĩ bị mãnh nhiên kéo về thực tế. Hắn nhìn xem biện hộ trên ghế Trương Vĩ cái kia trường trẻ tuổi mà cuồng ngạo khuôn mặt, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào ức chế lửa giận. Có thể bên ngoài người đi đường xem ra, vụ án này bị cáo cùng 2 năm trước vụ án kia bị cáo tại trên chủ quan tính chất biết bao tương tự. Nhưng mà trong mắt hắn khác nhau lớn. Cái kia vì mẫu thân vi phạm pháp luật người trẻ tuổi, tội của hắn bắt nguồn từ vô tri, động cơ của hắn là hiếu tâm, là nhân tính bên trong chất phát nhất thiệt lương. Ta nguyện ý vì như thế tội nhân tại pháp luật cho phép giàn khung bên trong tìm kiếm một tia khoan thứ. Thế nhưng là vụ án này bị cáo đâu? Hắn tính là thứ gì? Hắn không phải là vì cái gì cao thượng lý do, hắn bèn bèn xuất phát từ chính mình thời còn học sinh điểm này buồn cười ân đoán. Hắn nhìn thấy cựu nhân của mình gặp rủi ro, chẳng những không có nửa phần chắc ẩn, ngược lại cười trên nỗi đau của người khác, ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Hành vi của hắn bắt nguồn từ trong nhân tính tối đê hèn ác ý. Một cái là vô tri chi tốt, một cái là thanh tỉnh chi ác. Mặc dù cũng là bắt nguồn từ vô tri mới xúc phạm pháp luật, nhưng mà cả hai khác nhau một trời một vực. Cái kia đào dược thảo người trẻ tuổi, đáng giá thông cảm. Mà vụ án này người trong cuộc, hắn xứng sao? Chúng chi, ngươi chưa bị, vừa lên tới liền bày ra không chết không thôi tư thế, muốn đánh vô tội. Đây là biện hộ sao? Không, đây là khiêu khích. Là đối với công tố cơ quan khiêu khích, là đối với nhất thẩm phán quyết khiêu khích, càng là đối với pháp luật tôn nghiêm trắng trợn khiêu khích. Vương Tử Kiệt cười. Trong nụ cười kia, lại không nửa phần do dự, chỉ còn lại bị kích lên, thuộc về đỉnh tiêm loài săn mồi hung ác. Đi. Ngươi nghĩ trang bức cái này, phải không? Cái kia liền đến. Đánh thắng ta. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, cái bức này, ngươi muốn làm sao chàng, liền làm sao chàng. Hảo. Hào một cái miệng mồm lanh lợi luật sư bảo chữa. Vương Tử Kiện bắt được động cơ tiến hành phản kích. Coi như ngươi đem tất cả chứng cứ đều giải tỏa kết cấu phải không đáng một đồng, nhưng ngươi không cách nào phủ nhận một điểm. Ngươi người trong cuộc, Trương Cường, cùng người bị hại Vương Dũng, có thù cũ. Hắn có minh xác động cơ phạm tội. Vương Kiểm, ngươi cuối cùng nói đến ý tưởng bên trên. Trương Vĩ trên mặt, phóng ra để cho Vương Tử Kiện đáy lòng đột nhiên phát lạnh nụ cười. Nụ cười kia, phản phất tại nói, ta chờ ngươi câu nói này, rất lâu. Ngươi nói, ta người trong cuộc bởi vì cùng người bị hại có thù cũ, cho nên lòng sinh ý đồ xấu, muốn mượn ba cái kia đánh người giả đao đi giết chính mình nhân. Cố sự này, nghe giọt nước không lọt. Động cơ, hành vi, kết quả, một vòng tiếp một vòng. Nhưng mà, Trương Vĩ âm thanh đột nhiên cất cao, trong mắt thần quang nở rộ. Ngươi không để ý đến một cái cơ bản nhất, cũng chí mạng nhất vấn đề. Hắn tiến về phía trước một bước, cả người khí chàng trong nháy mắt bao phủ công tố chỗ ngồi. Tại trận này trong miệng ngươi cái gọi là mượn đao giết người bên trong ai, mới là cái thanh kia đao? Là ba cái kia có độc lập tư tưởng, có tự chủ ý chí, thậm chí hoàn toàn thành tỉnh người trưởng thành sao? Bọn hắn là công cụ sao? Bọn hắn là vật phẩm sao? Bọn hắn là không có linh hồn đao kiếm sao? Nếu như bọn hắn là, như vậy chúng ta hôm nay tòa án thẩm vấn, thảo luận cũng không phải là tội xúi dục, mà là ba người bọn hắn có phải hay không hạn chế hành vi năng lực người, có cần hay không làm tinh thần giám định. Nếu như bọn hắn không phải đao, bọn hắn là người, là ba cái muốn vì hành vi mình hoàn toàn chịu trách nhiệm, độc lập, viết các người. Như vậy, bọn hắn đem người đánh trọng thương, dựa vào cái gì muốn để một cái ở bên cạnh xem náo nhiệt người qua đường tới làm thủ phạm chính? Vương Kiểm, ngươi luôn miệng nói người đương sự của ta là tại mượn đao giết người, nhưng bây giờ xem ra chân chính nghĩ mượn đao một người khác hoàn toàn a. Ba cái kia đánh người giả, tại phát hiện mình gây ra họa lớn ngập trời, có thể gặp phải 7 năm trở lên trọng hình thời điểm, bọn hắn nhu cầu cấp bách một cái đao, một cái có thể vì bọn hắn chia sẻ tội lỗi đao, một cái có thể để bọn hắn từ thủ phạm chính biến thành phòng phạm đao, một cái có thể để bọn hắn thiếu ngồi mấy năm tù đao. Mà người đương sự của ta, cái này xui xẻo, thích xem náo nhiệt, vừa vặn cùng người bị hại có thù đồ đần, liền thành trong mắt bọn họ hoàn mỹ nhất đao. Bọn hắn mượn ta người trong cuộc cái này đao thành công đem chính mình tạo thành bị xúi dục người bị hại, thành công giành được nhất thẩm quan tòa thông cảm, thành công giảm bớt tội của mình. Vương Kiểm, Trương Vĩ ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Vương Tử Kiện trên mặt, từng chữ nói ra, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Bây giờ ngươi tới nói cho ta biết, vụ án này đến cùng là ai đang mượn ai đao, đến cùng là ai mới là cái kia bị làm thành công cụ người? Cơ mờ nở, ai là đao? Vấn đề này quá tuyệt, trực tiếp đem Vương Kiểm hỏi ngộng. Đúng à, ba người kia là sống sờ sờ người, cũng không phải trong Trương Cường thủ vũ khí, dựa vào cái gì Trương Cường là thủ phạm chính, ta chạm Trương Thần? Pháp luật nếu là liền cơ bản nhất nhân tính đều không giảng, vậy không phải thành ác pháp sao? Đừng bị mang lệnh. Trương Vĩ một mực tại trộm đổi khái niệm. Vương Kiểm nói mới là đứng đắn pháp luật, động cơ. Động cơ? Trương Cường cùng người bị hại có thủ, đây là làm bằng sắt sự thật, như thế nào tẩy? Ta thế nào cảm giác Vương Kiểm nói đến càng có đạo lý. Xúi dục chính là xúi dục, không thể bởi vì ngươi ví dụ đánh thật hay cũng không phải là phạm tội a. Tăng ất, ta triệt để hôn mê, đến cùng ai có lý a? Cảm giác hai bên đều thật có đạo lý, chính là muốn đều theo Trương Vĩ biện như vậy, về sau tìm người trả thù, ở bên cạnh hô hai câu là được rồi. Cái kia xã hội không lộn xộn, đây mới là thần tiên đánh nhau a. So phim truyền hình dễ nhìn gấp một bản lần. Chương 341, nguyên nhân tự do hành vi. Chương 341, nguyên nhân tự do hành vi. Dự tính trên ghế, đám kia bị Dư Văn Thanh mang tới luật học sinh đại nào đã triệt để đứng máy. Một người nữ sinh hai tay nâng tầm, trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ, hạ giọng kích động đối với đồng bạn nói, Trương sư huynh rất đẹp trai à. Cảm xúc này sức cuốn hút quá mạnh mẽ. Xoái là xoái, mạnh thì có mạnh. Bên cạnh một người đeo kính kính nam sinh lại tạt một chậu nước lạnh, hắn cau mày, trong giọng nói tràn đầy hoang mang, nhưng mà, hắn nói ai là đao vấn đề này, không phải là một thưởng thức sao? Chúng ta bí mật nhìn hồ sơ thời điểm, ai không có chửi bậy qua điểm này? Hắn thở dài, âm thanh thấp hơn. Nhưng như vậy có ích lợi gì? Nhân viên công tố người bên kia chứng nhận, vật chứng, động cơ đều đủ, chứng cứ liên hoàn chỉnh, lộ dịp bế hoàn. Pháp luật là pháp luật, thường thức là thường thức tại trên tòa án là không thể làm chứng cứ dùng. Trương sư Minh đánh như vậy, quá cảm tính, sẽ bị bắt bỏ. Tiếng nói vừa ra, một cái khác nữ sinh lập tức phản bác, ngươi quên. Ngươi quên Trương sư Minh tại ban đầu làm cái gì không? Nàng bởi vì kích động, gương mặt hơi hơi phím hồng. Hắn không phải ăn không răng trắng mà đàm luận thường thức. Hắn đầu tiên là đưa ra một phần quan hệ xã hội báo cáo điều tra chứng minh ta người trong cuộc cùng đánh người giả vốn không quen biết. Tiếp đó lại lợi dụng công tố phương chính mình để giao linh rượu cồn báo cáo, chứng minh ba cái kia đánh người giả là hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn dùng cái này hai phần thực sự chứng cứ, vì cái kia thưởng thức đặt xuống nền tảng. Cho nên, kiểm phương cái kia nhìn như hoàn mỹ chứng cứ liền, từ căn cơ bên trên liền đã xuất hiện sơ hở chí mạng, ba cái thanh tỉnh, độc lập, không quen nhau người, dựa vào cái gì nghe một người xa lạ chỉ huy đi phạm tội. Cái này tại pháp luật trên logic đã không đứng vững. Lời vừa nói ra, chung quanh học sinh toàn bộ đều hít sâu một hơi, nhìn về phía Trương Vĩ ánh mắt, triệt để từ thưởng thức, đã biến thành kính sợ cùng cung nhiệt. Cao Phong sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Lúc trước hắn còn cảm thấy Trương Vĩ biện hộ có chút hơi thừa, hiện tại xem ra, dư thừa là chính hắn. Trương Vĩ mỗi một cái luận điểm, cũng giống như một con dao giải phẫu, tinh chuẩn mổ ra nhất thẩm phán quyết vân ra, đem bên trong nhìn như hoàn mỹ lộ dịp dây xích, một cây mà đánh gãy, xé rách. Mà hắn, liên thủ thuật đao chui đao đều không thấy rõ. Hàng thứ nhất, Dư Văn Thanh đem ánh mắt từ chính mình đệ tử đắc ý trên thân rời, khóa chặt ở công tố trên đế. Cái kia gọi Vương Tử Kiện công tố viên đang thẳng tắp đứng, không lúc đích. Trong mắt Dư Văn Thành không có khinh thị, ngược lại tràn đầy chờ mong. Trương Vĩ ai là đao luận, có thể xưng tuyệt sát. Nó đem một cái phức tạp vấn đề pháp luật đã biến thành một cái bất luận cái gì có một mạc chính nghĩa quan người bình thường đều có thể nghe hiểu thưởng thức vấn đề. Ba cái người sống sờ sờ, làm sao lại trở thành một cây đao? Vấn đề này Vương Tử Kiện nếu như trả lời thẳng, liền thua. Hắn vô luận như thế nào giảng giải, đều không thể lách qua cái này thưởng thức định lý. Hắn duy nhất sinh lộ chính là không trả lời. Hắn nhất thiết phải nhảy ra Trương Vĩ định rõ chiến trường, mở một cái hoàn toàn mới, đối với hắn có lợi lĩnh vực. Hắn có thể làm được không? Dư Văn Thanh biết, cái này rất khó. Cái này cần công tố viên tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, hoàn thành đối với toàn bộ vụ án định tính lộ dịp dựng lại, đồng thời tìm được một cái hoàn toàn mới, đủ để chống lại ai là đao loại này thưởng thức tính chất công kích phép tắc nguyên lý luận. Khảo nghiệm này, là một cái pháp luật người tầng thấp nhất tri thức dự trữ cùng đứng đầu nhất lâm tràng ứng biến. Quả nhiên, Vương Tử kiệt động. Hắn không hề ngồi xuống, cũng không có nhìn về phía Trương Vĩ, chỉ là chậm rãi hít vào một hơi thật dài. Cái kia Trương căng thẳng khuôn mặt lại ở đây một khắc một lần nữa giãn ra. Ánh mắt của hắn đã không còn khi trước bối rối cùng bị đè nén. Hắn đã nghĩ tới, Trương Vĩ cái này liên tiếp tổ hợp quyền, nhìn như thiên ý vô phùng, lại vẫn luôn vây quanh một cái hạch tâm, ba cái kia đánh người giả tự do ý chí. Đã như vậy, vậy thì đánh dụng bọn hắn tự do ý chí. Một cái cực kỳ ít chú ý, thậm chí tại hình pháp giới giáo dục đều rất có tranh cãi lý luận, tựa như kia chớp xẹt qua trong đầu của hắn. Hắn chuyển hướng ghế thẩm phán, hơi hơi cong người. thẩm phán trưởng, thẩm phán viên. Thanh âm của hắn không còn sụp sôi, ngược lại trầm ổn dị thường. Luật sư bảo chữa vừa rồi đưa ra một cái vô cùng đặc sắc vấn đề, ai là đao? Hắn cho rằng bản án người trong cuộc là đao, là công cụ, mà ba cái kia đánh người giả là độc lập, viết các người. Cái quan điểm này, ta bộ phận đồng ý. Vương Tử Kiện mà nói, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Đồng ý? Hắn vậy mà đồng ý? Trương Vĩ lông mày mấy không thể xem kỹ vậy một cái. Vương Tử Kiện không để ý đến đầy tòa kinh ngạc, hắn phối hợp nói, ta đồng ý, bọn hắn là người, không phải đao. Nhưng mà, hắn lời nói xoay chuyển, âm thanh đột nhiên trở nên sâm nhiên. Đao sẽ không chính mình giết người. Nhưng mà, đem một cái ra khỏi vỏ lưỡi dao, đưa tới một cái hán tử say trong tay, đây coi là cái gì? Cái này chính là mưu sát. Luật sư bảo chữa một mực tại cương điệu, ba cái kia đánh người giả là thanh tỉnh. Không tệ, có trong hồ sơ phát phía trước, thân thể của bọn hắn là thanh tỉnh. Vương Tử Kiện tiến về phía trước một bước, ánh mắt như điện, đâm thẳng Trương Vĩ. Nhưng luật sư bảo chữa không để ý đến, bản án người trong cuộc, dùng hắn ngôn ngữ, dùng động tác của hắn, dùng hắn cái kia tràn ngập ác ý kích động, tự tay đem cái này ba cái người sản xuất chốt say. Hắn dùng sóng âm làm rượu cồn, dùng cừu hận làm chén rượu. Hắn ở dưới con mắt mọi người, dùng ác độc nhất ngôn ngữ, phá hủy ba người kia trong đại não tên là lý trí cùng khắc chế một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đích thân hắn giải khai trong lòng bọn họ chỗ sâu tên là bạo lực dã thú công xiềng. Vương Tử Kiện giang hai tay ra, âm thanh vang vọng toàn bộ tòa án. Ta đem loại hành vi này xưng là giải trói chi đao. Nó không nhìn thấy, sợ không được, lại so bất luận cái gì hữu hình lưỡi đao đều càng thêm chí mạng. Thẩm phán trưởng. Vương Tử Kiện chuyển hướng ghế thẩm phán, âm thanh âm vang hữu lực, nước ta hình pháp thứ 18 đầu đệ tứ tiểu, rõ ràng quy định nguyên nhân tự do hành vi. Tức là người nếu như cố ý để cho chính mình lâm vào không trách nhiệm hoặc hạn chế trách nhiệm năng lực trạng thái, đồng thời tại dưới trạng thái này áp dụng phạm tội, cần phải phụ trách nhiệm hình sự. Lập pháp giả sớm đã tiên đoán được, có người sẽ lợi dụng thất khống tới vì mình tội ác thoát tội. Ta thỉnh cầu tòa án đem cái này nhất pháp đầu nội hàm tiến hành mở rộng áp dụng, đem vật lý tầng diện từ hãm say rượu mở rộng đến cấp độ tâm lý gây nên nhân say mê. Khi một cái xúi dục giả thông qua ngôn ngữ, hành vi, cố ý phá hư, tan rã người khác dựa và ước thúc tự thân hành vi lý trí phòng tuyến, khiến cho từ một cái biết được tính toán lợi và hại người lý tính thoái hóa thành một cái chỉ bằng bản năng làm việc dã thú nhân lúc, hắn liền cần phải vì chính mình tự tay chế tạo ra đầu này dã thú tạo thành hết thảy tổn hại, hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hắn có lẽ không có tự tay nắm chặt chuôi đao. Vương Tử Kiện chậm rãi quay người, nhìn chằm chằm Trương Vĩ, từng chữ nói ra, chữ chữ như đao. Nhưng hắn tự tay đưa ra đao. Hắn mới là trận này huyết án duy nhất, cũng là cuối cùng thủ phạm chính. Chương 342, không phải ngươi đụng, ngươi tại sao muốn đỡ? Chương 342, không phải ngươi đụng, ngươi tại sao muốn đỡ? Tĩnh mịch. Toàn bộ đệ tam thẩm phán tòa lâm vào yên tĩnh như chết. Vương Tử Kiện giải trói chi đao lý luận đem tất cả suy tư của người đều nổ thành trống rỗng. Hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt sáng quắc, phản phất một vị tay cầm chân lý tiên tri, chờ đợi dị giáo đồ cuối cùng sám hối. Hắn mới là trận này huyết án duy nhất, cũng là cuối cùng thủ phạm chính. Câu này bản án quen quẩn tại mỗi người bên hai, đinh hai nhức óc. Dự tính trên ghế, đám kia luật học sinh triệt để bị Vương Tử Kiện lý luận chết phục, trong tiếng bàn luận xôn xao tràn đầy học thuật tính chất phấn khởi. Vương Kiểm quá mạnh mẽ. Hắn đem xúi dục hành vi tương tự thành nguyên nhân tự do hành vi bên trong từ say hành vi, cái này phép tắc tạo dựng, trong sách giáo khoa đều không to gan như vậy. Đúng vậy a, quả thực là như thiên tài tư tưởng. Nhưng mà nguyên nhân tự do hành vi cấu thành văn kiện quan trọng không phải nhằm vào làm người chính mình sao? Như thế mở rộng giảng giải, còn có thể phép tính luật giảng giải sao? Cảm giác có chút siêu cương. Trên lý luận quả thật có tranh luận, nhưng xem như biện luận kỹ xảo, chiêu này quá độc ác. Trực tiếp đem Trương Sư Minh dồn đến thuần túy phép tắc biện luận bên trong, này làm sao phá? Hàng thứ nhất, Dư Văn Thanh nghe sau lưng các học sinh cái kia giáo điều thức, ngây thơ thảo luận, trong lòng lại nổi lên một cỗ lạnh leo thấu xương. Quá non nớt. Bọn hắn chỉ có thấy được Vương Tử Kiện lý luận tạo dựng tinh xảo, lại hoàn toàn không nhìn thấy cái này giải trói chi đao sau lưng, cái kia ngâm kịch độc mũi nhọn. Dư Văn Thanh suy nghĩ, đột nhiên bị kéo về đến nhiều năm trước cái kia hành động toàn quốc phán lệ. Một câu kia không phải ngươi đụng, ngươi tại sao muốn đỡ, giống như một đạo ma chú, khảo vấn lấy tất cả mọi người lương tri, cũng triệt để đóng băng một cái dân tộc dám làm việc nghĩa chân thực nhiệt tình. Hắn thậm chí nhớ tới đoạn thời gian trước nhìn thấy một cái càng làm cho hắn trái tim băng giá tin tức. Một cái lao thái thái ngã tại ngựa xe như nước bên đường, không thể động đậy. Nàng dùng hết lực khí toàn thân, hướng về chung quanh càng tụ càng nhiều, cũng không trên một người phía trước người đi đường gào thét, ta không hoan nhân, van cầu các ngươi giúp ta một chút. Âm thanh khàn giọng, mang theo tuyệt vọng cầu khẩn. Nhưng mà đáp lại nàng chỉ có từng trương lạnh nhạt, cảnh giác, do dự khuôn mặt. Cuối cùng, ở dưới con mắt mọi người, tại cái kia vốn nên náo nhiệt ấm áp nhân gian, lao thái thái cứ như vậy tại vô tận trong khi chờ đợi, nuốt xuống một hơi cuối cùng. Dư Văn Thanh nằm đấm, tại không người phát giác trong góc, gắt gao nắm chặt. Nếu như nói, Vành Vũ án giết chết chính là mọi người thân xuất viện thủ dũng khí. Như vậy hôm nay, Vương Tử Kiện cái này tôi độc giải trói chi đao một khi bị tòa án thừa nhận, nó muốn chém đứt, chính là mọi người phát ra âm thanh đầu lưỡi. Nó muốn ách sát, là xã hội này một điểm cuối cùng có can đảm lên tiếng huyết tính. Nếu như hôm nay, hô vài câu trợ uy chính là đưa đao. Như vậy ngày mai, tại sân bóng vì mình đội chủ nhà hò hét, có phải hay không cùng phạm tội? Ở trên mạng cùng người cảm xúc mạnh mẽ biện luận, có phải hay không gây hấn gây chuyện? Tại đầu đường nhìn thấy chuyện bất bình, phát ra gầm lên giận dữ, có phải hay không muốn vì sau này hết thảy mất khống chế, gánh chịu vô hạn trách nhiệm hình sự? Đến lúc đó, toàn bộ xã hội đem biến thành hoàn toàn tĩnh mịch một địa. mỗi người đều đem biến thành một tòa trầm mặc đảo hoang, thở lạnh nhạt lấy tội ác phát sinh, bởi vì bất luận cái gì một câu mang theo cảm xúc mà nói, đều có thể biến thành một cái gác ở trên cổ mình đao. Dư Văn Thanh cặp kia con mắt đục ngầu bên trong, lần thứ nhất hiện ra chân chính sợ hãi. Cái đầu này, tuyệt đối không thể mở. Dư Văn Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia con mắt đục ngầu, bây giờ gắt gao tập trung vào biện hộ trên ghế cái kia trẻ tuổi thân ảnh. Tất cả hy vọng đều đặt ở trên người hắn. Nhưng mà, liền tại đây phiến làm cho người hít thở không thông bầu không khí bên trong. Ba, ba, ba. Tiếng vỗ tay thanh thúy đột ngột vang lên. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy biện hộ trên ghế, Trương Vĩ đang mang theo một mặt tán dương mỉm cười, vì hắn đối thủ vỗ tay. Trong nụ cười kia, không có nửa phần bị ép vào tuyệt cảnh bối rối, ngược lại mang theo một tia xem thấu hết thảy trêu tức. Đặc sắc, đặc sắc ca. Trương Vĩ thanh âm không lớn, lại rõ ràng đâm vào màng nhĩ của mỗi người. Nhân viên công tố cuối cùng tại trên tòa án ném ra thứ hai cái tương đối có tân ý luận điểm. Ngài vì chúng ta sáng tạo ra một cái vô cùng mỹ lệ pháp luật chuyện cổ tích, giải trói chi đao. Hắn lời nói xoay chuyển, nụ cười trong nháy mắt băng lãnh. Chỉ tiếc, hình pháp không phải ma pháp. Dựa theo ngài cái này vĩ đại lý luận, về sau quảng trường múa bác gái tại trong khu cư xá phóng một bài tối huyễn dân tộc phong bên cạnh, nếu là có hai cái người qua đường nghe tâm phiền ý loạn đánh lên, bác gái có phải hay không tạo thành sối dục, cũng phải được nhận định vì thủ phạm chính. Vượt cục trận chung kết, mấy bạn tên fan bóng đá trên khán đài vì đội chủ nhà hò hét trợ uy, trên sân nếu là có cái cầu thủ bị têu bên trên, một cước đem đối phương cầu thủ đạp thành trọng thương, cái này mấy bạn tên fan bóng đá có phải hay không đều thành cùng phạm tội lãnh tụ tinh thần. Trương Vĩ âm thanh đột nhiên cất cao, tràn đầy hoang đường chất vấn. Trên bản chất này, chính là khách quan quy tội âm hồn bất tán. Càng buồn cười hơn chính là, ngài còn trích dẫn hình pháp thứ 18 đầu nguyên nhân tự do hành vi. Hắn tiến về phía trước một bước, ánh mắt như điện. Xin hỏi vương kiểm, điều pháp luật này nhằm vào là ai? Là từ ham phong hiểm giả. Là cái kia vì phạm tội, cố ý đem chính mình quá chén người. Nó nhằm vào, cho tới bây giờ đều không phải là phe thứ ba. Nếu như logic của ngài thành lập, như vậy một cái trường kỳ bị sân trường bắt nạt hải tử, nhẫn nhịn không thể nhận phấn khởi phản kháng lúc, bên cạnh có đồng học sợ hô một câu đừng đánh nữa, kết quả kích thích bắt nạt giả, dẫn đến phía sau này tổn thương hành vi càng nghiêm trọng hơn. Xin hỏi vương kiểm, cái kia khuyên can đồng học, có phải hay không muốn vì bắt nạt giả hung ác, gánh chịu trách nhiệm hình sự? Vương Tử Kiện sắc mặt, tại trong nháy mắt vài lần biến hóa. Hắn nắm chặt nắm đấm. Trương Vĩ mấy cái kia hoang đường ví dụ, giống như vài cái vang dội cái tát, ngay trước cả nước trực tiếp người xem, hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Hắn có thể cảm giác được, ghế thẩm phán bên trên, dự thính trên ghế, vô số đạo ánh mắt tiêu điểm, đã từ luật pháp nghiêm cẩn, chuyển tới trên lộ dịp hoang đường. Không được. Tuyệt không thể bị hắn như thế mang lại. Thẩm phán trưởng. Ta lần nữa phản đối. Vương Tử Kiện âm thanh bởi vì cương ép đè nén lửa giận, mà có vẻ hơi phát run, nhưng như cũng trịch địa hữu thanh. Luật sư bảo chữa đang tiến hành áp ý khái niệm làm xáo trộn. Đang dùng quy biện, vũ nhục tòa án nghiêm túc tính chất. Hắn đột nhiên chuyển hướng Trương Vĩ. Luật sư bảo chữa vừa rồi cử đi ba cái ví dụ, quảng trường múa, vết cung, sân trường bắt nạt. Ba cái này, cùng bản án có bất kỳ khả năng so sánh sao? Vương Tử Kiện âm thanh đột nhiên cất cao, tính toán đoạt lại quyền nói chuyện. Quảng trường múa âm nhạc là không khác biệt, không chỉ hướng công cộng tạc âm. Vượt cung hò hét là nhằm vào trên sàn thi đấu đặc biệt đội ngũ tập thể tính tình tự phát tiết. Thậm chí ngươi nói cái kia khuyên can đồng học, hắn chủ quan ý đồ là ngăn lại bạo lực, là thiện ý. Mà ngươi người trong cuộc đâu? Vương Tử Kiện ngón tay cơ hồ muốn đâm trọn Trương Vĩ trên mặt. Hắn kêu là cái gì? Đánh hắn, đánh chết hắn cái mít tôn, đây là không chỉ hướng tạm tâm sao? Không, đây là đang bị hại người đã bị vây tình huống phía dưới phát ra, mang theo rõ ràng công kích chỉ hướng cùng ác độc thân người vũ nhục kích động tính chất chỉ lệnh. Hai người này tại chủ quan ác ý, hành vi chỉ hướng bên trên có khác biệt một trời một vực. Luật sư bảo chữa đem một cái tinh chuẩn, ác ý, khoảng cách gần suối dục hành vi, cùng những cái kia rộng rãi, không đặc biệt chỉ hướng, thậm chí thiện ý xã hội hiện tượng nói nhập là một, đây là đang khinh nhờn pháp luật. Chương 343, mất khống chế đao vẫn là tinh chuẩn giao giải phẫu. Chương 343, mất khống chế đao vẫn là tinh chuẩn giao giải phẫu. Vương Tử Kiện phản kích, tinh chuẩn mà lăng lệ. Hắn thành công đem Trương Vĩ cái kia nhìn như không chê vào đâu được ví dụ, từ phép tắc tiến bộ đi cắt chém, một lần nữa đem vụ án kéo về đến chủ quan ác ý nhận định bên trên. Dự tính trên ghế, vừa mới còn vì Trương Vĩ hoan hô các học sinh, trong nháy mắt tỉnh ngồi. Vương Kiểm nói đúng a, mấy cái này ví dụ chủ quan ý đồ chính xác hoàn toàn không giống song, cái logic này thiếu sót bị bắt, Trương sư minh ví dụ bị phá. Nhưng mà đối mặt Vương Tử Kiện cái này có thể xưng chí mạng phản kích, Trương Vĩ trên mặt lại ngay cả một tia gợn sóng cũng không có. Hắn thậm chí tán đồng gật đầu một cái. Nhân viên công tố nói rất đúng, câu này bình tĩnh thừa nhận làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Vương Tử Kiện lông mày nhíu một cái, không rõ Trương Vĩ trong hồ lô muốn làm cái gì. Ta thừa nhận, ta người trong cuộc ngôn ngữ tràn đầy chủ quan ác ý, tràn đầy minh sát chỉ hướng tính chất. Nhưng mà, Trương Vĩ lời nói xoay chuyển, trong thanh âm lộ ra một loại thấy rõ hết thảy của cận. Nhân viên công tố, ngươi chỉ nhấn mạnh hỏa tinh ác ý, lại tận lực không để ý đến một cái càng quan trọng hơn vấn đề, viên này hỏa tinh đến tột cùng rơi vào nơi nào? Là rơi vào một mảnh ướt nhẹp trên bờ cát, thổi phù một tiếng liền diện, vẫn là rơi vào ba cái chất đầy thuốc nổ thùng thuốc nổ bên trên, ở vang dẫn bạo. Trương Vĩ tiến về phía trước một bước, khí thế như núi. Ngươi toàn bộ lộ gì đều xây dựng ở một cái cực kỳ buồn cười giả thiết phía trên. Đó chính là ba vị này đánh người giả, là ba cái thuần khiết không tì vết, tuân thủ luật pháp, cần ta người trong cuộc dùng lời nói ác độc đi ô nhiễm Bạch Liên Hoa. Ngươi giải trói chi đao lý luận, ngươi chủ quan ác ý luận, sở dĩ nghe có đạo lý như thế, tất cả đều là bởi vì ngươi đem cái này ba cái người hành hung, dự thiết trở thành một tấm giấy trắng. Trương Vĩ âm thanh đột nhiên cất cao, chất vấn, nhưng bọn hắn, phải không? Vấn đề này, hỏi được Vương Tử Kiện con ngươi co rụt lại. Hắn ẩn ẩn cảm thấy một cỗ cực lớn bất an. Trương Vĩ không có cho hắn thời gian suy tính, hắn nghiêng người sang, hướng về phía Trương Chí Viễn khẽ gật đầu. Trương Chí Viễn lập tức từ trong túi công văn lấy ra ba phần dùng Tố Phong túi chú tâm bảo tồn văn kiện, bước nhanh về phía trước, giao cho cảnh sát tòa án. Thẩm phán trưởng. Trương Vĩ âm thanh lại lần nữa vang lên. Bên ta hướng tòa án đưa ra từ bên ta luật sư văn phòng, y pháp hướng công an cơ quan điều lấy ba phần hành chính xử phạt quyết định sách. Cái này ba phần quyết định sách thuộc về bản án ba tên mấu chốt chứng nhân, cũng chính là ba vị kia tự mình động thủ đánh người giả. Cảnh sát tòa án đem văn kiện hiện lên đệ trình phán chỗ ngồi cùng công tố chỗ ngồi. Vương Tử Kiện nắm lấy văn kiện, chỉ nhìn một mắt, con ngươi liền chợt co rút lại thành nguy hiểm nhất cây kim. Trương Vĩ âm thanh giống như truy hồn trung tang, ghé vào lỗ tai hắn gõ vang. Ba phần quyết định sách, thanh thanh sở sở biểu hiện. Ba vị này bị nhân viên công tố hình dung là Bạch Liên Hoa người lý tính tại quá khứ trong vòng 2 năm, cũng có tội tại nơi công cộng vô cơ hầu đả người khác, gây hấn gây chuyện bạo lực tiền qua. Bọn hắn, tất cả đều bị công an cơ quan xử qua 15 ngày trở xuống hành chính tạm giữ. Vương Kiểm. Trương Vĩ ánh mắt, giống hai thanh nung đỏ cái quan sát, hung hăng đâm vào Vương Tử Kiện ánh mắt bên trong. Bây giờ, ngươi còn cảm thấy, bọn hắn là ba cái cần bị người đương sự của ta giải khai gông xiềng người bình thường sao? Không. Bọn hắn bản thân liền là ba đầu sớm đã tránh thoát gông xiềng, bốn phía đã thương người dã thú. Người đương sự của ta không phải đưa ra đao, hắn chỉ là tại ba đầu dã thú hành hung thời điểm, ở bên cạnh hô vài cầu cố lên. Bây giờ, ngươi muốn để cái này hô cố gắng lên, tới chống đỡ thay cái kia ba đầu dã thú tội. Dự tính chỗ ngồi triệt để nổ. Cơ mờ nở. Còn có tiền hoa. Này, đây mới là chân tướng sao? Ba người này vốn chính là kẻ tái phạm a. Ta thiên, cái này đảo ngược. Nhân viên công tố khuôn mặt đều tái rồi. Mà Trương Vĩ, căn bản không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Nhân viên công tố chủ trương, người đương sự của ta chế tạo ba thanh kiếm cái thí dụ này rất động lòng người, nhưng ngài không cách nào giảng giải. Vì cái gì? Cái này ba thanh bị ngài hình dung là thất khống đao sau khi đả thương người, có thể lập tức hồi phục thanh tỉnh. Trương Vĩ đưa tay chỉ hồ sơ phương hướng, giám sát rõ ràng biểu hiện, bọn hắn tại ẩu đả sau khi kết thúc, không có nửa phần bối rối, chỉnh sửa quần áo một chút, giống người không việc gì bình thường rời đi hiện trường. Ngài cũng không cách nào giảng giải. Vì cái gì? Đưa đao người, ngược lại bị chính mình đưa ra đao, bị cắn ngược lại một cái, tinh chuẩn xác nhận vì thủ phạm chính. Trương Vĩ khoe miệng câu lên một vòng cực hạn trào phúng. Vương Kiểm, chân tướng chỉ có một cái. Đây không phải đưa đao, là ba cái kia người hành hung, lành nghề hung sau đó, đoạt ta người trong cuộc ngôn ngữ, trở thành tâm chắn của mình. Khi bọn hắn phát hiện mình đánh kết quả viễn siêu mong muốn, có thể gặp phải trọng thương làm hại hình sự lên án lúc, bọn hắn nhu cầu cấp bách một cái hấp thủ sau màn tới vì chính mình gánh vác tội lỗi. Mà người đương sự của ta, cái này toàn trình trên nhảy dưới tránh, còn cùng người bị hại có thù đồ đần, liền thành trong mắt bọn họ hoàn mỹ nhất dê thế tội. Tiếng nói rơi xuống, Trương Vĩ không có ngừng bước. Hắn mở ra chân dài, một bước, lại đi thẳng tới công tố chỗ ngồi phía trước, cùng sắc mặt tái xanh Vương Tử Kiện, cách nhau không đủ 1 m. Toàn bộ tòa án không khí đều đã ngưng kết. Trương Vĩ cúi đầu xuống, dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe rõ âm lượng, nhẹ nói, "Ngươi thua." Sau đó, hắn ngồi dậy, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ghế thẩm phán, âm thanh lại đột nhiên cất cao, vang vọng toàn bộ tòa án. Ngài nói, "Người đương sự của ta đem ba cái người sống đã biến thành ba thanh mất khống chế đao. Như vậy, thỉnh cho phép ta lần nữa trích dẫn nhất thẩm mấy hạng chứng cứ." Thực hành phạm một trong, Chu Mô lời khai bên trong rõ ràng nâng lên, ta lúc ấy mặc dù sinh khí, nhưng đánh thời điểm vẫn là cố ý tránh khỏi hắn đầu cùng bộ vị yếu hại. Pháp y xuất cụ thương thế giám định báo cáo cũng chứng minh, người bị hại mặc dù cấu thành trọng thương, nhưng tất cả vết thương đều không phải vết thương chí mạng. Mỗi một chỗ miệng vết thương đều tinh chuẩn tránh đi chỗ yếu của thân thể. Trương Vĩ đột nhiên xoay người, từ trên cao nhìn xuống Vương Tử Kiện, trong mắt chỉ còn lại băng lãnh thương hại. Vương Kiểm, ngươi nói cho ta biết, thế này sao lại là ba thanh mất khống chế đao? Đây rõ ràng là ba thanh biết được tính toán, biết được tị hiểm, biết được lực khống chế độ, tinh chuẩn giao giải phẫu. Chân chính nắm chuôi đao cái tay kia, cho tới bây giờ liền không thuộc về người đương sự của ta. Nó thuộc về ba cái kia, một bên tinh chuẩn tính toán tổn thương trình độ, một bên tại sau đó hô to là hắn xúi dục chúng ta thông minh tội phạm. Trương Vĩ âm thanh hung hăng nện ở trong lòng của mỗi người. Bọn hắn mới là tại dùng người đương sự của ta làm đao. Một cái đâm về tư pháp công chính tim, đâm máu đao. Chương 344, thay đổi công tố ý kiến. Chương 344, thay đổi công tố ý kiến. Vương Tử Kiện cơ thể kịch liệt run lên. Thẩm phán trưởng Chu Kiến Quốc nhìn xem trước mắt một màn này, trong lòng thầm than một tiếng. Hắn cầm lấy pháp truy, đang chuẩn bị tuyên bố biện luận kết thúc. Nhưng vào lúc này, Vương Tử Kiện, cái kia cơ hồ đã bị đánh tan nam nhân, lại đột nhiên ngẩng đầu lên. "Thẩm phán trưởng." Vương Tử Kiện cơ hồ là gào thét lên tiếng, "Ta thỉnh cầu thay đổi công tố ý kiến." Toàn trường đều kinh hãi. Chỉ thấy Vương Tử Kiện nhìn chằm chằm Trương Vĩ, cho dù người khiếu nại không cấu thành xúi dục phạm tội, nhưng hắn đang hướng đột từ khỏe miệng thăng cấp làm ẩu đả sau đó, chẳng những không có rời đi, ngược lại kéo dài dùng ngôn ngữ tiến hành kích động cùng trợ uy, hấp dẫn càng nhiều người qua đường tiến hành vây xem quay chụp. Vương Tử Kiện từ trợ lý trong tay đoạt lấy một cái túi vật chứng, giơ lên cao cao. Bên trong rõ ràng là mấy bộ điện thoại. Đây là cảnh sát từ khắc 5 tên người vây xem trong tay đoạt lại điện thoại. Bên trong đều biết tích mà ghi chép, khi bị hại người đã ngã xuống đất, mất đi năng lực phản kháng lúc, người khiếu nại Trương Cường vẫn tại trong đám người hô to, đánh chết hắn cái này ba ba tôn. Hành vi của hắn đã vì bạo lực phạm tội kéo dài, sáng tạo cùng duy trì cực kỳ có lợi tâm lý hoàn cảnh. Căn cứ vào hình pháp thứ 293 đầu cùng với liên quan tư pháp giảng giải, Vương Tử Kiện từng chữ nói ra, từ trong hàm răng gạt ra phản kích sau cùng. Kỳ hành vi ít nhất cấu thành gây hấn gây chuyện tội, cùng phạm tội. Hắn hít sâu một hơi, vứt đi tất cả phức tạp lý luận, đánh ra cuối cùng một tấm bài, tình cảm cùng xã hội tính nguy hại. Thẩm phán trưởng, Vương Tử Kiện âm thanh khàn giọng, lại mang theo một loại bi phẫn. Ta thừa nhận, luật sư bảo chữa lộ dịp thiên ý vô phùng. Coi như từ phép tắc bên trên, chúng ta không cách nào hoàn mỹ đem Trương Cường hành vi định tính vì xúi dục. Nhưng chúng ta quay về vụ án bản chất. Một cái cùng người bị hại có tư bán người, ở nơi công cộng, nhìn thấy người bị hại cùng người khác phát sinh xung đột, không chỉ có không khuyên giải ngăn, ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu, dùng kịch liệt nhất ngôn ngữ cùng động tác công khai kích động bạo lực, đồng thời trực tiếp đưa đến người bị hại bị một đám người xa lạ vây đánh gây nên trọng thương. Loại hành vi này xã hội tính nguy hại, chẳng lẽ không luôn sao? Kỳ chủ quan đắc tính, chẳng lẽ không trầm trọng sao? Nếu như hôm nay, bởi vì một chút cái gọi là pháp lý tì vết liền để hành động như vậy không nhận hình sự truy cứu, cái kia đem hướng toàn bộ xã hội truyền lại một cái như thế nào đáng sợ tín hiệu? Có phải hay không về sau, chúng ta mỗi người cũng có thể tại đầu đường, đối với chính mình nhìn không vừa mắt người, tùy ý châm ngòi thổi gió, kích động bạo lực, tiếp đó phủi mông một cái rời đi, nói một câu ta chỉ là mở ra một nói đùa. Pháp luật không có gì hơn lẽ trời tình người. Nhất thẩm phán quyết, phạt trong khi tội. Có lẽ đi qua hôm nay biện luận, người trong cuộc đã không thích hợp tại tội xúi dục, nhưng mà gây hấn gây chuyện tội là pháp luật đối nó thấp nhất ranh giới cuối cùng. Những lời này tràn đầy đạo đức lực tác động, để cho dự tính trên ghế không ít người đều xuống ý thức gật đầu một cái. Đúng vậy à, bất kể nói thế nào, Trương Cường việc này làm được quá là không tử tế, thả hắn, quả thật làm cho trong lòng người không thoải mái. Nhưng mà, Trương Vĩ chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, giống tại nhìn một cái sau cùng, vô lực dãy rủa. Vương Kiểm, ngươi cuối cùng không giảng pháp luật, bắt đầu giảm nhân tình. Trương Vĩ âm thanh bình tĩnh, lại mang theo một loại cư cao lâm hạ xem kỹ. Bất quá lần này, ta phải bộ phận đồng ý quan điểm của ngươi. Hắn vậy mà đồng ý. Vương Tử Kiện sững sờ, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Trương Vĩ khỏe miệng vánh lên một vòng ngoạn vị đường cong. Gây hấn gây chuyện, cái này định tính, rất chính xác. Chỉ tiếc, ngươi lại một lần, cầm nhầm quốc gia pháp điện. Trương Vĩ tiến về phía trước một bước, thanh âm không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng. Vương Kiểm, ngươi ta cũng là pháp luật người, hẳn là tin tưởng, nước ta pháp luật thể hệ bên trong, gọi gây hấn gây chuyện hành vi, xuất hiện tại trong hai bộ hoàn toàn khác biệt pháp luật. Một bộ, là chỉ an quản lý xử phạt pháp. Một bộ khác, mới là trong miệng ngươi hình pháp. Cái trước, là dùng để quản giáo những cái kia tại nơi công cộng hành vi không ngay thẳng, làm trở ngại trật tự xã hội, nhưng còn chưa tới thương cân động cốt trình độ người xấu cùng người ngu. Nó trừng phạt là cảnh cáo, tiền phạt, nhiều nhất 15 ngày hành chính tạm giữ. Là giáo dục, là quy huấn. Mà cái sau, là dùng để trừng phạt những cái kia nghiêm trọng phá hư trật tự xã hội, tình tiết ác liệt tội nhân. Vũ khí của nó là ở tù, là tước đoạt tự do, là quốc gia trầm trọng nhất thiết quyền. Trương Vĩ dừng một chút, ánh mắt đảo qua toàn trường. Một cái là cho tùy chỗ nổ đầu người một cái tát, một cái là cho phóng hỏa đốt cháy nhà người một viên đạn. Vương Kiểm, ngươi bây giờ phải làm chính là dùng trừng phạt phóng hỏa phạm thủ đoạn, đi đối phó một cái tùy chối nổ đầu người. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng Vương Tử Kiện. Ta thừa nhận, người đương sự của ta Trương Cường, hắn ngu xuẩn, miệng hắn tiện, hắn cười trên nỗi đau của người khác, hắn thậm chí có thể nói là hỏng. Hắn tại đầu đường ồn ào lên hành vi, không hề nghi ngờ, không tuân theo chỉ an quản lý xử phạt pháp. Hắn nên chịu đến hành chính xử phạt tạm giữ hắn 10 ngày nửa tháng, để cho hắn ghi nhớ thật lâu, ta hai tay tán thành. Trương Vĩ âm thanh đột nhiên cất cao, ánh mắt tràn ngập uy nghiêm. Hắn phạm pháp, nhưng hắn tuyệt không phạm tội. Ngươi muốn dùng hình pháp, quốc gia này không dễ dàng có thể động dụng vũ khí hạt nhân đi trừng phạt một cái vốn nên do điều lệ quản lý trị an đến quản giáo công dân. Ngươi đây không phải đang bảo vệ pháp luật tôn nghiêm, ngươi là tại làm xáo trộn hành chính phạm pháp cùng phạm tội hình sự biên giới, là tại lạm dụng công quyền hạn. Ngươi luôn mồm vì trật tự xã hội, nhưng nếu như hôm nay một cái công dân vẹn vẹn bởi vì tại đầu đường nói vài câu lời hung trướng, liền bị xem như tội phạm hình sự, liền muốn ngồi tù, cái kia mới có thể chân chính dao động chúng ta xã hội căn cơ. Vậy ý nghĩa chúng ta mỗi người đều có thể bởi vì nhất thời không lựa lời nói mà rơi vào vạn kiếp bất phục được sâu. Đây không phải là pháp trị. Trương Vĩ âm thanh dừng lại, ánh mắt bên trong chỉ còn lại băng lãnh giải quyết. Đó là chính sách tàn bạo. Hắn không tiếp tục nhìn một chút đã thất hồn lạc phách Vương Tử Kiện. Hắn quay người, mặt hướng ghế thẩm phán, hơi hơi không người, dù bình tĩnh cũng vô cùng thanh âm kiên định, làm ra sau cùng trần thuật. Thẩm phán trưởng, thẩm phán viên, hình pháp là thủ hộ xã hội chính nghĩa một đạo phòng tuyến cuối cùng, nó trừng phạt là chân chính tội ác mà không phải ngu xuẩn. Người đương sự của ta, Trương Cường, hành vi của hắn rất ngu xuẩn, không đạo đức, thậm chí phạm pháp, không tuân theo chỉ an quản lý xử phạt pháp. Hắn đáng bị đến phê bình, chịu đến giáo dục, chịu đến hành chính xử phạt. Nhưng hắn không cấu thành phạm tội. Đem một cái xem náo nhiệt ồn ào lên đồ đần, nhận định là một hồi trọng thương tổn vụ án thủ phạm chính phán xử 7 năm trong hình. Cái này không chỉ có là đối với cùng phạm tội lý luận bật mẹo, càng là đối với hình pháp khiêm ức tính chất nguyên tắc vô tình nhất trà đạp. Cái này sẽ để cho chân chính người thi bạo giảm bất tội lỗi, sẽ để cho có ý đồ khác giả tìm được thoát tội mở cớ. Cái này không phải công chính. Tóm lại, luật sư bảo chữa khẩn cầu hội thẩm, lấy sự thật làm căn cứ, lấy pháp luật vì thước đo, bài trừ hết thảy không hợp lý suy luận, quay về thưởng thức, quay về nhân tính. Trương Vĩ âm thanh tại trong tòa án quanh quẩn, mỗi một cái lời trịch địa hữu thanh. Hủy bỏ nhất thẩm phán quyết, y pháp tuyên cáo người đương sự của ta vô tội. Tiếng nói rơi xuống, Trương Vĩ thong dong ngồi xuống. Toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại một mình hắn, lặng lặng mà ngồi ở chỗ đó. Mà đối diện với của hắn là đã sụp đổ bản sát, cùng thất hồn lạc phách nhân viên công tố. Đợt, vụ án này biện luận đến đây coi như là kết thúc, mau đưa tiểu lễ vật giao ra. Trả tiền lễ vật coi như xong, miễn phí vì yêu phát điện nhanh lên móc ra. Chết đói ở đây đói xong chóng mặt một cái tiểu tác giả, nhu cầu cấp bách cứu viện chương 345, hết thảy đều kết thúc chương 345, hết thảy đều kết thúc sau một tiếng. Chu Kiến Quốc mang theo hai tên thẩm phán viên một lần nữa ngồi xuống ghế thẩm phán. Ba người trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Hợp nghị kết quả, bị bọn hắn giấu ở giọt nước cũng không lọt biểu lộ phía dưới. Toàn bộ đệ tam thẩm phán tòa, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mỗi người hô hấp đều xuống ý thức thả nhẹ, tim đập lại tại trong thai bị vô hạn phóng đại. Cùng trong lúc nhất thời, tòa án thẩm vấn trực tiếp gian mưa đạn, tại đã trải qua ngắn ngủi yên lặng sau, triệt để điên cuồng. Đến rồi. Cuối cùng thẩm phán tới, ta thật khẩn trương a. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đến cùng như thế nào phán a, chắc chắn là vô tội. Trương Thần lần kia phạm pháp nhưng không phạm tội luật thuật, trực tiếp đem ta xem quỷ. Trên lo dịp đã phong kín, trên lầu quá ngây thơ rồi. Đây chính là lần hai thẩm, trực tiếp sửa án vô tội tương đương đánh nhất thẩm pháp viện cùng kiểm phương khuôn mặt. Khả năng quá nhỏ. Ta đoán là trên phạm vi lớn giảm hình phạt, từ 7 năm sửa án thành chừng 1 năm tầm huấn tư chuyện tán thành. Suối dục không thành lập, nhưng tầm huấn tư chuyện chạy không được. Dù sao tiểu tử kia chính xác miệng điện, không phán một chút không thể nào nói nổi, đánh giám. Pháp luật nếu là dạng không thể nào nói nổi vậy còn muốn pháp đầu làm gì? Trương Thần đã luật chứng, hành vi của hắn chỉ đủ phải ngược lên chính xử phạt, dùng hình pháp chính là lạm dụng công quyền hạn. Ủng hộ vô tội, nhốn náo cái gì mà nhốn náo? Nhất thẩm chứng cứ liên hoàn chỉnh như vậy, Vương Kiểm cuối cùng lời nói kia cũng rất có đạo lý, duy trì nguyên phán khả năng tính chất cũng không phải không có, ngồi đợi kết quả à, ta cảm giác ta trái tim sắp nhảy ra ngoài ghế thẩm phán bên trên. Chu Kiến Quốc không có lập tức mở miệng. Hắn chỉ là bình tĩnh cầm lấy phần kia gánh chịu lấy số mạng cuối cùng bản án, ánh mắt tại trang giấy thượng đỉnh lưu lại mấy giây. Động tác nhỏ này, làm cho tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Tiếp đó, hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua toàn trường. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào biện hộ trên ghế cái kia từ đầu đến cuối đều bình tĩnh người trẻ tuổi như nước trên thân. Chu Kiến Quốc ánh mắt bên trong thoáng qua một tia phức tạp khó hiểu quang. Làm. Pháp truy rơi xuống. Toàn thể đứng dậy. Chu Kiến Quốc trầm giọng mệnh lệnh. Bá. Dự thính chỗ ngồi, công tố chỗ ngồi, biện hộ chỗ ngồi, tất cả mọi người ứng thanh dựng lên. Chu Kiến Quốc cầm trong tay bản án, dùng một loại không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sát thái, công thức hóa âm thanh, bắt đầu tuyên đọc. Giang Thành Thị Trung cấp tòa án nhân dân hình sự thẩm phán tòa, hiện đối đầu tố người Trương Cường dính líu xúi dục tổn thương một án, làm ra trung thẩm phán quyết. Thanh âm của hắn dừng một chút, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Kinh qua tòa hợp bản bạc, cho rằng nhất thẩm phán quyết nhận định người khiếu nại Trương Cường cấu thành tội xúi dục, sự thật mơ hồ, chứng cứ không đủ. Vương Tử Kiện cơ thể kịch liệt nhoáng một cái, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Dự tính trên ghế các học sinh càng là hít sâu một hơi, đây là muốn tuyên án vô tội sao? Chu Kiến Quốc không để ý đến đám người chấn kinh, âm thanh vẫn như cũ bình ổn. Trong bản án, ba tên thực hành phạm đều là có hoàn toàn trách nhiệm hình sự năng lực người trưởng thành, kỳ chủ quan thượng có tổn thương người người rõ ràng cố ý, khách quan bên trên độc lập áp dụng đủ để dẫn đến sau khi trọng thương quả hành vi bạo lực, ứng đối nó phạm tội kết quả gánh chịu trách nhiệm chủ yếu. Người khiếu nại Trương Cường cùng ba tên thực hành phạm vốn không quen biết, vô sự phía trước thông lưu, ở lúc vụ án phát sinh gây rối, hò hét hành vi, cùng tổn thương kết quả ở giữa, có tồn tại hay không hình pháp trên ý nghĩa trực tiếp quan hệ nhân quả, hiện hữu chứng cứ không cách nào tạo thành tính chất biệt lập duy nhất chứng minh. Công tố cơ quan chủ trương phiến diện xúi dục cùng giải trói chi đao các loại lý luận, tại phép tắc bên trên tồn tại tranh luận, tại trên áp dụng ứng bảo trì mức độ lớn nhất thận trọng. Hình pháp xem như thủ hộ xã hội chính nghĩa một đạo phòng tuyến cuối cùng, ứng tuân thủ nghiêm ngặt khiêm ước tính chất nguyên tắc. Không thể đem đồng dạng hành chính hành động trái luật, dễ dàng tăng lên thành phạm tội hình sự tiến hành đả kích. Chu Kiến Quốc ánh mắt trở nên sắc bén. Từ trên tổng hợp lại, bản viện phán quyết như sau, hắn hít sâu một hơi, âm thanh đột nhiên cất cao, vang vọng tòa án mỗi một cái xó xỉnh. 1. Hủy bỏ Giang Thành Thị cơ sở tòa án nhân dân 2020 Giang hình sơ chữ thứ 118 hảo hình sự phán quyết. 2. Người khiếu nại Trương Cường toàn bộ thế giới, phản phất bị nhấn xuống yên lặng quá. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Chu Kiến Quốc bờ môi, chờ đợi cái kia cuối cùng tuyên án. Vô tội. Tiếng nói rơi xuống. Toàn bộ tòa án, tĩnh mịch im lặng. 2 giây sau, là triệt để nổ tung xôn xao. Trong phòng trực tiếp, ngàn vạn điều mưa đạn trong nháy mắt hợp thành trắng xóa hoàn toàn hải dương. Cơ mờ nở. Vô tội. Thật là vô tội. Trương Thần ngưỡng bức. Phá âm. Tháng. Hắn thật sự đem một cái 7 năm bản sát đánh thành vô tội. Chúng ta tê, tòa án chiến thần, danh bất hư truyền. Hôm nay ta chính là Trương Thần phán cuồng. Chu Kiến Quốc không để ý đến dưới tiệc bạo động, hắn lần nữa gõ vang pháp truy, thanh âm uy nghiêm đè xuống hết thể ồn ào. Yên lặng. Chờ tòa án khôi phục yên tĩnh, hắn tiếp tục nói, bản đình ở đây lời thuyết minh, tuyên cáo người khiếu nại Trương Cường vô tội, là căn cứ vào tố tụng hình sự chứng cứ tiêu chuẩn cùng hình pháp khiêm ước tính chất nguyên tắc làm ra trọng tài. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là kỳ hành là cụ có bất kỳ chính đáng tính. Trương Cường tại nơi công cộng, nhằm vào đang phát sinh tranh chấp, không những không cho khuyên giải, ngược lại lấy vũ nhục tính chất ngôn ngữ gây rối, kích động, kỳ hành vi nghiêm trọng nhiễu loạn công cộng trật tự, tạo thành bất lương xã hội ảnh hưởng, đã rõ ràng vi phạm bên trong quốc trị an quản lý sự phạt pháp chi tướng quan quy định. Ánh mắt của hắn chuyển hướng biện hộ chỗ ngồi. Bản đình ở đây đối đầu tố người Trương Cường hành vi, giúp cho nghiêm túc miệng gian dạy. Đồng thời, bản đình đem căn cứ pháp luật tương quan chương trình, hướng bản án cai quản mà công an cơ quan, phát ra tư pháp kiến nghị thư đề nghị công an cơ quan y lý pháp đối với Trương Cường hành động trái luật, tiến hành tương ứng hành chính xử phạt. Nói xong, Chu Kiến Quốc trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái phán quyết này, tại hội thẩm nội bộ đã từng có kịch liệt tranh luận. Cái kia gọi Trương Vĩ người trẻ tuổi, cuối cùng lần kia liên quan tới hành chính phạm pháp cùng phạm tội hình sự biên giới luật thuật, mới là hình pháp bên trên vô tội mấu chốt. Bằng không thì, người khiếu nại ít nhất cũng muốn phán cái tầm huấn tư chuyện tội, đi vào ngồi xổm cái nửa năm một năm. Hình pháp là trọng khí, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện sử dụng. Nếu như hôm nay, vì lắng lại nhất thời sự phẫn nộ của dân chúng, vì trừng phạt một cái miệng tiện của chúng, liền dễ dàng mơ hồ đầu này giới tuyến, đem một cái vốn nên do trị an quản lý xử phạt pháp quy huấn hành vi, dùng hình pháp trôi này trầm trọng nhất thiết truy đi định tội. Như vậy, nó mở ra chính là một cái vô cùng đáng sợ chiếc hộp vẽ đó ra. Vậy ý nghĩa quyền tư pháp lực lạm dụng, mang ý nghĩa tội mồm bóng tối đem bao phủ tại mỗi một cái công dân đỉnh đầu. Đó mới là đối pháp trị căn bản nhất tổn thương. Vô tội phán quyết là hội thẩm tại thủ vững hình pháp danh giới cuối cùng, giữ vững tội hình pháp định cùng nghi tội chưa từng căn bản nguyên tắc. Mà phần này tư pháp đề nghị sách, nhưng là vì đáp lại dân chúng một mạc chính nghĩa quan, thực hiện pháp luật hiệu quả cùng xã hội hiệu quả thống nhất. Nó rõ ràng hướng xã hội tuyên cáo, pháp luật sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào phá hư trật tự người, nhưng trừng phạt nhất thiết phải cùng tội lỗi tương thích ứng. Phạt trong khi tội, đây mới là pháp trị tinh thần hệ tâm. Chu Kiến Quốc thu hồi suy nghĩ, cuối cùng liếc mắt nhìn mặt xám như cho Vương Tử Kiện, cùng thần sắc bình tĩnh chưa vĩ. Hắn cầm lấy pháp truy, trọng trọng rơi xuống. Phán quyết tuyên cáo hoàn tất. Bế tòa. Chương 346, lại một cái tương đương trợ lý. Chương 346, lại một cái tương đương trợ lý. Theo quan tòa cùng nhân viên công tố rời chỗ, trong tòa án cái kia cô ngưng trệ không khí trong nháy mắt bị đánh nát. Hàng thứ nhất, Dư Văn Thanh chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, cái kia nguồn cơn lo nghĩ Vương Tử Kiện giải trói chi đao lý luận mà căng thẳng cả tràng thần kinh, cuối cùng triệt để lỏng xuống. Hắn phun ra một hơi thật dài, trong lồng ngực cái kia cô đông lại hàn ý, cuối cùng theo cái này chọc khí tán đi. Còn tốt không có. Hắn thật sự sợ hôm nay sẽ sinh ra một cái đủ để cùng Bành Vũ An đánh đồng, mới tư pháp ma chú. Nếu như nói, không phải ngươi đụng, ngươi tại sao muốn đỡ? Băng Phong chính là mọi người thân xuất viện thủ dũng khí. Như vậy Vương Tử Kiện cái thanh kia tôi độc giải trói chi đao một khi bị tòa án tiếp thu, muốn chém đứt, chính là xã hội này một điểm cuối cùng có can đảm lên tiếng huyết tính. Là mọi người nhìn thấy chuyện bất bình lúc, một tiếng kia gầm thét quyền lợi. Còn tốt, hội thẩm giữ được danh giới cuối cùng. Mà Trương Vĩ, Dư Văn Thanh nhìn xem cái kia bị các học sinh vây quanh thân ảnh, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn không chỉ là đánh thắng một hồi kiện cáo, hắn là tại bên bờ vực, sinh sinh kéo lại toàn bộ tư pháp thực tiễn, không có để nó rơi vào khách quan quy tội cùng đạo đức thẩm phán vực sâu. Cái này, so vụ án bản thân thắng bại, ý nghĩa trọng đại nhiều lắm. Thắng, chúng ta thắng. Trương Sư Minh ngư bức, ngắn ngủi yên lặng sau, dự tính trên ghế luật học môn sinh triệt để sôi trào. Bọn hắn giống một đám giành được cúp vô địch thế giới fan bóng đá, kích động hoan hô, mặt đỏ lên, dùng sức vỗ tay. Một giây sau, bọn này tương lai pháp luật các tinh anh, giống như nước thủy triều tuôn hướng biện hộ chỗ ngồi. Trương Sư Minh, ký tên. Đã nói xong ký tên. Trương Thần, cho ta ký một cái a. Ta muốn phiếu treo ở đầu giường. Còn có ta. Trương Sư Minh, ngươi chính là thần tượng của ta. Bọn hắn giơ cao lên chính mình máy vi tính sách tay, bút ký, phát đầu sách, thậm chí có người trực tiếp đem tê sở phía sau lưng lấy ra, trong mắt lập lòe cuồng nhiệt sùng bái. Trương Vĩ nhìn xem bọn này đầy nhiệt tình học đệ học muội, cười từ Trương Chí Viễn trong tay tiếp nhận một cây bút, bắt đầu thực hiện lời hứa của mình. Mà đang cuộn trào mãnh liệt sóng người bên ngoài, Cao Phong một thân một mình đứng tại chỗ, thần sắc biến ảo không chắc. Hắn nhìn xem bị như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh ở trung ương Trương Vĩ, lại nhìn một chút cách đó không xa, đang có đầu không lộn xộn thu thập lấy hồ sơ, trên mặt tràn đầy cùng có vinh yên cảm giác tự hào Trương Chí Viễn. Một loại hỗn tạp chấn kinh, hối hận, ghen ghét cùng không cam lòng tâm tình rất phức tạp, tại trong bộ ngực của hắn cuộn cuộn. Thì ra, đây chính là chân thực tòa án. Thì ra, trong sách giáo khoa tri thức, cùng chân chính thực chiến ở giữa, cách một đạo khoảng cách to lớn như vậy. Thì ra, mình tại chân chính tòa án chiến thần trước mặt, là tái nhợt vô lực như thế. Ngay tại hắn thất hồn lạc phách lúc, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đồng học, ngươi cần ký tên sao? Cao Phong đống nhiên giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu liền nhìn thấy Trương Vĩ chẳng biết lúc nào đã ký xong tên, đang một mặt vui vẻ nhìn xem hắn. Trong chớp nhoáng này, Cao Phong gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Hắn nhìn xem Trương Vĩ, lại liếc mắt nhìn cách đó không xa đang quăng tới lo lắng ánh mắt Trương Chí Viễn, trong đầu phảng phất có vô số ý niệm đang kịch liệt va chạm. Cuối cùng, một cái điên cuồng quyết định, áp đảo tất cả do dự cùng xấu hổ. Hắn hít sâu một hơi, đón Trương Vĩ ánh mắt, trịnh trọng nói, "Trương sư huynh, ta muốn cho ngài làm phụ tá." Lời vừa nói ra, trung quanh vừa mới còn huyên náo các học sinh trong nháy mắt an tĩnh lại, từng đạo ánh mắt kinh ngạc tập trung tại Cao Phong trên thân. Cao Phong nắm đấm đến xích sao, hắn ép buộc chính mình nhìn thẳng Trương Vĩ hai mắt, tự đề cử mình, "Ta gọi Cao Phong, học viện luật đại học năm tư, quanh năm chuyên nghiệp xếp hạng trước 10. Ta hình pháp, luật dân sự lý luận cơ sở đều rất vững chắc. Ta có thể không cần tiền lương, ta chỉ muốn đi theo ngài học tập." Hoa. Trung quanh luật học môn sinh phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Cao Phong ánh mắt tràn đầy hâm mộ và bội phục. Ai nấy đều thấy được, cho Trương Vĩ làm phụ tá, cho dù là miễn phí, đó cũng là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cơ hội. Một cái đại luật sư mang tới tài nguyên là bọn hắn phấn đấu 3 năm đều tiếp xúc không tới. Chỉ là, không có người có Cao Phong dũng khí như vậy, dám trước mặt mọi người nói ra. Trương Vĩ cũng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này ngơ ngác người trẻ tuổi, vậy mà lại làm ra cử động như vậy. Hàng thứ nhất, Dư Văn Thanh nhìn xem một màn này, trong đôi mắt đục ngầu, lần thứ nhất hướng Cao Phong ném ánh mắt tán thưởng. Đối mặt Cao Phong cái kia tràn ngập ánh mắt khát vọng, Trương Vĩ trên mặt kinh ngạc chỉ kéo dài một cái chớp mắt, liền hóa thành một vòng bình hòa mỉm cười. Ngượng ngùng đồng học, thỉnh cầu của ngươi ta không cách nào đáp ứng. Cao Phong ánh sáng trong mắt ảm đạm xuống. Trương Vĩ không để ý đến người khác phản ứng, chỉ là nghiêng người sang, vô vô đang vùi đầu chỉnh lý hồ sơ Trương Chí Viễn bà bay, âm thanh rõ ràng truyền khắp toàn trường, không phải là bởi vì ngươi không đủ ưu tú, ta tin tưởng một cái tại Giang Thành chính trị và pháp luật quanh năm chuyên nghiệp trước 10 học bá, ngươi nhất định rất ưu tú. Thế nhưng là, ta đã có một vị vô cùng xuất sắc luật sư trợ lý. Trước mắt, lượng công việc của ta còn không cần vị thứ hai trợ lý. Lời nói này, không chỉ có là tự tuyệt, càng là đối với Trương Chí Viễn việc làm giá trị công khai chắc chắn. Trương Chí Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy xúc động cùng tự hào. Ngay tại Cao Phong không có cam lòng, chung quanh học sinh bầu không khí trở nên có chút lúng túng lúc, Trương Vĩ câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, ánh mắt đảo qua tất cả tại chỗ học đệ học bội. Thanh âm của hắn mang tới một tia nhiệt tình cùng cổ vũ. Nhưng mà, ta cự tuyệt chỉ nhằm vào phụ tá riêng chức vị này. Luật sư của ta văn phòng, cùng đồ nó đại môn, vĩnh viện hướng có tài hoa, có mơ ước pháp luật người rộng mở. Hắn tiến về phía trước một bước, cả người khí chẳng từ một cái sắc bén luật sư bảo chữa, đã biến thành một cái tràn ngập mị lực người dẫn đường. Nếu như các ngươi nghĩ đến cùng đồ luật sở thực tập, hoặc sau khi tốt nghiệp muốn gia nhập chúng ta, ta đại biểu cùng đồ biểu thị nhiệt liệt nhất hoan nghênh. Tùy thời có thể đưa các ngươi sơ yếu lý lịch. Trương Vĩ khoe miệng câu lên một vòng tự hào độ cong. Đừng có áp lực, tiến vào cùng đồ, các ngươi sẽ không cô đơn. Bởi vì chúng ta luật sở có gần tới 8 thành luật sư đều tốt nghiệp ở chúng ta Giang Thành Chính Pháp Đại học. Chúng ta là người một nhà. Mấy câu nói đó, so vừa rồi vô tội phán quyết, càng có thể nhóm lửa đám học sinh này nhiệt tình. Bọn hắn nhìn về phía Trương Vĩ ánh mắt đã từ đơn thuần sùng bái, đã biến thành mãnh liệt lòng trung thành cùng hướng tới. Cao Phong nắm chắc quả đấm, tại bên trong không cam lòng chậm rãi buông ra. Hắn mặc dù bị cự tuyệt, nhưng một đầu càng rộng rãi hơn, quang minh hơn con đường lại hiện ra ở trước mặt hắn. Trong mắt của hắn thất lạc bị một vòng mới đấu trí thay thế, mà chung quanh hắn đồng học thì không hẹn mà cùng âm thầm thở dài một hơi. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, vừa sợ huynh đệ xuống khổ, lại sợ huynh đệ lái Land Rover. Cao Phong nếu quả thật một bước lên trời trở thành Trương Vĩ phụ tá riêng, bọn hắn ngoài miệng sẽ chúc phúc, trong lòng lại khó tránh khỏi sẽ chua chát. Bây giờ kết quả này vừa vặn, đại gia một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu, cơ hội đối với mỗi người cũng là công bình. Đúng lúc này, Dư Văn Thanh cười đi lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, vì này hơi có vẻ không khí vi diệu đánh một cái giảng hòa. Tốt, tốt, đều nghe được a. Hắn đầu tiên là tán thưởng nhìn thoáng qua Cao Phong, người trẻ tuổi, có phần này có can đảm tranh thủ bốc đồng, rất tốt. Đây là trở thành một tên ưu tú luật sư thiết yếu phẩm chất. Lộ có rất nhiều đầu, không nên nản chí. Sau đó, ánh mắt của hắn đảo qua tất cả học sinh, âm thanh to nói, các ngươi trường sư mình đã đem nói đến nước này, cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Cùng ở đây vây quanh hắn muốn ký tên, không bằng trở về thật tốt rèn luyện chính mình chuyên nghiệp năng lực, tranh thủ có một ngày có thể lấy đồng sự thân phận đứng tại bên cạnh hắn. Đó mới là các ngươi xem như Giang Pháp đại học sinh nên có chí khí. Chương 347, thúc giục cưới. Chương 347, thúc giục cưới rời đi pháp viện, sau giờ ngọ dương quang ấm áp ôn hòa. Trương Vĩ cùng Dư Văn Thanh sóng vai đi ở trên pháp viện bên ngoài đường dọc bóng cây, bầu không khí buông lỏng rất nhiều. Người hôm nay đánh xinh đẹp, Dư Văn Thanh cảm khái nói, nhưng cũng đem công tố khoa đắc tội hung ác, Vương Tử Kiện cái kia công tố biên, sợ là đời này đều quên không được ngươi. Trương Vĩ cười cười, vừa đi, một bên từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Học sinh chỉ là tại luật pháp giàn khung bên trong, tận một cái luật sư bảo chữa bản phận. Hắn thuần thục dài nhấn mở máy khóa, màn hình sáng lên. Tòa án thẩm vấn trong lúc đó, điện thoại nhất thiết phải tắt máy, đây là quy củ, cũng là đối pháp tòa cơ bản nhất tôn trọng. Trương Vĩ thuận miệng giải thích một câu. Tiếng nói vừa ra, điện thoại bắt đầu chấn động, trên màn hình vương liên tiếp thông chi cùng không đọc tin tức trong nháy mắt tràn vào. Mà tại tất cả thông báo đỉnh cao nhất, ba cái đỏ tươi của gọi nhỡ nhắc nhở, lộ ra phá lệ chói mắt. Đi chủ là, lão mụ. Trương Vĩ nụ cười trên mặt có chút dừng lại, trong lòng lộn bộ một chút. Liên hoàn cồn, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Hắn dừng bước lại, giơ điện thoại di động lên, hướng Dư Văn Thanh lung lay, trên mặt mang một tia không xác định bất đắc dĩ. Dư lão sư, là chỗ này, giống như có tình huống khẩn cấp. Dư Văn Thanh liếc qua cái tia chói mắt lão mụ hai chữ, trong nháy mắt hiểu rõ. Trong mắt lộ ra người từng trải xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn ý cười. Đi thôi hắn khoát khoát tay, chuyện trong nhà, có đôi khi có thể so sánh trên tòa án bản án, khó khăn đánh nhiều. Chí Viễn ngươi về trước trên xe chờ ta. Trương Vĩ đối với sau lưng trợ lý phân phó một câu, tiếp đó đi đến một bên yên lặng dưới bóng cây, bấm điện thoại. Điện thoại cơ hồ là dây tiếp. Uy, nhi tử, ngươi không sao chứ? Đầu bên kia điện thoại, là mẫu thân đẻ nén thanh âm lo lắng. Trương Vĩ trong lòng nóng lên, vội vàng lên tiếng trấn an. Mẹ, ta không sao, thật tốt đâu. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Mẫu thân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó, quen thuộc súng máy thức nói thầm lại bắt đầu. Ngươi có phải hay không lại không đúng hạn ăn cơm? Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, việc làm bận rộn nữa, thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Đừng lao cầm chuyển phát nhanh đối phó, ngươi cái kia dạ dày vốn là không tốt, lại dày vò sớm muộn xảy ra vấn đề. Còn có, buổi tối có phải hay không lại thức đêm nhìn hồ sơ? Ngươi trẻ tuổi ỷ vào thân thể khỏe mạnh liền mù tạo, chờ già ngươi sẽ hối hận. An an. Trương Vĩ dở khóc dở cười, cảm giác cái này so với đối mặt toàn bộ công tố khoa chất vấn còn khảo nghiệm kiên nhẫn. Mẹ, ta ngày ngày tại luật sở lầu dưới vật nghiệp nhà ăn ăn, ăn rất tốt, buổi tối cũng cam đoan ngủ sớm, ngài yên tâm. Vậy là tốt rồi. Mẫu thân ngữ khí hòa hoãn lại, lúc này mới nhớ tới chính sự, âm điệu xăm lên một tia trách cứ.
Vậy sao ngươi nửa ngày không tiếp điện thoại?
Ta đánh ngươi mấy cái, đều nhanh gấp rút chết ta rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu.
Xin lỗi mẹ, ta vừa lái xong tòa, điện thoại một mực tắt máy.
Nghe lời này một cái, mẫu thân ngự khí lập tức 180 độ bước ngoặt lớn, thậm chí lộ ra điểm khẩn trương.
A, mở phiên tòa a.
Vậy ngươi nhanh chóng làm việc của ngươi chính sự, đừng chậm trễ bản án.
Mẹ, cái này không có gì việc gấp, ngươi làm việc trước.
Không có việc gì mẹ.
Trong lòng Trương Vĩ ấm áp, cười.
Bản án đã đánh xong, thắng.
Không phải sao, mới ra pháp viện liền cho ngài trả lời điện thoại.
Thắng.
Quá tốt rồi.
Không hổ là nhi tử ta.
Mẫu thân khích lệ mang theo 10 phần kiêu ngạo, nhưng phần này vui sướng chỉ kéo dài không đến 3 giây.
Chuyện đột nhiên nhất chuyển.
Ngươi nhìn, ngươi bây giờ trên sự nghiệp tài giỏi như vậy, bản án cái này tiếp theo cái kia thắng, đều thành đại luật sư, bên cạnh thì càng phải có cá nhân chiếu cố ngươi thật tốt.
Bằng không thì ta mẹ ngươi cái này tâm, lúc nào cũng lơ lửng giữa trời, không bỏ xuống được tới a.
Tới.
Trương Vĩ ra đầu trong nháy mắt nổ tung, hắn tính toán làm sao cùng dãy rủa.
Tới, quen thuộc thức mở đầu, quen thuộc phối phương.
Trong đầu hắn thậm chí đã bắt đầu tự động phát thảo sách lược ứng đối, sách lược 1, dây dưa, sách lược 2, giả ngu, sách lược 3, ngắt mạng. Hắn không phải không cưới người chủ nghĩa, nhưng hắn sợ phiền phức. Đối với hắn mà nói, kinh doanh một đoạn cảm tình, so đánh một trận có liên quan vụ án kim ngạch hơn ức kinh tế kiện cáo còn muốn phức tạp.
Hôn nhân,
vậy càng là một phần trung thân hợp đồng, điều khoản mơ hồ, quyền lực và trách nhiệm mơ hồ, tràn đầy không thể đối kháng nhân tố cùng tiềm tàng trái với điều ước phong hiểm. Thế hệ trước luôn cảm thấy kết hôn giống như quét thẻ đi làm, đến giờ liền nên làm, là nhân sinh trên danh sách nhất thiết phải gạch bỏ một hạng. Có thể đối với hắn tới nói, đó là hắn duy nhất không muốn dùng lý trí đi tính toán cùng hoạch định sự tình.
Thuận theo tự nhiên, là hắn cho chính mình lưu một điểm cuối cùng tùy hứng.
Mẹ, chúng ta có thể chiếu cố tốt chính mình, người có thể chiếu cố cái rắm.
Lão mụ trực tiếp bạo nói tục, hình thức chiến đấu toàn bộ triển khai.
Ngươi nếu có thể chiếu cố tốt chính mình, trong tủ lạnh có thể chỉ có nước khoáng cùng nhanh lạnh sủi cảo.
Ngươi nếu có thể chiếu cố tốt chính mình, lần trước về nhà sắc mặt kia có thể như mới ra thổ.
Ta nói với ngươi Trương Vĩ, ngươi chớ cùng ta giả bộ ngớ ngẩn.
Trương Vĩ triệt để không còn tính khí, chỉ có thể yếu ớt nghe, từ bỏ hết thể chống cự.
Ngươi cũng 30.
30 biết không?
Không phải 13.
Ngươi xem một chút sát vách Vương A Di nhi tử, gọi tiểu quân cái kia, so ngươi còn nhỏ 2 tuổi, nhân ra năm ngoái liền kết hôn, con dâu lại xinh đẹp lại hiếu thuận. Hai ngày trước ta còn trông thấy hai người bọn họ đẩy xe đẩy trẻ em dưới lầu tàn bộ, đứa bé kia béo béo trắng trắng, gặp người liền cười, nhiều nhận người ưa thích. Còn có ngươi Lý Thúc Thúc gia khuê nữ, Tiểu Nhã, nhân ra đại học vừa tốt nghiệp liền lĩnh chứng. Bây giờ vòng bằng hữu mỗi ngày phơi chồng nàng cho nàng làm ăn ngon, cái kia thắng ngày trải qua, chợt trưởng.
Liền ngươi,
cả ngày không phải bản án chính là hồ sơ, nếu không phải là đi tòa án cùng người cãi nhau.
Ngươi chuẩn bị cùng pháp luật sống hết đời a?
Pháp luật có thể cho ngươi sinh con sao?
Pháp luật có thể nửa đêm cho ngươi đắp chăn sao?
Tòa án phía trên có thể đem thâm niên công tố viên bắt đến á khẩu không trả lời được chưa vĩ, bây giờ mồ hôi đầm địa, không hề có lực hoàn thủ.
Hắn như cái phạm sai lầm học sinh tiểu học, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Mẹ, duyên phận thứ này, không đội vàng được duyên phận lại là duyên phận.
Câu nói này triệt để đốt lên mẹ lửa giận.
Duyên phận là chờ tới sao?
Duyên phận là dựa vào chính mình tranh thủ.
Cải trắng tốt đều để heo ủi, ngươi chờ đợi thêm nữa, ngay cả rau héo đều nhặt không tới.
Ta mặc kệ,
trông cậy vào chính ngươi là hết chơi.
Lão mụ sử xuất đòn sát thủ, hạ cuối cùng thông điệp.
Cuối tuần này, ta cho ngươi hẹn cái cô đường, Thành Nam Trung học làm lão sư, có tri thức hiểu lễ nghĩa, vóc người cũng thủy linh.
Ngươi phải đi gặp.
Mẹ đừng kêu mẹ.
Tài liệu và ảnh chụp ta đều phát ngươi lục bong bóng lên.
Ta cho ngươi biết, cô nương này mẹ của nàng là ta nhảy quảng trường múa bạn nhảy. Ta thế nhưng là vỗ bộ ngực cùng người ta bảo đảm.
Ngươi nếu là dám cho ta leo cây, không riêng gì ngươi đừng trở lại, ta tấm mặt mo này cũng không chỗ đặt.
Điếu,
điếu,
điếu.
Điện thoại bị vô tình cúp máy.
Trương Vĩ giơ điện thoại, ngây người tại chỗ.
Bên hai chỉ còn lại băng lành âm thanh bận, cùng mình một tiếng thở dài nặng nề.
Đs, không phải nữ chính, ta không biết viết cảm tình hí kịch, đây chỉ là mới vụ án đổi mới phương thức chương 348, đối tượng hẹn hò Lâm Thanh Tuyết chương 348, đối tượng hẹn hò Lâm Thanh Tuyết cuối tuần, dương quang vừa vặn. Một chiếc màu đen tiểu mễ su 7 ủng trà bình ổn mà đứng tại bên đường. Đây là Thành Nam một đầu không tính rộng lớn đường cái, hai bên đường vạch ra chỗ đậu xe bị nhét đầy ắp, đủ loại nhãn hiệu xe giống cá mòi đồ hộp nhét chung một chỗ, ở dưới chỉ lưu ra một đầu miễn cưỡng có thể xe nhường đường thông đạo. Trên chỗ tài xế ngồi, Trương Chí Viễn tắt lửa, quay đầu, trên mặt mang một loại không nín được, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn ý cười.
Trương Luật, đến nơi rồi.
Trương Vĩ mặt không thay đổi mở dây an toàn, đẩy cửa xe ra.
Chúc Trương Luật chuyến này thắng ngay từ trận đầu, mã đáo thành công, nhất cử cầm xuống vị này Lâm lão sư.
Trương Chí Viễn tỏ đầu ra, giọng thành khẩn, ánh mắt lại bán rẻ hắn.
Trương Vĩ xuống xe, sửa sang lại một cái cổ áo, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng lên một nụ cười.
Cho ngươi 3 giây, từ trước mắt ta tiêu thất.
Đúng vậy.
Trương Chí Viễn một cước chân ga, màu đen su 7 trong nháy mắt tụ hợp vào dòng xe cộ, chạy còn nhanh hơn thỏ, chỉ để lại một chuỗi bị gió thổi tan cười khẽ.
Trương Vĩ lắc đầu bất đắc dĩ.
Mẹ cuối cùng thông điệp, so trung thẩm phán quyết còn để cho người ta tê cả da đầu.
Hắn sửa sang quần áo, nhìn xem trước mắt nhà này tên là Tĩnh Tâm Cắt Trà Cơm.
Thật lâu, làm đủ chuẩn bị tâm lý sau đó, hắn đẩy ra quán trà vừa dày vừa nặng cửa gỗ.
Lão mụ gửi tới trên tấm ảnh, nữ hài gọi Lâm Thanh Tuyết, Thành Nam Trung học giáo viên ngữ văn, nụ cười rất sạch sẽ.
Trương Vĩ liếc mắt liền thấy được nàng.
Nàng ngồi ở chỗ gần cửa sổ, mặc một bộ màu lam nhạt váy liền áo, tóc dài đơn giản buộc ở sau,
đang cúi đầu nhìn xem một quyển sách. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, ở trên người nàng dắt lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng, để cho cả người nàng nhìn rất yên tĩnh. Trương Vĩ lấy lại bình tĩnh, đi tới. "Ngươi tốt, Lâm lão sư, ta là Trương Vĩ." Nàng nghe tiếng ngẩng đầu, cặp kia trên tấm ảnh cũng rất sạch sẽ ánh mắt, bây giờ mang tới mấy phần chân thực linh động. Nàng khép sách lại, đứng lên, đối với hắn cười cười. "Ngươi tốt, Trương luật sư, mời ngồi." Âm thanh cũng cùng người một dạng, nhẹ nhàng thoải mái. Kinh điển ra mắt tiểu đoạn bắt đầu. Tự giới thiệu, trao đổi tin tức, lễ phép mà xa lánh mà dò xét lẫn nhau. Trương Vĩ phát hiện mình hoàn toàn không cách nào tiến vào trạng thái. Đầu óc của hắn còn dừng lại ở mấy giờ trước trên tòa án, thói quen phân tích đối phương mỗi một câu nói, tìm kiếm lộ dịp thiếu sót, tạo dựng phản bác quan điểm. Nàng nói, ta bình thường thích xem đọc sách, tản tản bộ, tương đối trẻ. Trương Vĩ đại não tự động phiên dịch, chứng nhân trần thuật hắn hoạt động xã hội phạm vi nhỏ bé, quan hệ xã hội tương đối đơn giản, có lợi cho bối cảnh điều tra. Nàng nói, ta không quá biết làm cơm, nhưng rất ưa thích nếm thử đủ loại ăn ngon. Đầu óc của hắn, người trong cuộc đối với mỹ thực có minh sắc đặc biệt thích, nhưng khuyết thiếu thực tiễn năng lực, tiêu phí quen thuộc thiên hướng về bên ngoài phục vụ. Bệnh nghề nghiệp mà cuối, không cứu nổi. Trương Vĩ nâng chung trà lên, uống một ngụm phổ nhị, tính toán dùng nước trà nhiệt độ, đem chính mình từ Trương luật sư hình thức bên trong bỏng đi ra. Trương luật sư bình thường việc làm nhất định bệ bộn nhiều việc a. Nàng chủ động phá vỡ có chút lúng túng trầm mặc, cho hắn nối liền nước trà. Ngón tay của nàng rất trắng, rất dài, nắm ấm từ xa tư thế rất ổn. Còn tốt. Trương Vĩ đặt chén trà xuống, bảo ta Trương Vĩ là được. Hảo, Trương Vĩ. Nàng biết nghe lời phải, tiếp đó nghiêng đầu một chút, tò mò hỏi, ta nghe nói các ngươi luật sư tại trên tòa án có phải hay không đều đặc biệt? Biết ăn nói, xem như một loại nghề nghiệp kỹ năng. Trương Vĩ tận lực để cho câu trả lời của mình nghe không còn giống đang làm kết án phân trần. Nàng cười, khoe mắt cong, ta có chút có thể lĩnh hội. A, ta giáo sơ tam ngữ văn. Nàng cầm lấy một khối phượng trảo, miệng nhỏ mà ăn, tư thái rất ưu nhã. Lớp chúng ta có nam sinh đặc biệt nghịch ngợm, nhưng chính là cái tiểu lắm lời, lộ dịp còn đặc biệt hảo. Lần trước sáng tác văn đề mục là lý tưởng của ta, hắn lưu loát viết 800 chữ, luận chứng làm một cái gia đình chủ phu thập đại chỗ tốt. Cái này khơi gợi lên Trương Vĩ có chút hứng thú. Tỷ như hắn nói, gia đình chủ phu có thể hữu hiệu giảm xuống gia đình nội bộ mâu thuẫn câu thông chi phí, đem tình cảm duy trì chuyển hóa làm có thể định lượng cờ y tiến hành quản lý. Lại tỷ như hắn nói, gia đình chủ phu nắm giữ gia đình ẩm thực đại quyền, có thể từ nguồn tội trưởng không thành viên gia đình khỏe mạnh tình trạng, là gia đình khỏe mạnh đệ nhất người có trách nhiệm. Nàng học đứa bé kia ngữ khí trương trạc đàng hoàng, chính mình nói lấy cũng nhịn không được cười ra tiếng. Ta lúc đó nhìn xem ngày đó viết văn, cũng không biết là nên cho hắn điểm cao hay là nên mời hắn phụ huynh. Trương Vĩ bưng chén trà tay dừng một chút. Đứa nhỏ này là một thiên tài, đây không phải là đem công ty quản lý cùng nguy hiểm khống chế lộ gì ứng dụng đạt tới tỏa quan hệ bên trong sao? Sau đó thì sao? Hắn truy vấn. Về sau ta đem hắn gọi vào văn phòng, cùng hắn hàn huyên một buổi chiều. Nàng kẹp lên một cái sủi cảo tôm, bỏ vào Trương Vĩ trong bàn ăn. Ta không có phê bình hắn, liền theo logic của hắn hỏi hắn, xem như gia đình CEO, hắn muốn thế nào tiến hành tài vụ kế hoạch, xử lý như thế nào nhân viên, cũng chính là hắn tương lai thê tử nghề nghiệp mệt mỏi kỳ. Ứng đối ra sao đối thủ cạnh tranh tỷ như nhà khác lão công mang tới áp lực. Trương Vĩ ngây ngẩn cả người. Ta đem hắn hỏi ngộng. Lâm Thanh Tuyết trên mặt thoáng qua một tia nho nhỏ đắc ý, hắn cuối cùng gãi đầu nói, lão sư, ta sai rồi, đương gia đình chủ phu quá khó khăn, ta vẫn đi thi chính pháp đại học, sau này làm luật sư a. Trương Vĩ nhịn không được, cười ra tiếng. Cô nương này có chút ý tứ. Nàng không dùng lão sư quyền uy đi áp chế, mà là tiến nhập hải tử kia lộ dịp giàn cung, sau đó dùng phức tạp hơn lộ dịp đánh bại hắn. Đây không phải là tòa án thẩm vấn biện luận sao? Chỉ có điều, nàng chiến trường là ba thước bục giảng, vũ khí là kiên nhẫn cùng trí tuệ. Thời gian kế tiếp, bầu không khí trở nên buông lỏng rất nhiều. Trương Vĩ phát hiện mình thật sự trở thành một người ngồi nghe. Nàng giảng nàng như thế nào mang theo các học sinh tập luyện kịch nói, vì một cái đạo cụ chạy một lượt nửa cái thành. Nàng giảng nàng như thế nào phá được cùng một chỗ trong lớp đồ ăn vặt mất trộm án cuối cùng phát hiện là chỉ mèo hoang làm, toàn bộ đồng học còn cho con mèo kia kiếm tiền mua đồ ăn cho mèo, xây cái ổ mèo. Thế giới của nàng cùng Trương Vĩ thế giới hoàn toàn khác biệt. Không hề động một tí mấy chục triệu hợp đồng, không có người chết ta sống đối chất, không có băng lãnh pháp điều hòa trầm trọng phán quyết. Trong thế giới của nàng, tràn đầy đủ loại nhỏ vụn, ấm áp, dở khóc dở cười phiền não cùng khoái hoạt. Giống một bức màu sắc sáng tỏ tranh phong tục, tràn đầy khói lửa nhân gian khí. Trương Vĩ nghe, ngẫu nhiên cắm một hai câu, hoặc giúp nàng đem trà nối liền. Thần kinh căng thẳng của hắn, lại ở đây chút vặt vênh trong chuyện xưa, chậm rãi lỏng lẻo xuống. Thì ra, không nói bản án, không nói thắng thua, chỉ là như vậy an tĩnh nghe một người nói chuyện, cảm giác cũng không sai. Cho nên về sau, cái kia gọi Tiểu Quân Hải Tử, chính là cái kia muốn làm gia đình chủ phu thi giữa kỳ ngữ văn thi toàn lớp đệ nhất. Hắn còn cho ta viết tờ giấy, nói hắn nghĩ thông suốt, luật sư cũng phải trước tiên sẽ sáng tác văn tài đi. Lâm Thanh Tuyết kể xong cái cuối cùng cố sự, nâng chung trà lên, thỏa mãn uống một ngụm. Nàng đang chuẩn bị nói cái gì? Đột nhiên, nàng không nói. Động tác của nàng ngừng giữa trong không trung, nụ cười trên mặt cũng đọc lại. Cả người nàng như bị nhấn xuống nút tạm ngừng. Ánh mắt thẳng tắp, thậm chí có chút thất thần, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chương 349, tại hợp quy trên bãi đỗ xe giao nộp dừng xe, người nói phạm pháp. Chương 349, tại hợp quy trên bãi đỗ xe giao nộp dừng xe, người nói phạm pháp. Trương Vĩ lông mày hơi động một chút, theo Lâm Thanh Tuyết đọc lại ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau giờ ngọ đường đi ngựa xe như nước, dương quang lười biếng vẩy vào nhiều loại trên mũi xe, hết thảy đều cùng vài phút trước không có gì khác nhau. Duy nhất khác biệt là một người mặc giữ trật tự đô thị chế phục trung niên nam nhân đang dọc theo tới gần quán trà hàng này chỗ đậu xe, lần lượt hướng về trên cửa sổ xe dán vào cái gì. Thế nào, Lâm lão sư? Trương Vĩ thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng dò hỏi. Lâm Thanh Tuyết giống như là bị một tiếng này kêu gọi giật mình tỉnh giấc, đông nhiên lấy lại tinh thần. Xe của ta. Nàng phát ra một tiếng đè nén sợ hãi kêu. Xe của ta bị gián hóa đơn phạt. Lời còn chưa dứt, trên mặt nàng phần kia thong dong cùng điểm tĩnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cỗ lửa cháy đến nơi lo lắng. Xin lỗi, Trương luật sư, ngươi chờ ta một chút. Nàng lưu lại một câu vội vàng giảng giải, nắm lên bên người bọc nhỏ, tựa như một trận gió vọt ra khỏi quán trà. Trương Vĩ nhìn xem nàng xách theo váy chạy ra ngoài bóng lưng, có chút bật cười. Hắn chiều phục vụ viên vẫy vẫy tay. Ngươi tốt, tính tiền. Phục vụ viên bước nhanh đi tới, trên mặt mang chuyên nghiệp mỉm cười. Tiên sinh, tổng cộng là 268 nguyên. Trương Vĩ quét mã trả tiền, động tác không vội không chậm, sau đó cũng đứng dậy đi theo ra ngoài. Ngoài phòng ăn, Lâm Thanh Tuyết đang đứng tại chính mình màu trắng xe nhỏ bên cạnh, cùng vị kia giữ trật tự đô thị lý luận. Đồng chí, ngươi có phải hay không sai lầm? Ta dừng ở trong chỗ đậu xe, cũng quét mã giao phí đỗ xe, làm sao lại làm trái ngừng? Giữ trật tự đô thị là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, làn da ngăm đen, biểu lộ ra một cỗ không nhịn được mất cảm giác. Đầu hắn cũng không dơ lên mà tại trên hóa đơn phạt viết cái gì, trong miệng qua loa lấy lệ nói, ta mặc kệ ngươi giao không có đóng tiền, làm trái ngừng chính là làm trái ngừng. Hàng này, toàn bộ đều làm trái ngừng. Hắn dùng đầu bút không kiên nhẫn chỉ tới gần cửa hàng cái này nguyên một lưu xe. Trương Vĩ ánh mắt quét tới. Quả nhiên, từ Lâm Thanh Tuyết lái xe bắt đầu, lui về phía sau một chỗ dài, mỗi một chiếc xe trên cửa sổ xe đều nhiều hơn một tấm bắt mắt màu trắng hóa đơn phạt. Nhưng trên mặt đất, cái kia màu trắng dừng xe tuyến vẽ rõ ràng, ngăn nắp. Không chỉ có như thế, ngay tại cách đó không xa giao lộ, còn dựng thẳng một khối màu làm về chữ dừng xe bảng hướng dẫn, phía trên rõ ràng ghi chú, Giang Thành Thị chuyên trở cục giám chế, Lũng Đông bãi đỗ xe quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn bận doanh. Một cái thủ tục đầy đủ, quan phương giám chế hợp quy bãi đỗ xe. Tại hợp quy bãi đỗ xe, dừng ở vẽ xong chỗ đầu, giao tiền xong. Làm sao lại trở thành làm trái ngừng? Trương Vĩ đi ra phía trước, vừa vặn nghe được giữ trật tự đô thị dùng một loại cực kỳ không nhịn được ngựa khí nói, cái bãi đỗ xe này là hợp quy, không tệ. Nhưng mà cục giao thông lập hồ sơ đã nói cực kỳ rõ ràng, chỉ phê dựa vào đường cái ở giữa một bên kia chỗ đầu. Các ngươi ngừng bên này, dựa vào cửa hàng hàng này, cũng là bãi đỗ xe tự mình vẽ giả chỗ đầu. Dừng ở giả chỗ đầu, chính là đỗ xe trái quy định. Lời này vừa ra, đừng nói Lâm Thanh Tuyết, liền Trương Vĩ đều sửng sốt một chút. Còn có loại thao tác này? Lâm Thanh Tuyết tức giận đến mặt đỏ dần, tự mình vẽ, các ngươi hẳn là đi tìm bãi đỗ xe quản lý phương a. Các ngươi phạt chúng ta những thứ này lái xe dân chúng làm gì? Chúng ta làm sao có thể biết cái nào chỗ đậu là thực sự, cái nào chỗ đậu là giả? Ta liền thấy đây là một cái chính quy bãi đỗ xe, có phòng chống ta liền ngừng. Cái này chẳng lẽ không phải nhân chi thường tình sao? Giữ trật tự đô thị rốt cục cũng biết xong hóa đơn phạt, đem hắn ba mà một chút dán tại Lâm Thanh Tuyết vị trí lái trên cửa sổ xe, lạnh rên một tiếng. Đó là các ngươi mình sự tình, ai bảo các ngươi không thấy rõ ràng? Chức trách của chúng ta chính là xử phạt đỗ xe trái quy định. Mắt thấy Lâm Thanh Tuyết nộ khí càng lúc càng lớn, cả người đều nhanh muốn nổ, Trương Vĩ tiến lên một bước, nhẹ nhàng giữ nàng lại cổ tay. Lâm lão sư, đừng kích động. Trương Vĩ buông tay ra, chuyển hướng vị kia giữ trật tự đô thị, trên mặt mang bình hòa mỉm cười. Ta tới cùng hắn thương lượng. Giữ trật tự đô thị trên dưới đánh giá Trương Vĩ một mắt, cao mày nói, ngươi là ai vậy? Cùng một bọn. Trương Vĩ không có trả lời hắn vấn đề, mà là chỉ cái kia Trương mới ra lò hóa đơn phạt, ngữ khí bình tĩnh hỏi, đồng chí, ta xác nhận một chút, các ngươi ghi mục chính là phạm pháp bãi đỗ xe hóa đơn phạt đúng không? Giữ trật tự đô thị bị hắn bộ dạng này, bộ dáng ung dung khiến cho có chút bực bội, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, là xử phạt đơn, thế nào? Nhanh chóng quét mã đi xử lý liền xong rồi, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Đừng vội quét mã. Trương Vĩ nụ cười trong nháy mắt thu liễm. Căn cứ vào nước ta hành chính xử phạt pháp cùng con đường an toàn giao thông pháp có quyền ghi mục phạm pháp bãi đỗ xe hóa đơn phạt đồng thời dưới đây tiến hành tiền phạt xử phạt pháp định chủ thể, là công an cơ quan giao thông bộ môn quản lý, cũng chính là cảnh sát giao thông. Thanh âm của hắn thanh tích trầm ổn, giống như là tại trên tòa án trần thuật sự thật. Ta muốn hỏi, giữ trật tự đô thị bộ môn là căn cứ vào đầu nào pháp luật trao quyền mở ra cỗ chương này hóa đơn phạt? Giữ trật tự đô thị biểu lộ cứng lại. Hắn rõ ràng không ngờ tới sẽ có người hỏi ra chuyên nghiệp như vậy vấn đề. Hắn trên dưới quan sát một chút người trẻ tuổi trước mặt này, vóc dáng rất cao, mặc một bộ chất liệu không tệ hưu nhàn áo sơ mi sạch sẽ, khí chất tư văn, xem xét chính là loại kia ngồi phòng làm việc không chút phơi qua thái dương người có văn hóa. Loại người này phiền phải nhất. Giữ trật tự đô thị trên mặt lập tức hiện ra không kiên nhẫn, hắn đem trong tay cái cặp vé hướng về dưới nách kẹp lấy, ngựa khí thô bạo mà phất phất tay. Cái gì xử phạt đơn, cái gì giấy thông báo, ta không biết. Ta chỉ biết là xe của ngươi ngừng lộn địa phương liền phải chịu phạt. Nhanh chóng quét mã đi xử lý, đừng tại đây chậm trễ ta làm việc. Hắn vốn không muốn cùng Trương Vĩ tại trên danh từ dây dưa, chỉ muốn mau chóng đem cái phiền toái này đuổi đi. Điều này rất trọng yếu. Trương Vĩ nụ cười không thay đổi. Căn cứ vào nước ta pháp luật pháp quy, các ngươi giữ trật tự đô thị bộ môn tối đa chỉ có thể ghi mục xe cơ giới không theo quy định đặt nhắc nhở giấy thông báo. Phần kia giấy thông báo chỉ có nhắc nhở cùng báo cho biết nghĩa vụ, không có tiền phạt quyền hạn. Trương Vĩ nhìn đối phương rõ ràng bắt đầu bực bội sắc mặt, chậm rãi nói ra hạch tâm nhất một câu, đơn giản tới nói, trong tay ngươi trương này xử phạt đang ngươi căn bản không có quyền ghi mục. Hành vi của ngươi là vượt quyền chấp pháp. Giữ trật tự đô thị đỏ mặt lên đứng lên, hắn nghe không hiểu những cái kia phức tạp pháp luật điều, nhưng hắn nghe hiểu câu nói sau cùng. Đây là tại nói hắn làm sai. Hắn cứng cổ, đem cái cặp vé hướng về trước ngực vỗ, âm thanh đột nhiên tất cao. Ta mặc kệ cái gì pháp phạm pháp. Cho tới nay, quy củ chính là trên đường xe về cảnh sát giao thông quản, trên lối đi bộ liền về chúng ta giữ trật tự đô thị quản. Hắn giống như là vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, lại bổ sung một câu, lại nói, bên trên cho chúng ta ngân phiếu định mức chính là cái này. Ta không mở cái này ngân phiếu định mức, ta mở cái gì ngân phiếu định mức. Cho tới nay đều như vậy không có nghĩa là như vậy thì hợp pháp. Trương Vĩ âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, một cổ vô hình cảm giác gáp bách bao phủ tới. Đến nỗi bên trên cho các ngươi cái gì ngân phiếu định mức, đó là các ngươi nội bộ vấn đề quản lý. Nhưng ngươi dùng chương này sai lầm ngân phiếu định mức, đối với công dân hành xử pháp luật cũng không trao tặng ngươi sự phạt quyền, như vậy pháp luật chính là ngươi thời khắc này chấp pháp hành vi. Trương Vĩ hoàn toàn không cho hắn tiếp tục gào thét cơ hội, mà là lời nói xoay chuyển, đưa tay chỉ hướng giao lộ khối kia màu làm công nhân bày tỏ bài. "Hảo, chúng ta trước tiên không xoắn xuýt các ngươi có hay không xử phạt quyền vấn đề. Chúng ta tới nói chuyện, ngươi ghi mục chương này xử phạt đang căn cứ. Ngươi mới vừa nói, hàng này chỗ đậu xe là giả, đúng không?" "Đúng." Giữ trật tự đô thị lớn tiếng nói. "Như vậy, đã các ngươi xem như ngành chấp pháp, rõ ràng biết những thứ này chỗ đậu xe là bãi đỗ xe tự mình hoạch thiết lập cạm bẫy, xin hỏi, các ngươi có phải hay không tại bất luận cái gì một cái bắt mắt vị trí, đối với đến đây đậu xe công dân dùng hết cáo chi nghĩa vụ." Trương Vĩ ánh mắt đảo qua toàn bộ cửa vào bãi đậu xe. "Ở đây, có bất kỳ một tấm báo cáo, nhắc nhở chúng ta này sắp xếp chỗ đậu là giả chỗ đậu, dừng xe đem bị xử phạt sao?" "Không có chứ." Trương Vĩ ngữ khí lạnh như băng nói. "Các ngươi chẳng những không có kết thúc nhắc nhở cùng quản lý nghĩa vụ, đi liên hệ cục giao thông thanh lý những thứ này giả tạo chỗ đậu xe, ngược lại bỏ mặc loại này cạm bẫy tồn tại, tiếp đó thủ tại chỗ này, chờ lấy không biết chuyện thị dân từng cái rơi vào trong hố, lại dùng một tấm các ngươi không có quyền ghi mục hóa đơn phạt, đi tiến hành một lần phạm luật xử phạt." Thanh âm không lớn của hắn, lại đủ để cho chúng quanh mấy cái đồng dạng bị dán hóa đơn phạt, đang chuẩn bị tới lý luận chủ xe nghe tiếng biết. Tất cả mọi người đều dừng bước, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Trương Vĩ tiến về phía trước một bước, nhìn thẳng giữ trật tự đô thị đã bắt đầu tránh né con mắt, gằn từng chữ nói, "Ta có hay không có thể lý giải thành, đây là một loại câu cá thức chấp pháp." Chương 350, thất bại ra mắt, thành công ủy thác nghiệp vụ. Chương 350, thất bại ra mắt, thành công ủy thác nghiệp vụ. Chung quanh mấy cái vốn đang do dự muốn hay không đi lên lý luận chủ xe, bây giờ đều bây quanh, hướng về phía giữ trật tự đô thị chỉ trỏ. Dư luận áp lực, để cho tên kia giữ trật tự đô thị sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn nhìn xem trước mắt cái lo dịp này rõ ràng, luôn từ sắc bén người trẻ tuổi, lại nhìn một chút chung quanh càng tụ càng nhiều đám người, cuối cùng triệt để rối loạn tâm lòng. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, vó đã mẹ không sợ rơi giống như mà giận dữ hét, "Ngươi nói những thứ này ta không hiểu, ta cũng không chịu trách nhiệm giải đáp cho ngươi. Bây giờ, các ngươi mau đem mã quét, đem tiền phạt giao. Có cái gì nghi vấn, đi tìm lãnh đạo chúng ta phản ứng." Hắn chỉ mình ngực, "Ta chính là một cái bình thường chấp pháp. Phía trên để cho ta cha làm trái ngừng, ta liền cha làm trái ngừng. Phía trên cho ta cái này ngân phiếu định mức, ta liền mở cái này phiếu. Các ngươi nói với ta những thứ này, không cần. Các ngươi sao có thể dạng này?" Lâm Thanh Tuyết thấy hắn bộ dạng này, dáng vẻ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, tức giận đến lại muốn tiến lên lý luận. Trương Vĩ lại lần nữa ngăn cản nàng. Hắn nhìn xem cái kia ngoài mạnh trong yếu giữ trật tự đô thị, ngoài dự liệu thở dài, ngữ khí bình tĩnh đối với Lâm Thanh Tuyết nói, "Đem tiền phạt giao đi." "Cái gì?" Lâm Thanh Tuyết ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, "Trương Vĩ, ngươi hắn chính là một cái thi hành, làm khó hắn không có ý nghĩa." Trương Vĩ âm thanh rất nhẹ, "Đối thủ của chúng ta không phải hắn." Lâm Thanh Tuyết ngực chập trùng kịch liệt lấy, rõ ràng không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nàng không phục. Trung quanh các chủ xe nghe nói như thế, cũng đều lộ ra thần sắc thất vọng. Náo loạn nửa ngày, hay là muốn giao tiền? Bọn hắn than thở, nhận mệnh mà lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị quét mã. Trương Vĩ nhìn xem Lâm Thanh Tuyết cặp kia viết đầy không cam lòng con mắt, bỗng nhiên cười. Hắn xích lại gần bên hai nàng, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói, "Đừng quên, ta là làm cái gì?" Ngay sau đó, hắn lui ra phía sau một bước, ở trước mặt tất cả mọi người, đối với Lâm Thanh Tuyết đưa tay ra, trên mặt mang một loại trưởng không toàn cục tự tin mỉm cười. "Nếu như ngươi nguyện ý, bây giờ liền có thể cùng ta ký một bản hiệp nghị ủy thác. Miễn phí. Sau này tất cả liên quan với chương này hóa đơn phạt hành chính bàn lại, thậm chí tố tụng đều do ta tới xử lý. Ngươi muốn làm, chỉ là về nhà chờ tin tức." Lâm Thanh Tuyết kinh ngạc nhìn Trương Vĩ, nhìn xem trên mặt hắn cái kia xóa ung dung tự tin mỉm cười, nhất thời lại có chút ngây dại. "Đều nói trong công việc nam nhân đẹp trai nhất, quả nhiên không tệ." Cuối cùng, Lâm Thanh Tuyết trong lồng ngực tất cả phẫn nộ cùng không cam lòng đều hóa thành một cỗ kỳ dị dòng nước ấm. Nàng nặng nề gật gật đầu. "Hảo." Mấy phút sau, hai người một lần nữa về tới Tĩnh Tâm Các. Lâm Thanh Tuyết đã đem đậu xe đến phụ cận một cái chính quy gara tầng ngầm. Phục vụ viên quan tâm vì hắn nhóm thêm lên trà nóng. Quán trà bên trong vẫn như cũ yên tĩnh, nhưng bầu không khí giữa hai người lại cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. "Ta vẫn sinh khí." Lâm Thanh Tuyết nâng chung trà lên, hung hăng uống một hớp lớn, trắng nón trên gương mặt còn mang theo chưa tiêu đỏ ửng, bọn hắn đây quả thực là ăn cướp trắng trợn. Ỷ vào đại gia không hiểu, cứ như vậy lừa gạt người. Cho nên chúng ta phải dùng luật pháp thủ đoạn, đem tiền sẽ trở về, còn muốn cho bọn hắn chịu đến tương ứng trừng phạt. Trương Vĩ trấn an nói, ngữ khí bình tĩnh giống như là đang đàm luận một kiện cùng mình không chút liên hệ nào công sự. Lâm Thanh Tuyết đặt chén trà xuống, nhìn xem đối diện nam nhân này, trong ánh mắt tràn đầy tâm tình phức tạp. Có hiếu kỳ, có thưởng thức, có cảm kích, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại đối với không biết lĩnh vực kính sợ. Hôm nay ra mắt, để cho nàng thấy được một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Ta trước đó luôn cảm thấy, gặp phải loại sự tình này, người bình thường ngoại trừ tự nhận xui xẻo giao tiền chuyện, căn bản không có biện pháp khác. Nàng từ trong thâm tâm cảm khái nói, không nghĩ tới, vốn là còn có thể dạng này phần lớn người chính xác chọn giao tiền chuyện. Trương Vĩ gật đầu một cái, khách quan phân tích nói, bởi vì từ thời gian chi phí cùng tinh lực thành vốn có nhìn, vì chỉ là 200 khối tiền đi hành chính bàn lại, đối với người bình thường tới nói lợi bất cập hại. Đối phương cũng chính là bắt được đại chúng cái này loại tâm lý. Lâm Thanh Tuyết trầm mặc phút chốc, đột nhiên có chút ngượng ngùng cười cười. Trương luật sư, xem ra chúng ta hôm nay ra mắt, giống như bị ta làm hỏng. Không. Trương Vĩ lắc đầu, hắn từ tùy thân trong túi công văn lấy ra một cây bút cùng một phần phó mạt văn kiện, đẩy tới Lâm Thanh Tuyết trước mặt. Đó là một phần pháp luật phục vụ hiệp nghị ủy thác hắn mang bên mình đều biết mang theo mấy phần chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn nhìn xem Lâm Thanh Tuyết, Lâm lão sư, ta cho rằng chúng ta có thể đem lần này gặp mặt, xem như một lần thành công, miễn phí pháp luật trừng cầu ý kiến. Nếu như ngươi quyết định ủy thác ta xử lý sau này sự nghi, ngay ở chỗ này ký tên. Phụ tá của ta thứ hai sẽ liên hệ ngươi, bổ sung hoàn chỉnh chứng cứ tài liệu. Lâm Thanh Tuyết nhìn xem trước mặt hiệp nghị, lại nhìn một chút Trương Vĩ cặp kia bình tĩnh con mắt như nước, trong lòng điểm này bởi vì kinh lịch vừa rồi mà dâng lên bận sóng, trong nháy mắt bình phục. Nàng hiểu rồi. Lâm Thanh Tuyết cầm bút lên, tại người ủy thác một cột, ký xuống tên của mình. Hiệp nghị ký xong, giữa hai người điểm này bởi vì hóa đơn phạt sự kiện mà chặt chẽ liên tiếp bầu không khí, trong nháy mắt tiêu tán. Trong không khí, chỉ còn lại xem như đối tượng hẹn hò, lễ phép mà không thân trầm mặc. Lâm Thanh Tuyết nâng chung trà lên, miệng nhỏ mà nhếch, dư quang lại tại bất động thanh sắc quan sát đến nam nhân đối diện. Hắn đem phần kia ký xong hiệp nghị cẩn thận thu vào cặp công văn, động tác cẩn thận tỉ mỉ. Từ đầu tới đuôi, nét mặt của hắn đều bảo trì cái loại nghề nghiệp này hóa bình tĩnh. Không có hỏi tới nàng cá nhân yêu thích, không có tìm kiếm bối cảnh gia đình của nàng, thậm chí ngay cả một câu tán gẫu lời khách sáo cũng không có. Lâm Thanh Tuyết trong lòng hiểu rõ, vị này mở lớn luật sư, đối với chính mình chỉ sợ không có nửa phần giữa nam nữ hứng thú. Hắn vừa rồi sở dĩ đứng ra, cùng nói là anh hùng cứu mỹ nhân, không bằng nói, càng giống là một cái đứng đầu bác sĩ phẫu thuật tại ven đường thấy được một cái cần khẩn cấp giải phẫu bệnh nhân. Không xuất thủ, đều đối không nổi chính mình phẩm đức nghề nghiệp. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Tuyết ngược lại bình thường trở lại. Nàng xem một mắt màn hình điện thoại di động, thời gian chính xác không còn sớm. Nàng đưa điện thoại di động trên bàn nhẹ nhàng nhoáng một cái, đứng lên, trên mặt đã lộ ra một cái nhẹ nhàng khoan khoái mỉm cười. Thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Lấy cớ này, một cách tự nhiên, cũng cho lẫn nhau một cái thể diện bậc thang. Trương Vĩ cũng theo đó đứng dậy, gật đầu một cái, ngựa khí là trước sau như một bình tĩnh. Đi thong thả, không có giữ lại, không có khách sáo, gọn gàng. Lâm Thanh Tuyết đối với hắn cười cười, quay người xách theo bao, đi ra quán trà. Trương Vĩ lần nữa ngồi xuống, bưng lên đã có chút nguội mất nước trà, nhìn ngoài cửa sổ đạo kia bóng người màu xanh lam nhạt tụ hợp vào dòng người, biến mất không thấy gì nữa. Hắn khẽ lắc đầu, bưng chén trà tay ngừng giữa không trung, nhịn không được ở trong lòng phát ra một tiếng thở dài. Đúng là hết chữa. Lão mụ phí hết tâm tư an bài một hồi ra mắt, quả thực là để cho chính mình làm trở thành một quả ủy thác nghiệp vụ. Chương 351, không biết lên tên là gì, chương 351, không biết lên tên là gì thứ hai, cùng đồ luật sở. Thân sẽ kết thúc, huyên náo phòng họp bình tĩnh lại. Trương Vĩ bưng chính mình thích nước ấm, trở lại văn phòng, mở chốt, một cô cậu kỷ cùng táo đỏ phối hợp hương khi ung dung bay ra. Hắn vừa mới chuẩn bị tiếp thủy, cửa văn phòng liền bị gõ. Tiến. Trương Chí Viễn đẩy cửa vào, cước bộ nhẹ nhàng, trong tay còn cầm một phần văn kiện. Trương luật, Giang Bắc pháp viện phát tới thông chi. Xanh ngập vụ án kia, Vương Thụy, Triệu Tứ Hải bọn hắn bảy cái, giả tạo chứng cứ cùng vu cáo hãm hại tội, nửa tháng sau mở phiên tòa. Trương Vĩ tiếp thủy động tác không ngừng, chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng. Nhiệt khí mờ mịt, mơ hồ biểu tình trên mặt hắn. Trương Chí Viễn xích lại gần một bước, Trương luật, ngài tự mình ra tòa đưa bọn hắn đoạn đường cuối cùng sao? Dù sao, đây chính là ngay trước mặt cả nước trực tiếp, đem ngài vào chỗ chết hố cửu ra. Trương Vĩ trong đầu thoáng qua Vương Thụy tại trên tòa án bộ kia tự cho là nắm chắc phần thắng sắc mặt, cũng thoáng qua hắn bị cảnh sát tòa án kéo lúc đi bãi kia bùn nhão một dạng bộ dáng. Báo thù khoái cảm, tại pháp truy rơi xuống một khắc này, liền đã thưởng thức qua. Còn lại, bất quá là đi cái chương trình. Hắn thổi thổi miệng chén sương trắng, ngựa khí bình đạm được giống như là đang nói rõ thiên thời tiết. Ta liền không ra tòa. A. Trương Chí Viễn ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vì cái gì a Trương luật? Đây chính là đánh chó mù đường tuyệt hảo cơ hội. Ngài không đi nhìn tận mắt bọn hắn bị hình phạt, nhiều chưa hết giận a. Trương Vĩ liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, ta xuất tràng phí rất đắt, Vương Thụy hắn không xứng. Trương Chí Viễn nhất thời nghẹn lời. Lý do này, thật mạnh, hắn lại không phản bác được. Vụ án này, tại trên xanh đậm tòa án thẩm vấn, tất cả chứng cứ đã tạo thành hoàn chỉnh bế hoàn. Trương Vĩ đi đến sau bàn công tác ngồi xuống, đem phích nước ấm đặt ở bên tay. Nhân chứng, vật chứng, tòa án làm tòa nhận định, tư pháp rời tiễn đưa văn kiện. Vương Thụy bọn hắn chính là lồng bên trong điểu, mọc cánh khó thoát, không tồn tại bất luận cái gì lật bàn khả năng. Hắn dừng một chút, nói ra ý tưởng chân thật của mình. Bản án bản thân, không có gì tính khiêu chiến. Với bạn, cho Tô Huyền Nhu một cái cơ hội, để cho nàng đi luyện một chút tay. Nghe được Tô Huyền Nhu cái tên này, Trương Chí Viễn hô hấp đống nhiên chỉ trệ. Một cỗ vô cùng mãnh liệt, hô tạp chua xót cùng khát vọng cảm xúc, trong nháy mắt xông lên trong lòng của hắn. Hắn hâm mộ, hắn ánh mắt hâm mộ đều nhanh đỏ lên. Hắn biết luật sư nghề này quy củ, luật học sinh tốt nghiệp ít nhất phải làm đầy một năm luật sư trợ lý, đây vẫn là nhằm vào ưu tú nhất một nhóm kia. Chờ Thiên Tân bạn khổ cầm tới hành nghề chứng nhận, chân chính gặp chắc trở vừa mới bắt đầu. Luật sư, an chính là nhân mạch, là tài nguyên. Coi như tiến vào cuồng đồ dạng này lại sợ, người mới luật sư có thể tiếp xúc được là cái gì? Không ngừng không nghỉ lao động tranh luận, chuyện nhỏ nhặt không đáng kể dân sự tranh chấp, chồng chất văn thư như núi việc làm. Đến nỗi án hình sự tử, đó là luật sở cấm khu, cái nào luật sở dám đem loại khả năng này ảnh hưởng danh dự bản án giao cho một người mới. Nhưng bây giờ, Trương Vĩ nói cái gì? Hắn muốn đem một cái án hình sự tử giao cho Tô sư tỷ luyện tập. Cái này còn không phải là một cái bình thường án hình sự tử. Vụ án này bị cáo là vu cáo hãm hại Trương Vĩ người. Lấy Trương luật danh khí, vụ án này kèm theo cả nước tính chất siêu cao độ chú ý. Mặc dù tình tiết vụ án đơn giản, nhưng sau lưng đại biểu ý nghĩa lại là bất kỳ một cái nào người mới luật sư tha thiết ước mơ đỉnh cấp tài nguyên. Đánh thắng trận kiện cáo này, Tô sư tỷ tên liền sẽ cùng tòa án chiến thần Trương Vĩ khóa lại cùng một chỗ, xuất hiện tại các đại nghiệp nội truyền thông trong báo cáo. Này bằng với một bước lên trời. Trận này kiện cáo tích lũy được danh khí, so ra mà vượt khác người mới luật sư tân tân khổ khổ đánh 10 năm kiện cáo. Tương lai án nguyên, căn bản không cần sầu. Trương Vĩ cái này là cho Tô sư tỷ một cái bản án luyện tập. Hắn đây là tại dùng chính mình để giành hiện hách uy danh, tự tay vì mình thứ nhất trợ lý, lắt thành một đầu thông hướng thành công tiền đồ tươi sáng. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Trương Chí Viễn nhìn xem Trương Vĩ ánh mắt triệt để thay đổi. Thật hy vọng chính mình hành nghề sau Trương Luật cũng có thể cho hắn một cái dạng này tài nguyên. Cao. Trương Luật, ngài thật sự là quá cao. Này, cái này là cho Tô sư tỷ luyện tập, ngài đây là đang cấp nàng tương lai nghề nghiệp tiếp sống phô hoàng kim đại đạo a. Trương Vĩ bị hắn cái này khoa trương phản ứng chọc cười, khoát tay áo. Đi, đừng lĩnh hót. Để cho Tô luật sư tới một chuyến, ta tự mình cùng với nàng thông báo một chút vụ án lấy ít. Dù sao cũng là lần thứ nhất chủ lý án hình sự, đừng để nàng luôn cuống tay chân. Được rồi. Trương Chí Viễn bang dội lên tiếng, xoay người muốn đi ra cửa. Hắn cảm thấy chính mình bị lão bản này cách cục, thực sự là càng ngày càng để cho người ta xem cũng hiểu. Ngay tại tay của hắn vừa muốn đụng tới chốt cửa lúc, Trương Vĩ âm thanh từ phía sau ung dung truyền đến. Chờ đã. Trương Chí Viễn lập tức dừng bước, quay người, trên mặt mang tiêu chuẩn xin ngài phân phó biểu lộ. Cuối tuần trước, ta cái kia đối tượng hẹn hò Trương Vĩ lời mới vừa khởi đầu. Trương Chí Viễn cặp mắt kia trong nháy mắt liền sáng lên, bắt quái chi hỏa cháy hừng hực, cả người đều tiếp cận trở về. Đúng đúng đúng. Trương Luật, như thế nào? Trở thành sao? Trên tấm ảnh cái kia Lâm lão sư, ta nhìn liền đặc thù khí chất. Ngài rốt cuộc phải thoát ly khổ hải. Trương Vĩ nhìn xem hắn bộ kia so với mình còn cấp bách bộ dáng, mà không thay đổi bừng chén lên uống một hớp. Ân, người không tệ. Bản án cũng tiếp theo. Phúc, Trương Chí Viễn kém chút không có bị nước miếng của mình sặc chết, hắn trợn to hai mắt, cả người đều ngu. A, bản án. Ngài đi ra mắt, cùng nhau trở về một cái bản án. Trương Vĩ thả xuống phích nước ấm, thần sắc thản nhiên. Nàng gặp phải chút phiền toái nhỏ, thuận tay liền ký phần hiệp nghị ủy thác. Hôm nay hẳn là sẽ có người tới đối tiếp, làm chính thức thủ tục, ngươi theo vào một chút. Trương Chí Viễn miệng mở rộng, đại não đứng máy ước chừng 3 giây. Hắn cuối cùng tìm về thanh âm của mình, trong giọng nói tràn đầy với cái thế giới này hoài nghi. Ta thực sự là phục ngài, Trương Luật. Nhân gia đi ra mắt là tìm đối tượng, ngài muốn đi phát triển nghiệp vụ sao? Ngài thể chất này có phải hay không có vấn đề gì? Đi đến chỗ nào kiện cáo liền theo tới chỗ nào a? Ngài dứt khoát đừng kêu Trương Vĩ, gọi Trương kiện cáo được. Đối mặt trợ lý điên cuồng chửi bậy, Trương Vĩ khoe miệng, cuối cùng khơi gợi lên một vòng cực kỳ nhạt ý cười. Bệnh nghề nghiệp, thứ lỗi. Chương 352. Đối với Tô Đẹp Nhu theo đường khảo thí chương 352, đối với Tô Đẹp Nhu theo đường khảo thí Trương Chí Viễn vừa kéo cửa lên, trong văn phòng còn không có yên tĩnh vài phút, môn lại bị gõ. Mời đến. Cửa bị đẩy ra, Tô Uyển Nhu thò vào một cái đầu, tóc dài đâm thành giả dặn đuôi ngựa, trên mặt mang một vòng nụ cười giảo hoạt. "Lão bản, nghe tiểu sư để nói, ngài có thiên đại hảo sự muốn thưởng cho ta." Nàng lung lay trong tay máy vi tính sách tay, bút ký, người đã chuẩn đi vào, một cỗ nhàn nhạt dầu gội mùi thơm ngát tùy theo phiêu tán. Trương Vĩ chỉ cái ghế đối diện, khóe miệng khẽ nhếch. Tin tức truyền đi ngược lại là nhanh. Đó là đương nhiên. Tô Uyển Nhu không khách khí chút nào ngồi xuống, hai mắt sáng long lánh mà nhìn xem hắn, nghe nói ngài muốn đem Vương Thụy đầu người, xem như bao kinh nghiệm đưa cho ta. Nha đầu này, nói liên tục từ đều cùng Trương Chí Viễn cái kia tên dở hơi không có sai biệt. Trương Vĩ đem một phần hồ sơ vụ án tài liệu đẩy tới. Không tệ, Vương Thụy bảy người dính líu giả tạo chứng cứ, vu cáo hãm hại án hình sự, giao cho ngươi. A. Tô Uyển Nhu hưng phấn mà dựng lên một cái tư thế chiến thắng, cầm lấy hồ sơ vụ án, trong ánh mắt tràn đầy nhao nhao muốn thử chiến ý lao bản yên tâm. Ta bảo đảm đem bọn hắn an bài rõ ràng rành. Để cho bọn hắn khắc sâu thể hội một chút cái gì gọi là luật pháp thiết quyền. Trương Vĩ tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay khoanh đặt trước người, dù bận vận ung dung mà nhìn xem nàng. Đừng vội hô khẩu hiệu. Hắn chậm rãi nói. Coi như đây là mô phỏng tòa án, ta là thẩm phán trưởng. Bây giờ, cho ngươi 5 phút tổ chức mạch suy nghĩ. Nói cho ta biết, xem như ta đại diện luật sư, ngươi biện hộ, chuẩn bị từ góc độ nào cắt vào. Tô Uyển Nhu trên mặt hưng phấn trong nháy mắt thu liễm. Nàng cực nhanh lật xem trong tay hoạch tâm tài liệu, đại não vận chuyển tốc độ cao. Mấy phút sau, nàng khép lại hồ sơ vụ án, ngẩng đầu. Ánh mắt trong trẻo mà tự tin. Báo cáo thẩm phán trưởng. Nàng vẫn thật là vào hí kịch, ngữ khí âm vang hữu lực. Ta biện hộ mạch suy nghĩ, đem từ hai cái hạch tâm tội danh bày ra, đồng thời đem vụ án sự thật củng cấu thành văn kiện quan trọng từng cái đối ứng. Nàng trật tự rõ ràng nói, đầu tiên là Triệu Tứ Hải mấy người 6 tên chứng nhân ngụy chứng tội. Chủ thể là bọn hắn tại trong xanh đậm án xem như chứng nhân ra tòa, thân phận hoàn toàn phù hợp. Khách thể là quốc gia bình thường tư pháp thẩm phán hoạt động. Trên chủ quan, bọn hắn biết rõ cái kia đoạn sở là dọa dẫm ghi âm là ai ngụy tạo, lại như cũng lựa chọn làm người chứng. Có rõ ràng trực tiếp cố ý. Khách quan bên trên, bọn hắn làm tòa cung cấp giả tạo ai ghi âm làm chứng cứ, đồng phát bày tỏ cùng sự thật nghiêm trọng không hợp hư giả lời chứng, tuyên bố ngài đối bọn hắn tiến hành dọa dẫm bắt chẹn. Hành vi này đã nghiêm trọng phương hại tố tụng dân sự bình thường tiến hành. Cái này bốn cái cấu thành văn kiện quan trọng, tạo thành hoàn mỹ bế hoàn. Thứ yếu, cũng là bản án hạch tâm, là thủ phạm chính Vương Thụy vu cáo hãm hại tội. Nàng ngữ tốc tăng tốc, mang theo một loại đem con ngồi hoàn toàn tỏa định tự tin. Chủ thể là Vương Thụy bản thân. Khách thể là thân người của ngài quyền lợi cùng cơ quan tư pháp bình thường hoạt động. Trên chủ quan, mục đích của hắn cực kỳ rõ ràng, chính là ý đồ làm cho ngài chịu đến dọa dẫm lật tác tội hình sự truy cứu, có hãm hại trực tiếp cố ý. Khách quan bên trên, hắn giả tạo ngài dọa dẫm hoạch tâm sự thật, ngón tay nhập lại làm cho, lợi dụng Triệu Tứ Hải bọn người ở tại trên tòa án hương cơ quan tư pháp tiến hành hư giả tố giác. Hắn đem dân sự đại diện hành vi, ác ý vặn vẹo vì phạm tội hình sự, thủ đoạn cực kỳ ti tiện. Nói xong, nàng nhìn về phía Trương Vĩ, trên mặt mang mấy phần cầu khen ngợi tiểu đắc ý, phía trên là ta đối bản án ở trong tội danh cấu thành văn kiện quan trọng phân tích. Ta biện hộ mạch suy nghĩ có 3 điểm. Nàng rỗi ra cái thứ nhất ngón tay. Đệ nhất, chứng cứ liên hoàn chỉnh tính chất cùng tính chất biệt lập. Ta sẽ đem xanh đậm án tòa án thẩm vấn bên trong, đối phương đưa ra giả tạo ID âm, Triệu Tứ Hải đám người hư giả lời chứng, cùng với bên ta để giao phản chứng, móc nối thành một cái chứng cứ bế hoàn. Dùng sự thực chứng minh, bọn hắn hành vi phạm tội, chứng cứ vô cùng xác thực, không thể cãi lại. Nàng rỗi ra ngón tay thứ hai. Thứ hai, hành vi phạm tội xã hội tính nguy hại. Ta sẽ cường điệu, bị cáo hành vi không chỉ là cung cấp hư giả lời chứng, càng là đối với quốc gia tư pháp trật tự công nhiên khiêu chiến, tổn hại nghiêm trọng tư pháp công tín lực. Loại hành vi này cần phải nghiêm trị, gian đe. Nàng rỗi ra cái thứ ba ngón tay, ngữ khí đột nhiên tăng thêm. Đệ tam, động cơ phạm tội cực đoan ác liệt tính. Bọn hắn vì trợ giúp xanh đậm tập đoàn đánh thắng kiện cáo, không tiếc bí quá hóa liều, vu cáo hãm hại ta phương người trong cuộc. Đây là điển hình vì thương nghiệp lợi ích, trà đạp pháp luật tôn nghiêm. Kỳ chủ quan ác tính, cực kỳ nghiêm trọng. Nói xong, nàng nhìn về phía Trương Vĩ, trên mặt mang mấy phần cầu khen ngợi tiểu đắc ý như thế nào, mở lớn luật sư. Phần này bài thi, ngài có hài lòng không? Trương Vĩ lặng lặng nghe xong, gật đầu một cái. Lộ dịp rõ ràng, yếu tố đầy đủ, phép tác vững chắc. Hắn đầu tiên là đưa cho chắc chắn. Nếu như đây là một hồi pháp học viện mô phỏng tòa án, ngươi có thể cầm 95 phân. Tô Uyển Nhu khỏe miệng vừa mới nhếch lên, liền nghe được Trương Vĩ câu nói tiếp theo. Nhưng mà tại chính thức trên tòa án, nhất là tại cái này vạn chúng chú mục trên tòa án, ngươi phần này bài thi, nhiều nhất 70 phân. Tô Uyển Nhu nụ cười trên mặt cứng lại. Vì cái gì? Nàng không phục hỏi, ta luật chứng, tại phương diện pháp luật không có bất cứ vấn đề gì. Vấn đề chính là ở, ngươi quá câu nệ tại pháp luật. Trương Vĩ cầm lấy trên bàn phích nước ấm, mở chốt, lại không có uống. Ngươi nói 3 điểm, đều đối, nhưng cũng chỉ là đang trần thuật một cái băng lãnh sự thật. Quan tòa nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ ra được ngươi sẽ nói như vậy. Dạng này biện hộ, muốn bề yên tĩnh, sẽ không ra sai, nhưng cũng sẽ không sáng chói. Hắn nhìn xem có chút mê hoặc Tô Uyển Nhu hướng dẫn từng bước. Thâm Tuyết, ngươi phải nhớ kỹ, một cái đặc sắc bản án, đánh không phải pháp luật, là nhân tâm. Nhân tâm. Đúng. Trương Vĩ ánh mắt trở nên thâm thúy, ngươi muốn đem vụ án này từ một cái đơn thuần ngụy chứng án lên cao đến một cái độ cao mới. Ngươi muốn nói cho quan tòa, nói cho tất cả dự thính người, nói cho cả nước tất cả chú ý vụ án này dân chúng. Vương Thụy bọn hắn, vì cái gì dám làm như thế? Bởi vì tại bọn hắn sau lưng, đứng một cái ngàn ức thương nghiệp đế quốc, là vốn liếng ngạo mạn, để cho bọn hắn cảm thấy pháp luật là có thể bị tiền tài thao túng. Là vốn liếng lộ dịp, để cho bọn hắn cảm thấy một luật sư danh dự, hơn 1.300 xe xịn chủ quyền lợi, là có thể bị tùy ý bôi nhọ cùng trà đạp. Ngươi biện luận hạch tâm, không phải là Vương Thụy người này, mà hẳn là hắn đại biểu loại kia tư bản có thể áp đảo cao hơn hết ngạo mạn cùng thành kiến. Ngươi muốn đánh, không phải một cái tội phạm, mà là một loại hiện tượng. Ngươi muốn để trên tòa án mỗi người đều cảm động lây, để cho bọn hắn ý thức được, hôm nay vốn liếng thiết quyền có thể đập về phía ta Trương Vĩ, ngày mai là có thể đập về phía đang ngồi bất luận một vị nào. Khi tư bản ý đồ dùng hoang luôn bóp chết chính nghĩa lúc, không có người nào là an toàn. Một phen, nói đến Tô Uyển Nhu giật mình tại chỗ, bút trong tay của nàng, lạch cạch một tiếng đánh rơi trên nổ kẹp úp. Trương Vĩ nhìn xem nàng rung động bộ dáng, ngựa khí bình tĩnh nói bổ sung, đây là ta luôn luôn biện hộ phong cách. Tại sự thật tin tưởng, chứng cứ liên hoàn chỉnh, phương diện pháp luật chúng ta đã đứng ở thế bất bại thời điểm, liền muốn truy cầu pháp luật bên ngoài thắng lợi. Thông qua gây nên quan tòa cùng dư luận trung tình, ảnh hưởng quan tòa tự do cắt lựa quyền. Vì chúng ta người trong cuộc tranh thủ được nghiêm khắc nhất trên cùng xử phạt, để cho đối phương nhiều ngồi mấy năm tù. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Nhưng mà, loại phương pháp này là đem kiếm hai lưỡi, dùng không tốt, sẽ vết cắt chính mình. Nếu như tại phương diện pháp luật chính chúng ta cũng đứng không dừng chân, còn nghị cưỡng ép kích động cảm xúc, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, gây nên quan tòa phản cảm, cuối cùng có thể thua trận vốn không nên thua kiện cáo. Trương Vĩ cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hai mắt nhìn thẳng Tô Uyển Nhu gần từng chữ nói, vụ án này, chứng cứ đầy đủ, thắng kiện tỷ lệ không nói 100%, cũng có 99%. Cho nên, doanh chưa bao giờ là yêu cầu của ta. Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Yêu cầu của ta là, để cho bọn hắn tại pháp luật cho phép phạm vi bên trong, trả giá thê thảm nhất đánh đổi. Ta muốn là, trên cùng xử phạt. Tô Uyển Nhu đông nhiên giật cả mình, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Ta liền biết, đến ngày chỗ này, liền không có vụ án đơn giản. Rõ ràng là cái tân thủ thôn nhiệm vụ, thật sự bị ngài thăng cấp trở thành sử thi phó bản. Trương Vĩ bị nàng bộ dáng này chọc cười, khoát tay áo. Đi thôi, sử thi phó bản thủ sát ban thưởng, thế nhưng là rất phong phú. Là, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chương 353, Tô Đẹp Nhu hình án bài tú. Chương 353, Tô Đẹp Nhu hình án bài tú. Tô Uyển Nhu đứng lên, hướng về phía Trương Vĩ, kính một cái vô cùng tiêu chuẩn quốc lễ, sau đó nắm lên hồ sơ vụ án, quay người liền muốn xông ra văn phòng. nhưng tay của nàng vừa đụng tới chốt cửa, cước bộ lại bỗng nhiên một trận. Tô Uyển Nhu xoay người, một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Trương Vĩ. "Đúng, Trương luật. Pháp viện binh trung tâm ủy nhiệm cho ta vụ án kia, xế chiều hôm nay mở phiên tòa. Đông Giang khu pháp viện thụ lý, toàn trình tòa án thẩm vấn trực tiếp, ngươi nhớ kỹ nhìn." Trương Vĩ chính đoan khởi phích nước ấm, nghe vậy động tác trì trệ, trên mặt hiện ra trong nháy mắt mờ mịt. "Cái nào bản án?" Tô Uyển Nhu gương mặt trong nháy mắt phồng lên, giống một cái mèo bị dẫm đuôi, tức giận đi trở về, hai tay chống lạnh. "Cái nào bản án?" Nàng tức giận lặp lại một lần, âm điệu đều cất cao, mở lớn luật sư, "Ngài cái não này là chỉ chứa mới bản án, không còn cũ văn kiện đúng không? Ta thứ nhất bản án, lần trước mới hỏi qua ngươi, ngươi phân tích đạo lý rõ ràng, hôm nay liền quên mất không còn chút nào." Ta Trương Vĩ há to miệng, nhìn nàng kia phó ngươi dám nói quên nhất định phải chết biểu lộ, quả quyết nhấc tay xin tha. "Lỗi của ta, lỗi của ta. Bản án quá nhiều, CPU nhanh nốt đi, ngươi cho một cái nhắc nhở tử." Tô Uyển Nhu lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái, nhưng miệng nhỏ vẫn là không buông tha nhân địa bị lên. Nàng rỗi ra một ngón tay, thấp giọng, "Nhắc nhở từ một, kẻ nghiện." Nàng lại rỗi ra ngón tay thứ hai, "Nhắc nhở thứ hai, 50 khối." Cuối cùng, nàng dùng một loại vừa bi thương vừa phẫn nộ ngữ khí, nói ra cái thứ ba nhắc nhở tử. "Nhắc nhở thứ ba, bị xem như cậu bán đi 2 tuổi hải tử." Trương Vĩ ánh mắt trong nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng. "A, vụ án kia." Hắn lập tức nhớ tới cái kia bị chính mình định nghĩa là thắng bại tay ở chỗ pháp y giám định khó giải quyết vụ án. Nghĩ tới, Tô Uyển Nhu hừ một tiếng, trên mặt cũng đã sau cơn mưa trời lại sáng, một lần nữa phủ lên nụ cười giảo hoạt, "Ta còn tưởng rằng mở lớn luật sư quý nhân hay quên chuyện, mặc kệ chúng ta những thứ này tiểu đồ đệ chết sống nữa nha." Trương Vĩ lắc đầu bất đắc dĩ, trịnh trọng cam kết, "Yên tâm, Đông Giang pháp viện đúng không? Buổi chiều ta không có đi đâu cả, đang ở phòng làm việc bên trong nhìn cá nhân của ngươi bài tú." Hắn nhìn xem Tô Uyển Nhu trong đôi mắt mang theo một tia cổ vũ. "Nhớ kỹ ta nói, ổn định tâm tính, công kích đối phương chứng cứ liên. Ngươi muốn đi biện hộ, không phải đi cùng bọn hắn chung tình." "Thu đến." Tô Uyển Nhu vừa lòng thỏa ý, trên mặt tràn đầy tự tin hào quang. "Vậy ngài liền đợi đến nhìn ta, như thế nào cầm xuống cái này thủ sát ta?" Nàng hoạt bát mà chớp chớp mắt, lần này không còn dừng lại, quay người nhẹ nhàng rời đi văn phòng. Buổi chiều, thời gian nghỉ chưa kết thúc. Trong văn phòng một mảnh tĩnh mịch, chỉ có điều hòa không khí đang thấp giọng bàn chuyện. Trương Vĩ từ khu tiếp khách trên ghế salon ngồi dậy, hơi giãn ra một thoáng gân cốt. Hắn đem khoác lên trên ghế dựa áo khác âu phục một lần nữa mặc, thuận tay vuốt lên trên áo sơ mi vài tia nhăn nheo, cả người trong nháy mắt từ lười biếng nghỉ ngơi hình thức, hoán đổi trở về tinh anh luật sư trạng thái. Hắn đi đến cửa sổ phía trước, ngón tay nhẹ nhàng gảy ra, cửa chớp phiến lá xoay chuyển. Buổi chiều ánh mặt trời nóng bỏng trong nháy mắt hóa thành một đạo đạo kim sắc con cách, nghiêng nghiêng phủ kín toàn bộ văn phòng, trong không khí thật nhỏ bụi trần tại trong cổ sáng vui sướng ngũ đạo. Trương Vĩ híp híp mắt, thích ứng một chút tia sáng, sau đó quay người đi trở về bàn làm việc của mình. Hắn thuần thục tỉnh lại máy tính, di động con chuột, điều chỉnh một chút cao thanh camera góc độ, tiếp đó mở ra cái kia quen thuộc trực tiếp phần mềm. Cung đồ Trương Tam trực tiếp gian, mở ra. Cơ hồ là đang phát sóng trực tiếp tín hiệu sáng lên trong nháy mắt, nguyên bản biểu hiện là không tại tuyến nhân số, bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng về phía trước bao tác. 1.000-5.000. Một bạn. Dâm dạp chẳng chịt mưa đạn, giống như vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt che mất toàn bộ màn hình. "Ta không phải là pháp thần, cờ mờ nở. Sống. Trương luật trả thi. Hôm nay ngươi phổ pháp sao? Ta hoa mắt. Buổi chiều phát sóng. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Cùng đồ fan club hội trưởng, cảnh báo. Cảnh báo. Người mất tích Trương luật sư quay về. Toàn thể đều có, mưa đạn bắt đầu soát. Học pháp khiến cho ta đầu trọng, Trương luật sư đổi tính. Bình thường buổi tối đều thiên hô vạn hoán không ra, xế chiều hôm nay thế mà chủ động kinh doanh. Cái này không khoa học. Muốn nhìn Tô trợ lý, khẳng định có xảy ra chuyện lớn. Ta hạt dưa đều chuẩn bị xong. Lại nói Tô trợ lý đâu? Gần nhất như thế nào luôn ngươi, nàng sẽ không thật bị ngoài hành tinh người bắt đi, đầu chó. Nhìn xem đầy màn hình dấu chấm hỏi cùng trêu chọc, Trương Vĩ nhếch miệng lên một nụ cười. Hắn háng giọng một cái, hướng về phía camera cười nói, các ngươi không phải mỗi ngày tại trong đoàn fan Tô luật sư, oanh tạc nàng cực lở, hỏi nàng người đi chỗ nào rồi sao? Tiếng nói của hắn vừa ra, mưa đạn càng thêm dày đặc. Ta không phải là pháp thần, ha ha ha, bị Trương luật phát hiện. Trên lầu nói rất đúng, Tô trợ lý sắp bị chúng ta phiền chết, mỗi ngày đã đọc không trở về. Ngoài vòng pháp luật cùng đủ, cho nên Tô trợ lý người đâu? Trương luật ngươi đem nàng giấu đâu đó? Hôm nay, Tô trợ lý có chính sự phải làm. Trương Vĩ tựa lưng vào ghế ngồi, giọng nói mang vẻ mấy phần tự hào cùng chờ mong. Nàng trận đầu án hình sự tòa án thẩm vấn, lập tức liền muốn tại Đông Giang khu pháp viện mở phiên tòa. Xế chiều hôm nay mở cái này trực tiếp, không vì cái gì khác, chính là mang mọi người cùng một chỗ, đi hiện trường cho nàng tìm cô lên, thuận tiện nhìn ta một chút đồ đệ này, học được ta mấy phần chân truyền. Lời vừa nói ra, toàn bộ trực tiếp gian triệt để nổ. Ta không phải là pháp thần, cờ mờ nở. Tô trợ lý hình án bài tú. Cái này nhất thiết phải nhìn a. Ngoài vòng pháp luật cùng đồ pháp luôn, ta liền nói có đại sự. Nhanh nhanh nhanh. Tòa án thẩm vấn trực tiếp gian kết nối phát ra tới. Chúng ta muốn đi cho Tô trợ lý soát hỏa tiễn. Học pháp khiến cho ta khoái hoạt, cuối cùng đợi đến Tô trợ lý độc lập ra sân. Trương luật mau đưa tòa án thẩm vấn trực tiếp truyền màn hình. Đã đợi không kịp. Trương Vĩ nhìn xem quần tình kích phấn mưa đạn, gật đầu cười. Đừng nóng đội, cái này liền đến. Nói xong, hắn ấn mở Đông Giang khu tòa án Phỉ Sĩ O website, tìm được tòa án thẩm vấn trực tiếp lối vào, đem hình ảnh rõ ràng ném đưa đến tất cả fan hâm mộ trước mắt. Chương 354, là sống Tô trợ lý. Chương 354, là sống Tô trợ lý. Hình ảnh nhất chuyển, Đông Giang khu tòa án thẩm vấn trực tiếp, rõ ràng lộ ra ở tất cả người xem trước mặt. Trang nghiêm túc mục tòa án phía trên, tia sáng sáng tỏ. Công tố trên ghế, ngồi một nam một nữ hai tên công tố viên, thần tình nghiêm túc, trước mặt hồ sơ vụ án chất rất cao. Mà tại đối diện với của bọn hắn, biện hộ trên ghế, vậy mà ngồi ba tên luật sư. Trong đó một thân ảnh, trong nháy mắt liền hấp dẫn trực tiếp gian ánh mắt mọi người. Chính là Tô Huyền Nu. Nàng cởi ra ngày thường sinh động hoạt bát, tóc dài dứt khoát cuộn tại sau đầu, trên thân là một bộ cắt xén đắp thể màu đen Âu phục nữ sĩ, nổi bật lên dáng người kiên tưởng, khí chất già dặn. Nàng ngồi thẳng tắp, ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú phía trước ghế thẩm phán, trắng nón bên mặt đường còn căng cứng, lộ ra một cỗ trước nay chưa có tỉnh táo cùng chuyên nghiệp. Giờ khắc này nàng không còn là Trương Vĩ cái kia có chút mơ hồ tiểu trợ lý, mà là một cái chân chính sắp đặt vào chiến trường luật sư biện hộ. Trực tiếp gian mưa đạn, tại yên lặng một giây sau, triệt để sôi trào. Côn đồ fan club hội trưởng, là Tô trợ lý, sống Tô trợ lý. Hôm nay ngươi phổ phát sao? Ta dựa bảo, cái này thân trang phục nghề nghiệp cũng quá tắt đi. Khí chất tuyệt, yêu rồi. Ta không phải là pháp thần, chương luật. Ngươi sở lấy lương tâm nói, ngươi đối với xinh đẹp như vậy lại có thể làm đồ đệ, thật sự liền không có điểm khác ý nghĩ sao? Ta không tin. Muốn nhìn Tô trợ lý, chính là, đây quả thực là thần tiên quyến lữ kịch bản a. Học pháp khiến cho ta đầu trọng, chương luật, ta cho ngươi soát cái can bị bản, ngươi đem Tô luật sư hệ chặt giao cho ta thôi. Và ngươi, ta nguyện ý kế thừa ngươi phổ pháp đại nghiệp, đầu chó. Trương Vĩ nhìn trên màn ảnh trong nháy mắt vai lâu mưa đạn, khóe miệng giật một cái. Hắn hướng về phía camera, một mặt nghiêm nghị gõ bàn một cái nói, ngừng. Từng cái tư tưởng đều cho ta khỏe mạnh điểm. Ta cùng Tô luật sư là thuần khiết lao bản cùng nhân viên, sư phụ cùng đồ đệ quan hệ, đừng tại đây loạn điểm viên nướng vụ. Hắn dừng một chút, liếc qua cái kia muốn soát ca nị bản ID, tức giận nói bổ sung. Còn có ngươi, muốn quen biết Tô luật sư, tự mình tới chúng ta cùng đồ luật sở dưới lầu nằm vùng, biểu hiện ra thành ý của ngươi. Ta chỗ này không phải thế kỷ tốt duyên, không chịu trách nhiệm đáp cầu dẫn mối. Một fan nói đến trong phòng trực tiếp tràn đầy ha 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 cùng Trương luật gấp trêu chọc. Rất nhanh, liền có mắt sắc người xem phát hiện vấn đề mới. Ngoài vòng pháp luật của đồ, không đúng Trương luật, vụ án này gì tình huống? Biện hộ trên ghế như thế nào ngồi ba cái luật sư? Trên lầu nói rất đúng, cờ mờ nờ, các ngươi cùng đồ luật sở bây giờ như thế ngang tàng sao? Một cái pháp biện binh bản án, trực tiếp phái ba cái luật sư ra sân. Ta không phải là pháp thần, ta hiểu. Mặt khác hai cái chắc chắn là luật sở đại lao, cho Tô trợ lý áp tràng. Cái này bài diện, kéo căng. Nhìn xem những suy đoán này, Trương Vĩ nở nụ cười, khoát khoát tay chỉ. Nghĩ gì thế? Chúng ta cùng đồ luật sở, còn không có xa xỉ đến tình cảnh dùng ba cái luật sư đi đánh một cái vụ án. Nụ cười trên mặt hắn thu liễm, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, cũng thành công đem tất cả người xem lực chú ý từ bắt quái kéo về đến bản án bản thân. Tại nhìn tòa án thẩm vấn phía trước, ta trước tiên cho đại gia giới thiệu sơ lược một chút vụ án này bối cảnh, bởi vì nó vô cùng đặc thù, cũng cực kỳ thảm liệt. Trương Vĩ âm thanh thông qua mịt rộ phồn truyền ra, trong phòng trực tiếp vốn là còn tại soát ha 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 mưa đạn, trong nháy mắt thưa thất không thiếu, tất cả mọi người đều dựng lỗ tai lên. Đơn giản tới nói, một cái kẻ nghiện hút độc sau thần trí mơ hồ, đem nhà hàng xóm một cái đang tại chơi bùa 2 tuổi 5 đồng, trở thành một đầu chó con, nhét vào trong ba bố. Tiếp đó, hắn lấy 50 đồng tiền giá cả, đem cái này bao tải bán cho phụ cận một nhà thường xuyên từ trong tay hắn mua cầu tiệm lẩu. Tiệm lẩu lão bản cùng đầu bếp, cho là bên trong đựng vẫn là cùng trước đó một dạng xuống cầu, căn bản không có kiểm tra. Đầu bếp tiếp nhận bao tải, xách tới bếp sau, vì tại đồ tể phía trước để cầu ngất đi, hắn hướng về phía đất xi măng, trọng trọng ngã hai cái. Chờ bọn hắn phát hiện trong bao bố không phải cầu, mà là một cái máu me khắp người hài tử lúc, hết thảy đều chậm. Hài tử, chết. Trương Vĩ âm thanh trầm thấp, trong phòng trực tiếp vốn là còn tại quét màn hình mưa đạn, trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch cùng đầy màn hình chấn kinh cùng dấu chấm hỏi. Cho nên, này liền không khó lý giải, vì cái gì biện hộ trên ghế sẽ có 3 tên luật sư? Bởi vì vụ án này có 3 tên bị cáo. Thứ nhất bị cáo là cái kia bán trẻ con kẻ nghiện. Kiểm Vương lấy lừa bán nhi đồng tội cùng tội cố ý giết người đối với hắn nhấc lên công tố. Thứ hai cái cùng cái thứ ba bị cáo, theo thứ tự là tiệm lẩu lão bản cùng đầu bếp. Kiểm Vương cho rằng bọn họ cũng cần phải vì hài tử chết phụ trách, cho nên đối bọn hắn nhấc lên công tố tội danh, đồng dạng là tội cố ý giết người. Hắn tự tay chỉ trên màn hình Tô Huyền Nhu đạo kia cao ngất thân ảnh. Mà các ngươi tâm tâm niệm niệm Tô luật sư, nàng hôm nay xem như pháp luật viện trợ luật sư ra tòa, muốn biện hộ, chính là cái kia tự tay ngã chết hài tử đầu bếp. Vài giây đồng hồ sau, mưa đạn giống như núi lửa phun trào, triệt để nổ tung. Ta không phải là pháp thần. Ta con mẹ nó nghe được cái gì? Hôm nay ngươi phổ pháp sao? Thao. Cái này mẹ hắn là người làm chuyện sao? Hài tử 1-2 tuổi a. Học pháp khiến cho ta đầu trọng, đầu ta ra đều tê. Cái này so với phim kinh dị còn kinh khủng. Cái kia kẻ nghiện phải chết. Phải chết. Cùng đồ fan club hội trưởng, trời ạ. Ta không dám tưởng tượng hài tử kia phụ mẫu sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng. Trên lầu nói rất đúng, đầu bếp và lao bản cũng quá xui xẻo a. Đây quả thực là tai họa bất ngờ. Ngoài vòng pháp luật cùng đồ, xui xẻo cái rắm. Vì cái gì không kiểm tra một chút? Phạm La nhìn một chút, hài tử sẽ không phải chết. Bọn hắn cũng có trách nhiệm. Muốn nhìn Tô trợ lý, vụ án này cũng quá ly kỳ. Thật không phải là biên sao? Luật học cầu bản thân tu dưỡng, chứ luật, mà muội thỉnh giáo một chút. Từ pháp luật góc độ nhìn, cái này ba cái bị cáo định tội cùng cân nhắc mức hình phạt có thể sẽ là cái gì hướng đi. Đặc biệt là đầu bếp và lão bản, Kiểm Phương lấy tội cố ý giết người khởi tố, cảm giác hơi nặng quá. Trương Vĩ ánh mắt rơi vào cuối cùng đầu kia trên màn đạn. vị bạn học này hỏi đến đúng chỗ. Trương Vĩ âm thanh vang lên lần nữa, đem trong phòng trực tiếp hỗn loạn cảm xúc lôi trở lại lý trí quỹ đạo. Kiểm Phương lấy tội cố ý giết người khởi tố hai người sau, quả thật có thương thảo không gian. Cá nhân ta đối với vụ án này hướng đi, có mấy cái bước đầu phán đoán. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay. Đầu tiên, là Tô luật sư đại diện đầu bếp. Hắn bị định tội khả năng kỳ thực là thấp nhất. Vì cái gì? Bởi vì hắn chỉ là một cái đi làm. Hàng là lao bản thu, giao dịch là lao bản nói. Công tác của hắn chính là xử lý lao bản đưa cho hắn tự tài. Mặc dù người là đích thân hắn ngã chết, nhưng mà phương diện pháp luật đánh giá một cái hành vi, muốn nhìn có thể dự kiến tính chất. Người không thể nhận cầu một cái đầu bếp, tại thi hành lao bản chỉ lệnh lúc, đi thấy trước một cái vốn nên là cầu trong ba bố, trang lại là một người. Loại yêu cầu này, tại phương diện pháp luật gọi ép buộc. Cho nên, một cái ưu tú luật sư, hoàn toàn có thể vì hắn tranh thủ được chuyện ngoài ý muốn định tính, cũng chính là vô tội. Hắn lại dựng thẳng lên ngón tay thứ hai. Thứ yếu, là cái kia tiệm lầu lão bản. Phiền phức của hắn liền lớn. Cố ý giết người rất khó thành lập, bởi vì hắn không có động cơ giết người, trên chủ quan cũng không biết bên trong là hải tử. Nhưng mà, xem như người nhận hàng, hắn có cơ bản nhất kiểm hàng nghĩa vụ. Hắn không có kết thúc cái này nghĩa vụ, đưa đến tử vong kết quả phát sinh, như vậy một cái sơ suất gây nên người tử vong tội là rất có thể thành lập. Đương nhiên, nếu như luật sư của hắn trình độ quá kém, bị kiểm phương nắm mũi dẫn đi, được nhận định vì cố ý giết người thỏng phạm, cũng không phải là không thể được. Cuối cùng, Trương Vĩ ánh mắt trở nên băng lãnh. Đến nỗi cái kia kẻ nghiện hắn không hề nghi ngờ, tạo thành lừa bán nhi đồng tội cùng tội cố ý giết người gián tiếp chính phạm. Hắn đem đầu bếp trở thành chính mình sát nhân đao. Luật sư của hắn tối đa chỉ có thể từ hắn hút độc sau không có chủ quan giết người ác ý góc độ đi nếm thử làm tội nhẹ biện hộ. Chương 355, Trương Vĩ phân tích chương 355, Trương Vĩ phân tích luật học cầu bản thân tu dưỡng. Thế nhưng là Trương lão sư, vừa mới ngài nói tình tiết vụ án bên trong, cái kia kẻ nghiện là dưới tình huống thần trí mơ hồ đem hải tử coi như cậu mới ủ thành bi kịch, hơn nữa người cũng không phải đích thân hắn giết, vì cái gì không thể làm ngộ sát biện hộ? Cái màn đạn này vừa ra, trong phòng trực tiếp vừa mới ngưng tụ bi phẫn cảm xúc, trong nháy mắt tìm được một cái chỗ tháo nước. Ta không phải là pháp thần. Trên lầu cái gì thánh mẫu biểu? Ngươi đặt chỗ này cho ác ma rửa sạch đâu? Hôm nay ngươi phụ pháp sao? Pháp học sinh. Ta nhìn ngươi là học luật học ngốc hả? Đó là một cái mạng. Hải tử 1-2 tuổi. Chả qua mất. Cùng đồ fan club hội trưởng, loại người này liền nên lăn ra trực tiếp gian. Hắn thần trí mơ hồ. Hắn hút độc thời điểm như thế nào không thanh tỉnh. Ngoài vòng pháp luật cùng đồ, ta xem như nhìn hiểu rồi, luôn có chút học chút luật pháp người, liền ưa thích đứng tại đạo đức mặt đối lập, vì tội phạm kiếm cớ. Ác tâm. Nhìn xem đầy màn hình công kích, Trương Vĩ chân mày cau lại. Hắn hướng về phía camera, đưa tay làm một cái ép xuống thủ thế. Đều ngừng một chút. Trong phòng trực tiếp chửi rủa trong nháy mắt trì trệ. Đại gia tất nhiên đến xem ta trực tiếp, chính là đối pháp luật cảm thấy hứng thú. Các ngươi có thể phẫn nộ, có thể khiển trách, nhưng không thể dùng âu ngôn huế ngữ đi ngăn chặn một cái đưa ra vấn đề người miệng. Trương Vĩ ánh mắt đảo qua màn hình, ngữ khí trở nên nghiêm túc dị thường. Ta biết các ngươi đối với kẻ nghiện hành vi rất phẫn nộ, ta cũng rất phẫn nộ. Nhưng mà đại gia phải biết, cho dù là một cái tội ác tày trời, nhân thần cộng vẫn biến thái sát nhân cuồng, luật pháp của chúng ta đều rõ ràng quy định, nhất định phải có luật sư vì hắn biện hộ. Vì cái gì? Chẳng lẽ là thông cảm tội phạm sao? Dĩ nhiên không phải. Trương Vĩ âm thanh âm vang hữu lực. Đây là vì bảo đảm chương trình chính nghĩa, là vì bảo đảm công quyền hạn vận hành, bị giam tại quy định lồng bên trong. Luật sư biện hộ không phải là vì cho tội ác tẩy trắng, mà là vì cam đoan định tội mỗi một cái khâu đều phù hợp pháp luật quy định, kiểm phương lấy ra mỗi một phần chứng cứ đều trải qua được cân nhắc. Chỉ có dạng này mới có thể mức độ lớn nhất mà tránh oan giả án sai, mới có thể cam đoan chúng ta mỗi người tại đối mặt cường đại cơ quan quốc gia lúc không đến mức không hề có lực hoàn thủ. Cho nên vị bạn học này nói lên vấn đề không phải đang vì ác ma nói chuyện, hắn là tại hành xử một cái pháp luật người cơ bản nhất quyền lợi, chất vấn các ngươi không nên công kích hắn. Hắn đầu tiên là khẳng định đặt câu hỏi giả hành vi, sau đó lời nói xoay chuyển giải đáp đặt câu hỏi giả nghi vấn. Về phần tại sao chưa từng có mất giết người biện hộ không gian, ta dùng một cái so sánh đại gia liền toàn bộ hiểu rồi. Trương Vĩ nhìn thẳng camera, phản phất tại cùng vị kia luật học sinh cách không đối thoại. Chúng ta đem hai người song song đặt chung một chỗ. Người đầu tiên đột phát sốt cao đến 40 độ, thiếu đến ý thức mơ hồ, sinh ra ảo giác. Hắn dưới loại trạng thái này đem nhầm một đứa bé xem như những bậc khác, ủ thành bi kịch. Loại tình huống này hắn có thể hay không tranh thủ sơ suất? Có thể. Bởi vì sốt cao là tật bệnh, là một loại hắn không muốn phát sinh, cũng không cách nào khống chế trạng thái bị động. Pháp luật sẽ cân nhắc đến hắn không có chủ quan đắc tính. Trương Vĩ dừng một chút, tiếp tục nói, bây giờ, nhìn người thứ hai, cũng chính là chúng ta trong vụ án này kẻ nghiện. Thần trí của hắn mơ hồ, bắt nguồn từ hút độc. Mà hút độc là một cái chủ động, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải hành động trái luật. Phương diện pháp luật có cái nguyên tắc, gọi nguyên nhân tự do hành vi. Ý tứ chính là, chính ngươi lựa chọn đem chính mình biến thành một cái vật nguy hiểm, vậy ngươi liền muốn đối với cái này vật nguy hiểm tạo thành hết thảy kết quả, hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cái kia sốt cao bệnh nhân là bị tật bệnh đẩy vào trong hố, mà cái này kẻ nghiện là chính hắn tự tay vào hố, tiếp đó cao hứng bừng bừng mà nhảy vào. Cho nên đây chính là khác nhau. Một cái là bị động bi kịch, một cái là chủ động tội ác. Pháp luật tuyệt sẽ không đem hai người nói nhập là một. Trương Vĩ nhìn xem đầy màn hình muốn trường đầu góc mưa đạn, quyết định lại nâng một cái trong sinh hoạt thường gặp ví dụ. Ta đánh cái cho đại gia ví dụ đơn giản nhất. Một người biết rõ chính mình uống rượu, lại phải lái xe lên đường, kết quả đụng chết người. Hắn có thể lên tòa án nói ta lúc đó uống nhiều quá, đầu óc không rõ ràng, cho nên đây chỉ là một ngoại ý muốn sao?
Không thể.
Bởi vì pháp luật trừng phạt, không chỉ là ngươi đâm chết nhân kết quả, càng là ngươi say rượu lái xe hành động này bản thân. Ngươi chủ động đem chính mình đặt một cái nguy hiểm lại phạm luật hoàn cảnh, như vậy bởi vậy sinh ra hết thảy kết quả, đều phải từ chính ngươi gánh chịu. Vụ án này là đồng dạng đạo lý. Trương Vĩ âm thanh đột nhiên cất cao. Cái kia kẻ nghiện, bởi vì chính mình chủ động phi pháp hút độc hành vi, dẫn đến chính mình đánh mất phân biệt năng lực. Pháp luật lại bởi vậy miễn trừ trách nhiệm của hắn sao? Vậy không khác nào là đang nói cho toàn thế giới, muốn giết người, trước hết đi hút độc sao? Đến nỗi ngươi nói, người không phải đích thân hắn giết. Trương Vĩ cười lạnh một tiếng. Cái này tại phương diện pháp luật, vừa vặn là ác liệt nhất một loại. Hắn đem đầu bếp đã biến thành một cái chính mình sát nhân đao. Mà cái kia đầu bếp, căn bản muốn không biết mình trong tay nắm lấy chính là hung khí. Hắn lợi dụng một cái người vô tội tay, đi hoàn thành chính mình mục đích giết người. Cho nên, mặc kệ hắn lúc đó trong đầu nghĩ là người hay là cậu, từ hắn đem cái kia chứa hải tử bao tải đưa ra một khắc kia trở đi, lừa bán nhi đồng cùng cố ý giết người hai cái này tội danh liền đã gắt gao đặt ở trên người hắn. Không có biện, cũng không được chạy. Luật sư của hắn duy nhất có thể làm chỉ có làm nhẹ phán biện hộ. Trương Vĩ một phen, lộ dịch rõ ràng, so sánh rõ ràng dứt khoát, nói đến trong phòng trực tiếp lặng ngắt như tờ. Phía trước những công kích kia luật học sinh mưa đạn đều biến mất hết. Một lát sau, một đầu mới mưa đạn vội qua. Luật học cầu bản thân tu dưỡng, cảm tạ Trương lão sư. Ta hiểu rồi. Ngài một phen, giá hơn ta sư tại trên lớp học giảng được còn thấu triệt. Thu giáo. Ngay sau đó, trực tiếp gian cảm xúc từ phẫn nộ cùng tưởng nhớ biện, chuyển hướng trực tiếp nhất hiếu kỳ. Ta không phải là phát thần, đã hiểu đã hiểu. Cái kia Trương luật, ba người này, cuối cùng đại khái sẽ như thế nào phán? Có thể phán bao nhiêu năm a? Hôm nay ngươi phụ pháp sao? Đúng a? Nhanh cho ta nhóm dự đoán một chút. Đặc biệt là lão bản kia cùng kẻ nghiện. Côn đồ Phan lúc hội trưởng, cái kia kẻ nghiện phải tử hình. Không phán tử hình trái với ý trời. Trương Vĩ nhìn xem nhấp nô mưa đạn, gật đầu một cái. Tất nhiên đại gia quan tâm, vậy ta liền kết hợp pháp đầu, cho các ngươi làm một cách đại khái dự đoán. Ánh mắt của hắn lần nữa trở nên nghiêm túc. Đầu tiên, chúng ta nói tiệm lẩu lão bản có thể tạo thành sơ suất gây nên người tử vong tội. Căn cứ vào nước ta hình pháp, cái tội danh này đồng dạng chỗ 3 năm trở lên 7 năm trở xuống tù có thời hạn, tình tiết hơi nhẹ, chỗ 3 năm trở xuống. Cân nhắc đến lão bản cũng không phải là chủ quan làm ác, nếu như có thể hăng hái bồi thường người bị hại gia thuộc, lấy được thông cảm, ta dự đoán hắn thời hạn thi hành án, đại khái tại 3 đến 5 năm ở giữa. Tiếp đó, chúng ta nói bản án hoạch tâm nhất hai cái tội danh. Trương Vĩ âm thanh trầm xuống. Lừa bán nhi đồng tội cất bước chính là 5 năm trở lên 10 năm trở xuống, nếu như tình tiết đặc liệt, thì như tạo thành bị lừa bán nhi đồng tử vong, cao nhất có thể lấy tuyên án tử hình. Tội cố ý giết người cái này không cần nhiều lời, tử hình, ở tù trung thân hoặc 10 năm trở lên tù có thời hạn, là nó cơ bản phối trí. Trương Vĩ dừng một chút nói, cái kia kẻ nghiện tại đếm tội đồng thời phạt dưới, ta dự đoán là tử hình, mà lại là lập tức thi hành, hắn cho ra 3 điểm lý do. Có 3 lý do. Đệ nhất, đếm tội đồng thời phạt. Lừa bán nhi đồng tội, tội cố ý giết người, hai cái cũng là trọng tội, đơn sách ra cái gì một cái, đều có cơ hội phán tử hình, huống chi hai đại tội lập ra. Thứ hai, phạm tội căn nguyên ác liệt tính. Ta mới vừa nói, hết thảy của hắn hành vi đều bắt nguồn từ hắn chủ động phi pháp hút độc hành vi. Đây là tại phạm luật trên cơ sở, phạm vào nghiêm trọng hơn tội ác, tội thêm một bậc. Đệ tam, cũng là mấu chốt nhất một điểm, phạm tội thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Trương Vĩ trong thanh âm đã mang tới một tia không đè nén được lửa giận. Bản án ở trong, hai tử là bị tươi sống ngã chết. Mặc dù hai tử là bị đầu bếp ngã chết, nhưng mà tại phương diện pháp luật sẽ toàn bộ tính toán tại hắn cái này gián tiếp chính phạm trên đầu. Là hắn tự tay đạo diễn trận này ngược sát. Cho nên, tổng hợp trở lên tất cả, hắn không chỉ có lừa bán nhi đồng phạm tội sự thật, càng có cố ý giết người chủ quan ác tính cùng thủ đoạn tàn nhẫn. Tại tư pháp trong thực tiễn, đối với loại này xã hội ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, sự phẫn nộ của dân chúng cực lớn vụ án, quan tòa nắm giữ tự do cắt lựa quyền. Mà cái này cắt lựa quyền sẽ không nghi ngờ chút nào, đảo hướng nghiêm khắc nhất cái kia tuyển hạng. Đến nôi cái kia đầu bếp, chỉ cần bị định tính vì ngoài ý muốn, không hề nghi ngờ hắn sẽ không tội. Đối với cái kia đầu bếp, nhận định bất ngờ sát suất vẫn tương đối lớn, ta biện hộ cho Tô luật sư sách lược cũng là hướng về ngoài ý muốn đánh. Chương 356, giống như đã từng tương tự một màn. Chương 356, giống như đã từng tương tự một màn. Ngay tại Trương Vĩ cho đám dân mạng phổ cập khoa học thời điểm, trong hình ảnh phát sóng trực tiếp, tòa án một bên cửa nhỏ bị đẩy ra. Ba tên thân mang pháp bảo quan tòa nối đuôi nhau mà vào, đi lên ghế thẩm phán. Trương Vĩ lập tức hướng về phía camera dựng lên một cái suy thủ thế, thấp giọng: "Tốt tốt, chính chủ tới, lập tức mở phiên tòa, đều an tính xem kỹ." Rất nhanh, tại bí thư viên tuyên đọc xong tòa án kỷ luật, khống biện song phương giảng yếu trần thuật riêng phần mình lập trường sau, tòa án thẩm vấn chính thức tiến nhập thứ nhất mấu chốt tiết điểm, đối chứng giai đoạn. Nhân viên công tố đứng lên, thần sắc trang nghiêm, bắt đầu hướng tòa án đưa ra chứng cứ. Thẩm phán trưởng, công tố phương đầu tiên đưa ra tổ thứ nhất chứng cứ, vật chứng. Cảnh sát tòa án đem một cái kín gió túi vật chứng cùng một tấm bị tố phong 50 nguyên tiền giấy lộ ra tại trên hình chiếu. Vật chứng 1 chính là bị cáo dùng trang bị hại nam đồng báo tải. Vật chứng 2 là bị cáo nơi giao dịch phải tiền tham ô 50 nguyên nhân dân tệ. Mưa đạn trong nháy mắt chuyển động. Ta không phải là pháp thần, ta thao. Chính là cái này bao tải sao? Nhìn xem liền cho người run rẩy. Hôm nay ngươi phụ pháp sao? 50 khối. Một cái mạng liền đáng giá 50 khối. Ta thật sự. Ai? Trương Vĩ không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Hắn biết, đây chỉ là món ăn khai vị. Quả nhiên, nhân viên công tố tiếp tục nói, phía dưới, công tố phương hướng tòa án đưa ra tổ thứ 2 chứng cứ, sách chứng nhận, tức bản án pháp y giám định báo cáo. Báo cáo kết luận rõ ràng chỉ ra, bị hại nam đồng chết bởi xương sọ bị vỡ nát gãy xương, hệ trọng độ sọ não tổn thương. Nhân viên công tố háng giọng một cái, tiếp tục nói, đồng thời, công tố phương đưa ra tổ thứ ba chứng cứ, cũng là bản án hạch tâm nhất chứng cứ, tiệm lẩu quầy thu ngân cùng bếp sau màn hình giám sát. Tiếng nói rơi xuống, chính giữa tòa án trên màn hình lớn, hình ảnh sáng lên. Một đoạn im lặng, băng lãnh video theo dõi bắt đầu phát ra. Trong phòng trực tiếp nguyên bản nhấp nhô mưa đạn, đều giống như bị nhấn xuống nút tạm ngừng. Tất cả mọi người đều nín thở. Trong tấm hình, đầu bếp mang theo cái kia bao tải đi vào bếp sau, không chút do dự, vung lên bao tải, hướng về phía đất xi măng liền hung hăng đập xuống. Phanh. Mặc dù video không có âm thanh, nhưng tất cả người xem phảng phất đều nghe được tiếng kia trầm muộn tiếng vang. Ngay sau đó, đầu bếp lần nữa vung lên bao tải, nện xuống cái thứ hai. Phanh. Trương Vĩ trong phòng trực tiếp, một cái dân mạng nhịn không được hỏi, "Trương luật, cái này giám sát không phải không có âm thanh sao? Làm sao ngươi biết có kêu thảm?" Trương Vĩ biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là lạnh nhạt nói, "Tòa án thẩm vấn bên trên, nhân viên công tố sẽ xin phát ra hữu thanh nhiều lần phiên bản, chuyên môn dùng để chỉ chứng chú ý nghĩa vụ sinh ra." Ngươi nhìn quả nhiên, nhân viên công tố thỉnh cầu tòa án phát ra tọa độ mấu chốt âm tần. Video bị đổ về, khi đầu bếp quẳng xuống lần thứ nhất sau, một hồi cực kỳ yếu ớt nhưng vô cùng thê lương, giống đứa bé sơ sinh kêu khóc âm thanh từ trong bao bố truyền ra. A, mặc dù ngắn ngủi, nhưng ở trong yên tĩnh tòa án, lại rõ ràng làm cho người khác tê cả da đầu. Nhưng mà, trong tấm hình đầu bếp và nghe tiếng đi tới lão bản, chỉ là nhíu nhíu mày, tựa hồ tưởng rằng cậu kêu thảm, cũng không có dừng động tác lại. Tiếp đó, chính là chí mạng thứ hai ngã. Trương Vĩ nhìn màn ảnh, đúng lúc đó làm hiện trường giải thích. Nhìn thấy không? Công tố viên chứng cứ liên vô cùng rõ ràng. Hắn vừa nói, vừa dùng con chuột ở trên màn ảnh vẽ vài vòng. Dùng bao tải cùng 50 khối, chứng minh giao dịch sự thật, dùng giám sát cùng pháp y báo cáo, chứng minh tử vong kết quả cùng quá trình. Đặc biệt là một tiếng kêu kêu thảm, đây chính là công tố viên dùng để công kích đầu bếp và lao bản vũ khí. Logic của hắn là, nghe được kêu thảm sau, các ngươi nên tiên đoán được bên trong có thể có vấn đề, nhưng các ngươi không có xem xét, ngược lại tiến hành thứ hai ngã, bỏ mặc tử vong kết quả phát sinh, cho nên các ngươi cấu thành gián tiếp cố ý giết người. Trương Vĩ tựa lưng vào ghế ngồi, nét miệng lên một vòng ngoạn bị cười. Sự thật vô cùng rõ ràng, lộ dịp vô cùng hoàn mỹ, chứng cứ cũng rất cứng. Bây giờ, thì nhìn ta đồ đệ này, như thế nào hủy đi hắn mấu chốt nhất khối kia xếp bố. Công tố phương chứng cứ bày ra hoàn tất, tòa án tiêu điểm, tự nhiên chuyển tới biện hộ chỗ ngồi. Thẩm phán trưởng nhìn về phía đệ nhất bị cáo, cái kia kẻ nghiện luật sư biện hộ. Luật sư bảo chữa, bây giờ từ ngươi phương hướng tòa án đưa ra chứng cứ. Kẻ nghiện luật sư đứng lên, đem một phần văn kiện đưa cho cảnh sát tòa án. Thẩm phán trưởng, bên ta hướng tòa án đưa ra một phần ta người trong cuộc tinh thần tình trạng điều trị báo cáo. Báo cáo biểu hiện, vụ án phát sinh lúc đó, ta người trong cuộc bởi vì hút quá lượng ma túy, đã ở vào nghiêm trọng tinh thần chứng ngại trạng thái, đánh mất bình thường phân biệt cùng năng lực khống chế. Hắn trên chủ quan cũng không có lừa bán nhi đồng hoặc sát hại nhi đồng ý đồ, hết thảy đều là hắn tại ảo giác phía dưới phạm sai lầm. Lời vừa nói ra, trực tiếp gian trong nháy mắt vỡ tổ. Ta không phải là pháp thần, ta thao, lại tới đây bộ. Thần trí mơ hồ liền nghĩ thoát tội. Hôm nay ngươi phụ pháp sao? Người luật sư này có còn lương tâm hay không a? Hắn hút độc là chính hắn chọn, dựa vào cái gì cầm cái này làm mượn cớ? Ngoài vòng pháp luật cùng đồ, tức chết ta rồi. Thật muốn bọt vào cho hắn hai quyền. Vì này loại người cặn bã biện hộ. Trương Vĩ nhìn xem đầy màn hình lửa giận, kịp thời mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại lộ ra một cỗ tỉnh táo. Các vị, tỉnh táo. Đây là trong dữ liệu biện hộ sách lược, cũng là hắn duy nhất có thể đánh bại. Tính toán luận chứng vô chủ quan cố ý đem cố ý giết người hướng về sơ suất bên trên dẫn. Nhưng giống như chúng ta phía trước phân tích, con đường này tại phương diện pháp luật là đi không thông. Hắn nhiều nhất nói chuyện tán dóc, tận lực vì người trong cuộc tranh thủ nhẹ phán, cũng chính là chết chỉ hoãn hoặc ở tù trung thân. Tiếp lấy, đến phiên tiệm lẩu lão bản luật sư. Hắn đứng lên, đồng dạng hướng tòa án đưa ra chứng cứ. Thẩm phán trưởng, bên ta thỉnh cầu phát ra ba đoạn video theo dõi. Trên màn hình lớn, hình ảnh hoán đổi. Đoạn thứ nhất là vụ án phát sinh phía trước một tháng, kẻ nghiện đồng dạng mang theo một cái bao tải đi tới tiệm lẩu cửa ra vào. Đoạn thứ hai là vụ án phát sinh phía trước hai tuần lễ. Đoạn thứ ba là vụ án phát sinh phía trước một tuần. Ba đoạn trong video, giao dịch quá trình không có sai biệt, lão bản trả tiền, tiếp nhận bao tải. Luật sư âm thanh hợp thời vang lên, cái này ba đoạn giám sát rõ ràng đã chứng minh người đương sự của ta cùng đệ nhất bị cáo ở giữa tồn tại trường kỳ lại cố định hoạt cầu giao dịch quen thuộc. Người đương sự của ta có lý do chọn vẹn tin tưởng, một lần này giao dịch cùng dĩ vãng cũng không bất kỳ chỗ khác nhau nào. Ngoài ra luật sư nói bổ sung, người đương sự của ta cũng không biết đối phương có hút độc lịch sử, càng không cách nào tiên đoán được một người trưởng thành sẽ phát rồ đến đem hải tử làm cầu bán. Hắn tất nhiên có sơ sẩy, nhưng tuyệt không giết người cố ý. Trương Vĩ nhìn màn ảnh, gật đầu một cái. Ân, cái này biện hộ đúng quy đúng củ, hạch tâm chính là dùng giao dịch tập quán đến đối kháng dự kiến khả năng mạch suy nghĩ là đúng. Cuối cùng, thẩm phán trưởng ánh mắt rơi vào toàn trường trẻ tuổi nhất, cũng là được chú ý nhất đạo thân ảnh kia bên trên. Đệ tam bị cáo luật sư bảo chữa, bây giờ từ ngươi phương hướng tòa án đưa ra chứng cứ. Trong phòng trực tiếp, tất cả mọi người đều nín thở. Trương Vĩ cũng ngồi ngay ngắn, khoe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không. Tại toàn bộ tòa án, cùng với trực tiếp gian mấy vạn người xem chăm chú, Tô Huyền Nhu chậm rãi đứng lên. Nàng không có lấy bất luận cái gì văn kiện, cũng không có nhìn bên người hồ sơ vụ án. Nàng chỉ là đón thẩm phán trưởng ánh mắt, âm thanh vang vọng toàn bộ tòa án. Báo cáo thẩm phán trưởng. Beta không có chứng cứ cần đưa ra. Chương 357, muốn học Trương Vĩ kiếm tẩu thiên phòng, cũng muốn cân nhắc một chút chính mình có hay không thực lực kia. Chương 357, muốn học Trương Vĩ kiếm tẩu thiên phòng, cũng muốn cân nhắc một chút chính mình có hay không thực lực kia. Tô Uyển Nhu tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, toàn bộ tòa án, tính cả Trương Vĩ trực tiếp gian, đều lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị. Không có chứng cứ. Đây là thao tác gì? Công tố trên ghế, vị kia kinh nghiệm phong phú nam công tố viên lông mày trong nháy mắt vặn trở thành một cái u cục. Hắn gặp qua từ bỏ biện hộ, gặp qua hồ giả man triển, nhưng chưa từng thấy qua tại đối chứng câu, nói thẳng chính mình không có chứng cứ. Cái này không phải là trực tiếp nằm ngửa mặc cho chào sao? Thẩm phán trưởng cũng có chút ngoài ý muốn, hắn đẩy mắt kính một cái, lần nữa xác nhận nói, luật sư bảo chữa, ngươi xác định ngươi phương không có bất kỳ chứng cứ nào cần hướng tòa án đưa ra. Đúng vậy, thẩm phán trưởng. Tô Uyển Nhu âm thanh không có nửa điểm do dự. Bên ta không có chứng cứ cần đưa ra. Trương Vĩ trong phòng trực tiếp, mưa đạn đã triệt để đi rồi. Ta không phải là pháp thần. Ta không nghe lầm chứ? Tô trợ lý thuyết nàng không có chứng cứ. Hôm nay ngươi phổ pháp sao? Song song, bài tú tức là xe. Trương luật ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Cùng đồ Phan Club hội trưởng, đây là cái gì đấu pháp? Tự sát lưu biện hộ. Khẩn trương đến nói sai. Học pháp khiến cho ta đầu trọng, đừng á Tô trợ lý. Ổn định. Chúng ta còn trông cậy vào ngươi cả gì toàn trường đâu? Ta không phải là người qua đường, thao tác này khá quen a. Có phải hay không bắt chước Trương luật tại xanh đậm án ở trong thao tác? Cũng đừng tu thao tác lật xe. Trương Vĩ nhìn xem đầy màn hình tiêu diệt, nhàn nhã bưng lên phích nước ấm, thổi thổi nhiệt khí. Hắn hướng về phía camera, chậm rãi nở nụ cười. Đều đội cái gì? Cho hay, mới vừa vặn mở màn. Hắn thành công để cho trong phòng trực tiếp hỗn loạn mưa đạn chậm lại. Các ngươi cho là, thưa kiện chính là song phương lẫn nhau so với ai khác chứng cứ nhiều không? Trương Vĩ khoát khoát tay chỉ. Đó là chợ bán thức ăn cãi nhau. Tại hình sự trên tòa án, có một cái trọng yếu nhất nguyên tắc, gọi vô tội đề cử. Đơn giản tới nói, tại pháp viện phán trước ngươi, ngươi chính là người tốt. Chứng minh ngươi có tội trách nhiệm, tại trên người ai? Hắn chỉ trong màn hình nhân viên công tố. Trên người bọn hắn. Cái này gọi là cử chứng trách nhiệm. Cho nên, Tô luật sư nói nàng không có chứng cứ, lời ngầm là cái gì? Trương Vĩ nhấn mạnh, nói từng chữ từng câu, nàng lời ngầm là, công tố viên tiên sinh, chứng cứ của ngươi căn bản cũng không đủ. Ta liền phản bác tất yếu cũng không có. Lời vừa nói ra, trong phòng trực tiếp tràn đầy bừng tỉnh đại ngộ cờ mở nở cùng thì ra là thế. Ta không phải là pháp thần, ngu bức. Cái bức này trang cho ta cho mắt điểm. Luật học cậu bản thân tu dưỡng, khá quen. Cái gì nhìn quen mắt ta không nói, ta liền nói một mạch tương thừa a. Cùng đồ Phan Club hội trưởng, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng Tô trợ lý kéo. Nguyên lai là tại nghẹn đại chiêu. Trên tòa án, thẩm phán trưởng tại yên lặng ngắn ngủi sau, gõ pháp truy. Tất nhiên khống biện song phương đối chứng khâu kết thúc, bây giờ tiến vào tòa án biện luận giai đoạn. Đầu tiên, từ nhân viên công tố phát biểu công tố ý kiến. Nam công tố viên chậm rãi đứng lên. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua biện hộ trên ghế thần sắc khác nhau ba tên luật sư. Dựa theo bình thường tòa án thẩm vấn tiết tấu, cũng dựa theo tình tiết vụ án chủ thứ quan hệ, hắn nên trước tiên đem toàn bộ hỏa lực nhắm ngay vụ án vạn ác chi nguyên, cái kia kẻ nghiện. Hắn là thủ phạm chính, là dẫn đến bi kịch phát sinh căn nguyên. Thứ yếu, mới đến phiên cái kia lơn là sơ suất lão bản. Cuối cùng, mới là xem như công cụ đầu bếp. Nhưng bây giờ, hắn ánh mắt lại vượt qua phía trước hai người, cuối cùng rơi vào đầu bếp trên thân, hoặc có lẽ là rơi vào đầu bếp bên cạnh cái kia trẻ tuổi nữ luật sư trên thân. Tô Huyền Du, Trương Vĩ trợ lý. Trương Vĩ xem như Giang Thành xuất thân luật giới tân duệ lớn luật, xem như Giang Thành công tố viên hắn tự nhiên sẽ không lạ lắm. Hắn đời thứ nhất trợ lý hắn vô cùng rõ ràng. Một cái mới ra đời, lại dám ở trên tòa án nói ra bên ta không có chứng cứ loại nói này của vọng người mới. Hắn thừa nhận, cái này nữ luật sư vừa rồi cử động, thành công chọc giận hắn. Muốn học Trương Vĩ kiếm tẩu thiên phong, cũng muốn cân nhắc một chút chính mình có hay không thực lực kia. Cũng tốt. Đã ngươi như vậy vội vã muốn bị đánh tan, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết, người mới phải làm nhất chính là cước đạp thực địa, mà không phải loại người. Nghĩ đến đây, hắn đem tất cả nghĩ sẵn trong đầu đẩy nã làm lại, âm thanh to mà mở miệng. Thẩm phán trưởng, thẩm phán viên, căn cứ vào vừa rồi tòa án thẩm vấn đưa ra chứng cứ, bị cáo đầu bếp hành vi đã tạo thành tội cố ý giết người. Quả thật, hắn cũng không biết trong bao bố là hài tử, nhưng hắn xem như một vị đầu bếp, khi nghe đến trong bao bố truyền ra tiếng kia tiếng đều thảm thiết đau đớn sau, liền cần phải sinh ra một người bình thường vốn có chú ý nghĩa vụ. Một cái lý trí người bình thường, khi nghe đến như thế âm thanh sau, đều hẳn là dừng lại xem xét. Nhưng hắn không có. Công tố viên âm thanh đột nhiên cất cao. Hắn chẳng những không có dừng lại, ngược lại tiến hành lần thứ hai trọng ngã. Điều này nói rõ, hắn đối với trong túi sinh vật tử vong, lựa chọn một loại để mặc cho thái độ. Loại này bỏ mặc, tại trên hình pháp, chính là gián tiếp cố ý. Bởi vậy, công tố phương cho rằng, bị cáo đầu bếp hành vi, phù hợp tội cố ý giết người cấu thành văn kiện quan trọng, thỉnh cầu tòa án y pháp giúp cho nghiêm trị. Công tố viên lên tiếng trịch địa hữu thanh, lộ dịp nghiêm mật, trực tiếp gian bầu không khí lại một lần khẩn trương lên. Trương Vĩ nhếch miệng, hướng về phía camera chửi bậy, thấy được chưa, hắn toàn bộ hỏa lực đều tập trung ở trên một tiếng kêu thảm. Lộ dịp liên chính là, kêu thảm thấy trước khả năng xuất hiện, không xem xét tiếp tục ngã bỏ mặc tử vong kết quả phát sinh. Cho nên, gián tiếp cố ý giết người. Trương Vĩ khuôn mặt tươi cười yêu kiều nhìn xem trực tiếp gian mưa đạn hỏi, vụ án này tại tòa án thẩm vấn phía trước ta cũng cùng Tô luật sư thảo luận qua, công tố viên luận điểm cũng tại dự liệu của chúng ta phạm vi bên trong, trực tiếp gian có luật học sinh biết công tố viên cái này lên án phải làm như thế nào phá giải sao? Vấn đề vừa ra, mưa đạn lập tức sinh động. Luật học cầu bản thân tu dưỡng, cái này ta biết. Công tố viên lộ dịch hoạch tâm là kêu thảm mang đến chú ý nghĩa vụ. Phải phản bác, liền phải từ chú ý nghĩa vụ trên trình độ vào tay. Luận chứng một cái bình thường đâu biết, tại loại kêu nào trong hoàn cảnh, không cách nào 100% phân biệt ra được là người gọi vẫn là chó sủa, cho nên hắn chú ý nghĩa vụ đẳng cấp rất thấp. Hôm nay ngươi phổ pháp sao? Trên lầu nói rất đúng. Chính là cường điệu hắn nghe không rõ. Hoặc có lẽ là, coi như nghe có điểm lạ, cũng không đủ để cho hắn liên tưởng đến bên trong là người. Cùng đồ fan club hội trưởng, không tệ. Liền cắn chết hắn nghe không rõ. Giám sát này thanh âm sao tạm, ai có thể phân rõ? Trương Vĩ nhìn xem những thứ này mưa đạn, cười lắc đầu. Hắn duỗi ra ngón tay, ở trên màn ảnh điểm một chút đầu kia luật học cầu bản thân tu dưỡng mưa đạn. Vị bằng hữu này, mạch suy nghĩ rất rõ ràng, cũng là đại bộ phận luật sư phản ứng đầu tiên. Nhưng mà, ta nói cho các ngươi biết một hiện thực tàn khốc. Trương Vĩ biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Nếu như Tô luật sư thật sự dựa theo các ngươi ý nghĩ này đi biện hộ, vụ án này cũng đã thua một nửa. Chương 358, có thể thấy trước cùng có thể hay không thấy trước. Chương 358, có thể thấy trước cùng có thể hay không thấy trước. Lời vừa nói ra, trực tiếp gian trong nháy mắt nổ. Luật học cầu bản thân tu dưỡng. Vì cái gì a Trương luật? Đây không phải rất tiêu chuẩn biện hộ mạch suy nghĩ sao? Ta không phải là phát thần, đúng vậy a. Công tố viên đều đưa ra chú ý nghĩa vụ chúng ta không hướng bên trên này biện, còn có thể từ chỗ nào biện? Trương Vĩ nhìn xem mưa đạn mỉm cười nói, bởi vì chỉ cần ngươi bắt đầu thảo luận có nên hay không dự kiến có thể hay không nghe rõ ngươi liền đã tiến vào công tố viên đào xong trong cả bẫy. Có thể dự kiến tính chất là hình pháp giấy trắng mực đen viết, giám sát cũng rõ ràng ghi lại tiếng kêu kêu thảm, đây là sự thực khách quan. Ngươi vô luận như thế nào giải thích nghe không rõ phân biện không ra tại quan tòa xem ra, đều giống như đang dạo biện. Sau cùng phán quyết, khả năng cao sẽ nhận định ngươi lơ là sơ suất cho ngươi một cái sơ suất gây nên người tử vong tội. Cái này chính là ít nhất 3 năm cất bước. Mưa đạn triệt để mộng, một mảnh dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than. Hôm nay ngươi phổ pháp sao? Cợt mở nở. Hố như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Ta không phải là người qua đường, chờ đã. Trương luật trước ngươi không phải phân tích nói, vụ án này xác suất rất lớn sẽ định tính để ý ngoại sự kiện sao? Như thế nào bây giờ lại biến thành khả năng cao sai trái? Ngươi đây không phải tự mình đánh mình khuôn mặt sao? Nhìn thấy cái màn đạn này, Trương Vĩ khỏe miệng ý cười càng đậm. Hỏi rất hay. Cái này vừa vặn chính là chỗ mấu chốt. Hắn hướng về phía ông kính, nói từng chữ từng câu, cao thủ so chiêu, so không phải ai chiêu thức càng tiêu chuẩn, mà là ai có thể nhảy ra đối phương quy tắc. Công tố viên muốn cho chúng ta thảo luận phải chăng có thể dự kiến vậy chúng ta liền khăng khăng không thảo luận cái này. Chúng ta muốn trực tiếp nói cho tòa án, cái này dự kiến cánh cửa, hắn căn bản là không có đạt đến. Chúng ta muốn đem phải chăng có thể dự kiến trực tiếp chuyển hóa làm một cái càng căn bản vấn đề, một người bình thường, tại ngay lúc đó tình cảnh phía dưới, có thể hay không dự kiến trong túi là cái tiểu hài. Trương Vĩ giải thích nói, luật pháp phục vụ đối tượng là người, là sống sờ sờ, có nhận thức hạn chế người bình thường. Pháp luật yêu cầu là một cái người lý tính không phải một cái toàn tri thần. Nếu như một việc vượt ra khỏi một cái người bình thường tại đặc biệt nghề nghiệp, đặc biệt trong hoàn cảnh nhận thức cực hạn, như vậy pháp luật cũng sẽ không đi cưỡng cầu hắn làm được. Trên tại trên phép tắc, gọi là chờ mong khả năng nguyên tắc. Theo lý thuyết, chỉ có làm pháp luật có thể chờ mong ngươi làm ra hợp pháp hành vi lúc, mới có thể đối với ngươi tiến hành trừng phạt. Bây giờ, thì nhìn Tô luật sư, như thế nào đem cái này đạo lý giảng cho tòa án nghe xong. Trương Vĩ tiếng nói vừa ra, phản phất là để ấn chứng phán đoán của hắn, tòa án phía trên, thẩm phán trưởng ánh mắt chuyển hướng biện hộ chỗ ngồi. Bây giờ, từ bị cáo đầu bếp luật sư bảo chữa, phát biểu biện hộ ý kiến. Tô Uyển Nhu lần nữa đứng lên. Lần này, nàng không có nhìn thẩm phán trưởng, cũng không có nhìn nhân viên công tố. Nàng quay người, mặt hướng dự tính chỗ ngồi, mặt hướng tất cả quan tâm trận xét xử này người. Tại phát biểu ta biện hộ ý kiến phía trước, ta nghĩ trước hết mời hỏi các vị đang ngồi một vấn đề. Thanh âm của nàng trong trẻo, mang theo một loại kỳ lạ lực xuyên thấu. Nếu như ngươi là một tên đồ tệ, có người bán cho ngươi một cái chứa ở trong túi gà sống. Ngươi tại giết phía trước, đem nó ngã xuống đất muốn cho nó ngất đi, lúc này, trong túi truyền ra một tiếng gáy. Xin hỏi, ngươi sẽ dừng lại, mở túi ra, cẩn thận xác nhận một chút bên trong đến cùng phải hay không một con gà sao? Toàn bộ tòa án đều yên tĩnh lại. Dự tính trên ghế đám người hai mặt nhìn nhau, vô ý thức lắc đầu. Gáy, đó không phải là gà sao? Có cái gì tốt xác nhận? Tô Uyển Nhu khoe miệng, câu lên một vòng cực kỳ nhạt độ cong. Xem ra, đại gia trong lòng đều có đáp án. Nàng quay người lại, mặt hướng ghế thẩm phán. Thẩm phán trưởng, người đương sự của ta chính là cái kia đồ tệ. Chỉ có điều, hắn ghé không phải gà, mà là hắn trong nhận thức một con chó. Nhân viên công tố nhiều lần cường điệu, người đương sự của ta nghe được tiêu thảm, lại không có thực hiện chú ý nghĩa vụ. Nhưng cái logic này có một cái cực lớn tiền đề, đó chính là hắn nhất thiết phải có thể nhận thức đến tiếng hét thảm này không bình thường. Đối với một cái quanh năm cùng đủ loại sống cầu giao thiệp đầu bếp tới nói, cậu đang bị giết phía trước phát ra tiếng kêu thảm là một kiện việc không thể bình thường hơn. Cái này giống như gà tại bị cắt cổ phía trước sẽ đánh minh bình thường. Chúng ta không thể dùng sau đó đã biết được chân tướng thị giác thượng đế đi cưỡng ép muốn cầu một cái thân ở trong đó người bình thường nắm giữ biết trước năng lực. Tại quẳng xuống lần thứ nhất, nghe được tiếng kia hắn tưởng rằng chó sủa kêu thảm lúc, trong sự nhận thức của hắn, trong túi vẫn là một con chó. Hắn căn bản là không có cách tiên đoán được, hành vi của mình sẽ giết chết một cái hài tử. Tất nhiên không cách nào thấy trước, làm sao tới lơ là sơ suất? Tất nhiên không có lơ là sơ suất làm sao tới quá thất? Liên qua mất đều không thể nói là, nhân viên công tố lên án gián tiếp cố ý giết người càng là lời nói vô căn cứ, là không chung lâu cát. Trương Vĩ trong phòng trực tiếp, mưa đạn đã xoát thành một mảnh thác nước. Ta không phải là phát thần, cờ mờ nờ. Đoạn này biện hộ tuyệt, trộm đổi khái niệm. Không, là trọng tân định nghĩa khái niệm. Hôm nay ngươi phổ pháp sao, quá ưu. Ta hoàn toàn bị thuyết phục. Đúng vậy a, giết chó thời điểm chó sủa, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Nghe đi âm, thanh âm kia đại khái là 1-2 giây, cái này ai có thể nghĩ đến bên trong là trẻ con. Cùng đồ fan club hội trưởng, Tô trợ lý giết điên rồi. Logic này, cái miệng này, rất được Trương Luật chân truyền a. Luật học cậu bản thân tu dưỡng, khá lắm. Trước tiên cử đi một cái trong sinh hoạt tương đối dễ hiểu ví dụ, tiếp đó thay vào trong vụ án của mình, cuối cùng lại đi luận thuật phát đầu, đây không phải là Trương lão sư trước sau như một phong cách sao? Tô Luật là nhận được chân truyền a. Trương Vĩ tựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt là không che giấu được ý cười. Không tệ, đồ đệ này không có phí công dạy. Nàng đã lĩnh ngộ được hình biện tinh túy, không cần ở đối phương trong quy tắc chơi đùa, mà là muốn trực tiếp đánh nát quy tắc của hắn. Hơn nữa một mép lưu loát như vậy, không hổ là chính pháp đại học trường học biện luận đội xuất thân, đã có hắn ba thành công lực. Trên tòa án, nhân viên công tố rõ ràng không nghĩ tới Tô Huyền Nhu sẽ theo cái góc độ này cắt vào, sắc mặt có chút khó coi. Hắn lập tức phản bác, luật sư bảo chữa. Người đây là đang trộm đổi khái niệm. Người kêu thảm cùng cậu kêu thảm, có thể giống nhau sao? Phàm là có một chút lương tri người, đều hẳn là có thể phân biệt ra được. Tô Huyền Nhu lập tức trở về kích, nhân viên công tố, xin chú ý cách dùng chữ của ngươi. Đệ nhất, căn cứ vào giám sát âm tần phân tích, tiếng kêu kêu thảm cực kỳ ngắn ngủi, liền một giây cũng chưa tới, lại hôn tạp vật nặng rơi xuống đất tiếng vang, căn bản là không có cách rõ ràng phân biệt. Thứ hai, chúng ta không thể nhận cầu một cái bình thường đâu biết, nắm giữ có thể so với âm thanh nhà khoa học phân biệt năng lực. Đệ tam, cũng là điểm trọng yếu nhất, coi như hắn nghe ra âm thanh không đúng, thì tính sao? Chương 359, chính mình lợi hại, dạy đồ đệ cũng lợi hại. Chương 359, chính mình lợi hại, dạy đồ đệ cũng lợi hại. Tô Huyền Nhu dừng một chút, ném ra một cái làm cho tất cả mọi người đều sững sốt vấn đề. Lui một vạn bước tới nói, coi như dựa theo nhân viên công tố lộ dịp, ta người trong cuộc nhất thiết phải tiên đoán được cái hậu quả này, coi như hắn nghe được đây không phải là chó sủa. Hắn có thể hay không cho là cái kia kẻ nghiện vì nhiều doanh số bán hàng tiền, tại cầu bên cạnh, lại lấp một con mèo. Hắn có thể hay không cho là cái túi phá, quăng chân của mình. Có vô số loại khả năng tính chất, nhưng duy chỉ có bên trong là đứa bé khả năng này, là bất kỳ một cái nào người bình thường đều không thể tưởng tượng, cũng không cách nào đoán được. Pháp luật không thể ép buộc. Nói hay lắm. Trương Vĩ trong phòng làm việc, nhịn không được thấp giọng quát hải. Hắn hướng về phía trực tiếp gian người xem giải thích nói, tiểu Tô một chiêu này, gọi hợp lý trí cùng cử. Nàng đem tất cả người bình thường có thể nghĩ tới khả năng đều bày ra, để mà làm nổi bật bên trong là hài tử chuyện này cực đoan hoang đường tính chất, từ đó triệt để phá hủy công tố viên nhận định dự kiến khả năng. Bây giờ, công tố viên tình cảnh vô cùng bị động. Nếu như hắn muốn phản bác, nhất định phải hướng tòa án chứng minh, một cái bình thường đâu biết, tại loại kia tình huống phía dưới, nên cũng nhất thiết phải có thể tiên đoán được trong túi là đứa bé. Các ngươi cảm thấy, hắn có thể chứng minh sao? Trực tiếp gian người xem điên cuồng đánh ra không thể. Quả nhiên, nhân viên công tố bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể mặt đỏ lên, tái diễn bị cáo trên chủ quan tồn tại bỏ mặc. Tô Huyền Nhu không có cho hắn cơ hội thở dốc, nàng lời nói xoay chuyển, đem đầu mâu trực chỉ vụ án hay tâm. "Hảo, thẩm phán trưởng, chúng ta lui nữa một vạn bước giảng, coi như chúng ta thừa nhận, người đương sự của ta khi nghe đến kêu thảm sau, sinh ra chú ý nghĩa vụ, cũng có thể tiên đoán được trong túi là một đứa bé khả năng tính chất, hắn không có xem xét, tạo thành sơ sẩy. Như vậy, muốn cho hắn định tội, địa phương còn nhất thiết phải chứng minh mấu chốt nhất một điểm." Thanh âm của nàng tại trong trang nghiêm túc mục tòa án, quen quẩn đến phá lệ rõ ràng. Dựa theo nhân viên công tố lộ dịp, chú ý nghĩa vụ là tại hài tử phát ra tiếng kêu thảm sau sinh ra, mà hài tử là tại đầu bếp đệ nhất ngã sau đó mới phát ra kêu thảm. Như vậy công tố phương nhất thiết phải chứng minh hài tử tử vong là đang kêu thảm tiếp sau, từ lần thứ hai va chạm tạo thành. Chỉ có đã chứng minh điểm này, bọn hắn lên án mới có thể thành lập. Bằng không, hết thảy đều là cây không dễ, nước không nguồn. Bây giờ, ta thỉnh cầu tòa án, chuyển gọi bản án pháp ý giám định người, ra tòa làm chứng. Tới. Trương Vĩ cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Đây mới thật sự là thắng bại tay. Phía trước tất cả biện luận cũng là vì giờ khắc này tuyệt sắt làm nền. Rất nhanh, một cái mang theo kính mắt, thần sắc nghiêm cẩn trung niên pháp y đi lên ghế nhân chứng. Tô Huyền Nhu đi đến ghế nhân chứng phía trước, nét mặt của nàng bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được cái kia bình tĩnh phía dưới ẩn tàng phong mang. Giám định người, ta xem báo cáo của ngươi. Trong báo cáo nói, người bị hại chết bởi xương sọ bị vỡ nát gãy xương, đúng không? Đúng vậy. Như vậy xin hỏi Tô Huyền Nhu nói không nhanh, chữ chữ rõ ràng, căn cứ vào chuyên ngành của ngươi phán đoán, ngươi có thể 100% đích xác định tạo thành cái này vết thương chí mạng là lần đầu tiên va chạm, vẫn là lần thứ hai va chạm sao? Pháp ý đẩy mắt kính một cái, mặt lộ vẻ khó xử. Luật sư bảo chữa, vấn đề này rất khó trả lời. Hai lần đụng vị trí, cường độ đều độ cao tương tự, khoảng cách thời gian lại rất ngắn, từ thi thể tổn thương hình thái bên trên, chúng ta không cách nào làm ra 100% phân chia. Không cách nào phân chia. Tô Huyền Nhu truy vấn, theo lý thuyết, tồn tại dạng này một loại khả năng tính chất, người bị hại tại lần thứ nhất va chạm lúc, liền đã bởi vì nghiêm trọng sọ não tổn thương mà tử vong. Khả năng này tồn tại sao? Pháp y trầm mặc vài giây đồng hồ, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Từ trên lý luận nói, đúng vậy, tồn tại loại này khả năng. Hảo. Tô Huyền Nhu âm thanh đột nhiên đề cao. Nàng xoay người, đối mặt ghế thẩm phán. Thẩm phán trưởng, thẩm phán viên, tất cả mọi người nghe được. Liên chuyên nghiệp nhất pháp y liề, đều không thể xác định hải tử vết thương chí mạng đến từ một lần nào va chạm. Theo lý thuyết, địa phương căn bản không có chứng cứ có thể chứng minh hải tử là chết bởi tiếng tiếp kêu thảm sau đó lần thứ hai trọng ngã. Căn cứ vào nước ta hình pháp nghi tội chưa từng nguyên tắc căn bản, khi một sự thật tồn tại hai loại khả năng tính chất, lại không cách nào bị chứng cứ bài trừ lúc, chúng ta cần phải tiếp thu đối với bị cáo có lợi cái kia một loại giảng giải. Cho nên, tại phương diện pháp luật, chúng ta nhất thiết phải nhận định, hài tử đáng thương này, lúc lần thứ nhất va chạm, liền đã bất hạnh gặp nạn. Đã như vậy, ta người trong cuộc từ sau lúc đó tất cả hành vi, đều cùng hài tử tử vong kết quả ở giữa, không tồn tại trên bất luận cái gì hình pháp quan hệ nhân quả. Lên án, không thành lập. Tô Huyền Nhu nói xong một câu cuối cùng, hơi hơi cúi đầu, ngồi về biện hộ chỗ ngồi. Toàn bộ tòa án, lặng ngắt như tờ. Công tố trên ghế công tố biên, sắc mặt đã một mảnh trắng bệnh. Hey. Nữ hoa hoa này không phải vừa mới hành nghề mấy tháng sao? Nàng không phải lần đầu tiên tiếp xúc hình án sao? Làm sao lại lợi hại như vậy? Trương Vĩ người tuổi trẻ kia thật có lợi hại như vậy. Chính mình lợi hại, dạy đồ đệ cũng lợi hại. Trương Vĩ trong phòng trực tiếp, tại dài đến 10 giây tĩnh mịch sau, bộc phát ra một hồi cuồng hoan. Ta không phải là phát thần, thắng. Thắng. Cơ mờ nở. Tô trợ lý Ngưu Bức. Hôm nay ngươi phụ pháp sao, Ngưu Bức? Tô trợ lý ta tuyên ngươi. Cùng đồ fan club hội trưởng, nghi tội chưa từng. Ta cuối cùng tận mắt nhìn đến cái nguyên tắc này là thế nào tại trên tòa án ứng dụng. Quá rung động. Muốn nhìn Tô trợ lý, a a a a. Tô trợ lý. Ta thần. Thứ hôm nay trở đi ta chính là ngươi duy phấn. Trương Luật cũng muốn đứng sang bên cạnh. Trương Vĩ thật dài thở phào nhẹ nhõm, cả người tựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt mang nụ cười vui mừng. Hắn hướng về phía ống kính, giơ ngón tay cái lên. Xinh đẹp. Một bộ này tổ hợp quyền, đánh vừa chuẩn lại hung ác. Trước tiên dùng giao dịch tập quán cùng nhận chi lẽ thường phá hủy dự kiến khả năng cơ sở, lại dùng nghi tội chưa từng chặt đứt quan hệ nhân quả xiển xích. Bây giờ, công tố viên đối với đầu bếp cố ý giết người lên án, đã triệt để băng bàn. Tòa án biện luận tiêu điểm, theo thẩm phán trưởng ra hiệu, từ trên thân Tô Huyền Nhu rời, chuyển hướng hai gã khác bị cáo. Đầu tiên, là cái kia từ mở phiên tòa lên vẫn cúi đầu, cơ thể hơi run rẩy kẻ nghiện. Hắn luật sư biện hộ đứng lên, hắn đầu tiên là đau lòng nhức góc mà đối với người bị hại gia thuộc biểu thị ra xin lỗi, sau đó lời nói xoay chuyển. Thẩm phán trưởng, ta người trong cuộc hành vi, không thể nghi ngờ là một hồi không cách nào vãn hồi bi kịch. Nhưng bi kịch căn nguyên, cũng không phải là hắn trên chủ quan ác, mà là ma túy đối với hắn tinh thần hủy hoại. Chúng ta đã hướng tòa án đưa ra tinh thần tình trạng điều trị báo cáo, đủ để chứng minh vụ án phát sinh lúc đó, ta người trong cuộc đang đứng ở nghiêm trọng ma túy giải nghiện phản ứng cùng ảo giác bên trong, hắn hoàn toàn đánh mất phân biệt năng lực, hắn cho là mình bán là một con chó. Hình pháp trừng phạt là phạm tội ý đồ. Một cái không có lừa bán nhi đồng ý đồ, cũng không có sát nhân ý đồ người, sao có thể dùng lừa bán nhi đồng tội cùng tội cố ý giết người tới lên án hắn đâu? Cái này không phù hợp hình pháp chủ khách xem tướng nhất trí nguyên tắc. Chúng ta cho rằng, ta người trong cuộc hành vi phù hợp hơn sơ suất gây nên người tử vong tội đặc thù, khẩn cầu tòa án cân nhắc đến hắn lúc vụ án phát sinh trạng thái tinh thần, giúp cho từ nhẹ xử phạt. Chương 360, 3 phần dựa vào luật sư, 7 phần xem thiên ý, còn lại 90 điểm thái độ quan tâm tình. Chương 360, 3 phần dựa vào luật sư, 7 phần xem thiên ý, còn lại 90 điểm thái độ quan tâm tình. Chương vị trong phòng trực tiếp, mưa đạn trong nháy mắt lại bị điểm đốt. Ta không phải là phát thần, thảo. Lại tới đây bộ. Lại là thần trí mơ hồ. Người luật sư này khuôn mặt cũng không cần. Hôm nay ngươi phụ pháp sao, đây không phải là Trương Luật vừa mới bác bỏ qua quan điểm sao. Hắn còn dám lấy ra nói. Ra mặt là chống đạn A. Cùng đồ fan club hội trưởng, đều bị Trương Luật dự đoán. Một chữ không kém. Ta hoài nghi người luật sư này là Trương Luật thỉnh diễn viên, chuyên môn dùng để phụ trợ Trương Luật ngữ bức, đầu chó, pháp học cầu bản thân tu dưỡng, hội trưởng đừng làm rộn. Người luật sư này ở trên đình nếu là dám diễn như vậy, luật sư chứng nhận đều cho người treo. Trương Vĩ nhìn trên màn ảnh bay loạn mưa đạn, xì khẽ một tiếng. Hắn cầm lấy phích nước ấm, mở chốt, một cỗ cầu kỳ điểm hương bay tàn ra. Các vị, đừng kích động, thao tác cơ bản trở 6. Người luật sư này không phải ngu xuẩn, hắn đây là không có cách nào. Hắn chỉ trong màn hình cái kia cái chán đã dướm mồ hôi luật sư. Các ngươi nhìn hắn, chính mình nói lời này thời điểm, cái eo đều thật không thẳng, ánh mắt lay động, sức mạnh rõ ràng không đủ. Hắn đương nhiên biết nguyên nhân tự do hành vi cái nguyên tắc này, cũng biết bộ này lý do thoái thác tại phương diện pháp luật căn bản chân đứng không vững. Trương Vĩ chậm rãi uống một hớp, treo đủ người xem khẩu vị. Vậy hắn tại sao còn muốn nhắm mắt nói? Hắn duỗi ra hai ngón tay. Đệ nhất, phẩm đức nghề nghiệp. Thu tiền, liền phải làm việc. Dù là biết rõ tất thua, cũng phải dãy rủa một chút, đem trình tự phải đi đến nơi. Bằng không thì tòa án thẩm vấn kết thúc, ra thuộc một cáo, hắn phải chịu không nổi. Thứ hai, cũng là hắn hoạch tâm nhất mục đích, bán thảm. Trương Vĩ trong ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Hắn muốn biểu đạt có ý tứ là, ta người trong cuộc mặc dù tội ác tày trời, nhưng không phải trời sinh hỏng loại, hắn cũng là cái bị ma túy hủy diệt kẻ đáng thương. Hy vọng quan tòa xem ở hắn đầu góc không rõ ràng phân thượng, phán quyết sau cùng thời điểm, có thể tại lập tức thi hành án tử hình cùng tạm hoãn thi hành án tử hình ở giữa, lựa chọn cái sau. Nói trắng ra là, hắn không phải tại biện hộ, hắn là đang vì người trong cuộc cầu một cái mạng. Ta không phải là phát thần, cờ mờ nờ. Còn có thể giải đọc như vậy. Ta cho là hắn chính là đơn thuần hỏng. Học pháp khiến cho ta đầu trọng, thì ra là thế. Tranh thủ chết trì hoãn. Đây đúng là chi phí hiệu quả cao nhất lựa chọn. Sự thật quá rõ ràng, một mực tranh thủ nhẹ phán có thể sẽ giảm xuống quan tòa độ thiện cảm, ngược lại hăng hái nhận sai, có cơ hội chiếm được quan tòa thông cảm. Một đầu mưa đạn thổi qua. Pháp học cầu bản thân tu dưỡng, Trương Luật. Cái kia thỉnh giáo một chút, loại này bàn sắt, nếu như đổi ngài tới biện, có thể có cái gì tốt hơn mạch suy nghĩ sao? Cũng không thể cũng như vậy chống chân mà bán thẳng a. Vấn đề này, trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Trương Vĩ cười, hỏi rất hay. Mạch suy nghĩ đương nhiên là có, nhưng có thể thành hay không, 3 phần dựa vào luật sư, 7 phần xem tiên ý, còn lại 90 điểm thái độ quan tâm tình. Hôm nay ngươi phổ pháp sao? Trương Luật ngươi cái này toán học là giáo viên thể dục dạy a? Trương Vĩ không để ý trêu chọc, hướng về phía camera nghiêm mặt nói, loại án này, muốn làm vô tội hoặc tội nhẹ biện hộ, đó là người si nói mộng. Mục tiêu duy nhất chính là bảo mệnh, cũng chính là tranh thủ một cái chết trì hoãn. Hắn loại này trực tiếp bán thảm, cấp quá thấp, hiệu quả kém cỏi nhất bởi vì hắn chỉ là tại nói ta người trong cuộc rất đáng thương quá chỗ trống. Đổi ta tới, ta sẽ đem trọng điểm đặt ở hắn vì cái gì đáng thương lên, đem một cái nhãn hiệu hóa kẻ nghiện trả lại như cũ thành một cá nhân. Ta sẽ đi thăm dò hắn tất cả đi qua. Hắn lần thứ nhất hút độc là lúc nào? Là bị bằng hữu hại, còn là bởi vì gia đình biến cố cam chịu? Hắn có hay không nếm thử qua cai nghiện? Có hay không tại lúc thanh tỉnh, toát ra với người nhà ấy nấy? Có hay không dù là trong nháy mắt lương tri chớp lóe? Ta sẽ đem những chi tiết này toàn bộ chỉnh lý thành chứng cứ liên, lộ ra tại trước mặt quan tòa. Ta muốn nói cho tòa án không phải hắn là con trùng đáng thương mà là hắn đã từng cũng là người tốt, là bị ma túy lôi vào vực sâu, hắn tội đáng chết vạn lần, nhưng đã từng dãy rủa qua. Cái này gọi là nhân cách trọng tố biện hộ. Mục đích không phải thoát tội, mà là vì tại quan tòa trong lòng, đem hắn cùng loại kia trời sinh phản xã hội, thuần túy tà ác tội phạm giết người, mở ra một đạo nhỏ bé giới hạn. Có đôi khi, chính là đạo này giới hạn, quyết định tử hình là lập tức chấp hành vẫn là hoãn kỳ 2 năm. Một phen, nói đến trực tiếp gian lặng ngắt như tờ. Một lát sau, mưa đạn nổ tung. Pháp học cầu bản thân tu dưỡng, cợt mở nở. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Đồng dạng là cầu tình, Trương Luật cái này đẳng cấp cũng quá cao. Cùng đồ fan club hội trưởng, học phế đi học phế đi. Ta cảm giác Trương Luật đi cho ma quỷ biện hộ, cũng có thể làm cho hắn nhìn như cái đọa lạc thiên sứ. Ta không phải là pháp thần, cho nên nói, luật sư trình độ, thật có thể quyết định người sinh tử a. Trương Vĩ nhìn xem mưa đạn, thản nhiên nói, tốt, miễn phí dạy học đến đây là kết thúc. Muốn nghe tiếp theo khóa, trước tiên soát cái cả nghị bạn dự định một chút. Cũng liền tại lúc này, tòa án thẩm vấn hiện trường, nhân viên công tố chậm rãi đứng lên. Hắn thậm chí không có lập tức mở miệng, chỉ là dùng một loại rất có cảm giác gáp bách ánh mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm biện hộ trên ghế luật sư, thẳng đến đối phương vô ý thức tránh khỏi hắn ánh mắt. Sau đó, nhân viên công tố thanh âm lạnh như băng từng cái nện ở trên trái tim tất cả mọi người. Luật sư bảo chữa cái gọi là thần trí mơ hồ tha thứ ta, cũng tha thứ pháp luật, tuyệt không thể tán đồng. Chính như luật sư bảo chữa nói tới, hình pháp trừng phạt phạm tội ý đồ. Nhưng ta xin hỏi, bị cáo lần thứ nhất hút độc thời điểm, hắn thần trí thanh không thanh tỉnh? Hắn có biết hay không ma túy là quốc gia nghiêm cấm bằng sắc lệnh? Hắn có biết hay không hút độc sẽ sinh ra ảo giác, sẽ để cho hắn biến thành một cái đối với chính mình, đối với xã hội đều người hết sức nguy hiểm? Nhân viên công tố mỗi hỏi một câu, âm thanh liền đề cao một phần, khí thế tầng tầng tiến dần lên. Hắn biết, hắn hoàn toàn biết, nhưng hắn vẫn là lựa chọn hút độc. Pháp luật tuyệt sẽ không bởi vì một người chính mình móc hố đem chính mình chôn, liền đi thông cảm hắn đào hố lúc khổ cực. Pháp luật chỉ có thể truy cứu hắn đào hố hành động này bản thân, mang đến hết thảy ác quả. Đích thân hắn đốt lên cái kia tội ác dây dẫn nổ, bây giờ bom nổ tung, chết một cái hài tử vô tội, hắn lại ngược lại chính mình lúc trước không muốn châm lửa. Thiên hạ không có đạo lý như vậy. Nhân viên công tố ánh mắt chuyển hướng ghế thẩm phán, ngôn từ sắc bén như dao. Đến nỗi luật sư bảo chữa nâng lên quá thất gây nên người tử vong càng là hoang đường đến cực điểm. Hắn đem một cái sống sờ sờ hài tử, giống xử lý rác rưởi nhét vào bao tải, lấy 50 nguyên giá cả bán ra, hành động này bản thân liền hoàn toàn phù hợp lừa bán nhi đồng tội khách quan văn kiện quan trọng. Mà hắn lợi dụng chủ sư chi thủ, dẫn đến hài tử tử vong, càng là điển hình gián tiếp chính phạm. Tâm hắn đang chết, kỳ hành đang kinh. Đến tội đồng thời phạt, tội thêm một bậc. Chúng ta kiên trì lấy lừa bán nhi đồng tội cùng tội cố ý giết người truy cứu kỳ trách nhiệm hình sự, các mời tòa nghiêm trị theo luật pháp, gian đe, lấy an ủi vong linh. Một phen xuống, chỉ địa hữu thanh, toàn bộ tòa án tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ghế bị cáo bên trên, cái kia kẻ nghiện sắc mặt trắng bệnh, bờ môi mấp máy mấy lần, bên cạnh luật sư vỗ nhẹ hắn hai cái, sau đó đứng dậy. Ta phản đối. Nhân viên công tố đây là chủ quan ước đoán. Ta người trong cuộc phản đối vô hiệu. Nhân viên công tố thậm chí không đợi thẩm phán trưởng mở miệng, trực tiếp gào to một tiếng, cắt đứt hắn. Thỉnh luật sư bảo chữa trả lời thẳng vấn đề của ta. Ngươi người trong cuộc đang hít độc, thuốc phiện, lúc phải chăng có hoàn toàn dân sự hành vi năng lực? Là, hoặc không phải? Vấn đề này giống như một cái khóa, gắt gao kẹt luật sư biện hộ tất cả thuật. Nếu như hắn nói là vậy thì đồng nghĩa với thừa nhận nguyên nhân tự do hành vi thành lập, trước đây biện hộ toàn bộ trở thành chê cười. Nếu như hắn nói không phải đó chính là công nhân tại trên tòa án nói dối, một cái trường kỳ kẻ nghiện thuốc, đang hít độc, thuốc phiện, phía trước làm sao có thể không có hành vi năng lực? Luật sư biện hộ cứng họng, mồ hôi lạnh trên trán theo gương mặt trượt xuống, cuối cùng chỉ có thể chán nản ngồi xuống, một chữ cũng nói không ra. Trương Vĩ trực tiếp gian, đã triệt để hóa thành sung sướng hải dương. Cùng đồ fan club hội trưởng, ha 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 ha. Giết người Chu Tâm A. Nhân viên công tố đợt thao tác này, ta cho mắt điểm. Muốn nhìn tô trợ lý, người luật sư này bị mắng mà nói đều không nói ra được. Quá thảm, nhưng cũng quá sướng rồi. Pháp học cầu bản thân tu dưỡng, đặc sắc. Quá đặc sắc. Nhân viên công tố trực tiếp dùng một cái không cách nào tránh thị phi đề, phong kín đối phương tất cả biện hộ không gian. Đây chính là sách giáo khoa cấp bậc tòa biện kỹ xảo A. Chương 361, gặp lại thượng trung hạ ba sách. Chương 361, gặp lại thượng trung hạ ba sách. Nhân viên công tố sau khi ngồi xuống, thẩm phán trưởng ánh mắt rời về phía một tên sau cùng bị cáo, cái kia từ đầu đến cuối đều mặt xám như cho tiệm lầu lá bản. Luật sư của hắn đứng lên, tư thái thả rất thấp. Thẩm phán trưởng, đối với cái này lên bi kịch, người đương sự của ta chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Chúng ta nguyện ý gánh chịu tất cả dân sự bồi thường trách nhiệm, tận chúng ta có khả năng đi bù đắp đối với người bị hại gia thuộc tạo thành tổn thương. Hắn đầu tiên là biểu đạt sám hối, lập tức cắt vào chính đề. Nhưng mà, trách nhiệm về trách nhiệm, tội danh quy tội danh. công tố phương lấy tội cố ý giết người đối với ta người trong cuộc đưa ra công tố, chúng ta cho rằng đây là áp dụng pháp luật sai lầm. Người đương sự của ta, xem như tiệm lầu lão bản, hắn cùng với đệ nhất bị cáo ở giữa tồn tại lâu dài hoạt cầu giao dịch quen thuộc, cái này có giám sát làm chứng. Loại giao dịch này quen thuộc, đưa đến hắn tư duy theo quả tính, buông lòng cảnh giác. Hắn không có kiểm hàng, đây đúng là sơ sẩy, là sơ suất. Nhưng sơ sẩy không phải là cố ý. Hắn trên chủ quan, không có bất kỳ cái gì động cơ giết người cùng ý đồ. Hắn cũng là vụ án này người bị hại, hắn bị kẻ nghiện lừa gạt, cửa hàng của hắn bởi vậy đóng cửa, danh dự hủy hết. Bởi vậy, chúng ta cho rằng, ta người trong cuộc hành vi, nhiều nhất cấu thành sơ suất gây nên người tử vong tội khẩn cầu tòa án có thể thực sự cầu thị, chính xác định tội. Trương Vĩ trong phòng trực tiếp, mưa đạn cút ngay lập tức động. Ta không phải là pháp thần, người luật sư này có thể à, đi lên liền nhận sai, tư thái thả thật thấp. Hôm nay ngươi phổ pháp sao, chiêu này cao a. Trực tiếp thừa nhận quá mất, đem bộ ý giết người liếc sạch sẽ, sau đó dùng bồi thường đổi thông cảm, tranh thủ nhẹ phán thậm chí hoãn thi hành hình phạt. Pháp học cầu bản thân tu dưỡng, tiêu chuẩn bỏ xe giữ tướng. Trương Vĩ nhìn màn ảnh, khoe miệng đánh lên một cái vi diệu đường cong. Hắn hướng về phía camera cười nói, thấy không, người lão bản này luật sư cũng rất kê tặc. Hắn biết cố ý giết người cái điểm này rất khó tẩy, cho nên hắn căn bản muốn không chính diện tiếp chiêu mà là trực tiếp trực quỷ, đem thoại đề hướng về quá thất bên trên dẫn. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn đem nhân viên công tố kéo vào vũng bùn bên trong. Chỉ cần công tố người bắt đầu cùng hắn biện luận ngươi đây là trọng đại sơ suất vẫn là phổ thông sơ suất, cái kia luật sư biện hộ liền thắng một nửa. Bởi vì vô luận như thế nào biện, đều tại quá thất cái này giàn khung bên trong, cố ý giết người cái này điểm chết người là tội danh, chẳng khác nào bị hắn lặng lẽ đi vào qua. Lời vừa nói ra, trực tiếp gian lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị nhen lửa. Ta không phải là pháp thần, cờ mờ nở. Còn có thể chơi như vậy. Ta cho là hắn tại nhận túng, nguyên lai là đang đào hầm. Cùng đồ fan group hội trưởng, cái kia nhân viên công tố không phải rất nguy hiểm. Hắn vừa bị Tô trợ lý tú một mặt, tâm tính bất ổn, đừng thật rơi vào a. Pháp học cầu bản thân tu dưỡng, Trương lão sư nhanh nhập học. Trương Vĩ cười hắc hắc, muốn nghe ta hiện trường dạy học. Được à, hỏa tiễn đi trước một đợt, ta cho các người mang đến trả tiền nội dung hiện trường dự phán một chút nhân viên công tố sẽ như thế nào phản kích. Tiếng nói vừa ra, trên màn hình trong nháy mắt bay qua mấy phát hỏa tiễn. Trương Vĩ thỏa mãn gật gật đầu. Đi, xem ở các lão bản hào phóng như vậy phân thượng, ta liền phân tích cho các ngươi một chút. Người luật sư này, một mực tại cường điệu giao dịch tập quán dẫn đến sơ hốt. Đối mặt loại cục diện này, ta có bên trên, bên trong, phía dưới ba loại phản kích sách lược. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay. Hạ sách, bị động ứng chiến. Nhân viên công tố bị đối phương tiết tấu mang theo đi, từ bỏ đối với cố ý giết người luận chứng, chuyển sang công kích đối phương thuộc về trọng đại quá thất. Hắn pháp luật căn cứ là hình pháp thứ 233 đầu tính toán tại sơ suất gây nên người tử vong tội giàn khung bên trong tìm kiếm trên cùng xử phạt. Kết quả là đang bên trong đối phương ý muốn, chủ động từ bỏ hạch tâm nhất lên án, thuộc về trên chiến thuật bại hoàn toàn. Hắn lại dựng thẳng lên ngón tay thứ hai. Thượng sách, dựng lại nghĩa vụ. Triệt để lật tung đối phương biện hộ căn cơ. Nhân viên công tố có thể chỉ ra, biện phương cái gọi là giao dịch tập quán bản thân liền là một loại nơi phát ra không rõ, tình trạng vệ sinh đáng lo không phải chính quy giao dịch. Căn cứ vào cao nhất pháp liên quan tới thực phẩm an toàn phạm tội tư pháp giảng giải tinh thần, xử lý không phải chính quy, nguy hiểm cao kinh doanh hoạt động tương ra, hắn an toàn chú ý nghĩa vụ ứng bị vô hạn cất cao. Lão bản không kiểm tra hàng hành vi cũng không phải là sơ hốt mà là đối với loại này đã biết, cao hơn phong hiểm coi thường cùng bỏ mặc. Loại này bỏ mặc có thể trực tiếp luận chứng hình pháp thứ 232 cái tội cố ý giết người yêu cầu gián tiếp cố ý hoàn thành tuyệt sát. Ta không phải là pháp thần, cờ mờ nở. Còn có thể đánh như vậy, đem tâm chắn biến thành mâu. Pháp học cầu bản thân tu dưỡng, học được. Học được. Cái này chú ý nghĩa vụ cất cao luận quá đỉnh. Trực tiếp đã biến đối phương có lợi chứng cứ thành bất lợi chứng cứ. Trương Vĩ nhìn xem đầy màn hình sợ hãi thán phục, thản nhiên duỗi ra cái thứ ba ngón tay. Cuối cùng, là trung sách, cả công lẫn thủ. Cái này cũng là ổn thỏa nhất, phù hợp nhất một cái chuyên nghiệp nhân viên công tố tiêu chuẩn đấu pháp. Hạch tâm là một chủ một lần. Chủ công phương hướng là kiên quyết đem biện luận kéo về chiến trường chính, căn cứ hình pháp thứ 232 cái toàn lực luận chứng lao bản nghe được tiêu thảm sau không làm, thuộc về bỏ mặc tử vong kết quả phát sinh gián tiếp cố ý. Thứ yếu phương hướng là vì quan tòa lưu lại bậc thang, tức lùi một bước giảng, cho dù không cấu thành cố ý, kỳ hành vi cũng thuộc về sơ suất phạm tội bên trong tình tiết ác liệt nhất trọng đại sơ suất, ứng căn cứ hình pháp thứ 233 đầu tự xử phạt nặng. Dạng này tiến có thể công, lui có thể thủ, lộ dịp nghiêm mật, không có chút sơ hở nào. Dù là cuối cùng quan tòa nhận định sơ suất, cân nhắc mức hình phạt thường thường cũng là hướng về nặng phán. Luật sư biện hộ mong muốn nhẹ phán thậm chí hoãn thi hành hình phạt cơ bản liền rất không có khả năng. Trương Vĩ tựa lưng vào ghế ngồi, tổng kết nói, cái này nhân viên công tố vừa bị Tô trợ lý đánh một cái trở tay không kịp, bây giờ chính là cầu ổn thời điểm. Cho nên ta đoán, hắn sẽ dùng trung sách, vừa có thể vãn hồi danh dự, lại có thể bảo đảm đả kích hiệu quả, đem lão bản thời hạn thi hành án hướng về cao đánh. Hãy chờ xem, hắn muốn bắt đầu biểu diễn.